Chương 30, giáo bá chương 30, giáo bá đại gia ngài không ngủ rồi. Đắc ý mơ màng xong, Diệp Thanh chú ý tới còn tại cổng đại gia nghi hoặc hỏi. Ngủ cái gì mà ngủ? Du khách nửa đêm ở ta nơi này, ta còn có thể ngủ sao? Ngươi nói một chút các ngươi những hài tử này làm sao cứ như vậy không bất lo. Đại gia nói nói lấy đến khí, điêu điếu thuốc giận đùng đùng cỡ trách đạo. Vâng vâng vâng, đại gia ngài giáo hơn đúng. Diệp Thanh hoàn toàn không thèm để ý đại gia cửa trách, vừa vặn một người chờ ở tại đây còn buồn bực, có người bồi tiếp nói chuyện phiếm cũng là một chuyện may mắn. So với Diệp Thanh, chìm trạ hai tay bịt lấy lỗ tai, hắn nhưng là chịu không được cái này đại gia bắn liên thanh miệng. Đang lúc Diệp Thanh nghe được hăng say lúc, chợt phát hiện chân núi cuối cùng xuất hiện một đạo hỏa tuyến, ngay sau đó hỏa tuyến càng ngày càng gần, tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong, một thất cao lớn uy mãnh dạ tỷ đặt chạy nhanh đến, tại trên lưng của nó lờ mờ có thể nhìn thấy Vương Diệu thân ảnh. Suy Vương Diệu hai chân kẹp chặt dạ tỷ đặt thân eo, để hắn chậm lại tốc độ tại Diệp Thanh cùng canh cổng đại gia trước mặt dừng lại. Diệp Thanh nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Thanh, Vương Diệu cả khuôn mặt đều trong bụng nở hoa, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ôm chặt lấy Diệp Thanh. Ô ba. Đối mặt nhiệt tình quá mức Vương Diệu, chìm chạm vội vàng từ Diệp Thanh đầu vai nhảy đến trên mặt đất, nhìn xem ôm nhau mà ôm hai người một trận ác hàn. Tốt rồi tốt rồi. Diệp Thanh vô vô lệ nóng doanh tròng Vương Diệu, muốn đem chính mình từ trong ngực của hắn rút ra. Vương Diệu trùng điệp vô vô Diệp Thanh bả vai một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, quá tốt rồi, ngươi không biết hai ngày này ta áp lực lớn đến bao nhiêu. Hóa ra là tiểu tử ngươi a, quả nhiên đều không phải đèn đã cạn dầu. Đại gia xoa xoa khỏe mắt, phát hiện Vương Diệu thình lình chính là hai ngày trước vị kia hùng hải tử. Đa tạ đại gia. Vương Diệu giờ phút này làm sao để ý đại gia lời nói, lôi kéo Diệp Thanh cùng chìm trạ liền bỏ lên trên dạ tỷ đặt lưng, một đường mau chóng đuổi theo. Về trước ta kia. Vương Diệu thăm dò hỏi sau lưng Diệp Thanh. Diệp Thanh ôm chìm trạ suy nghĩ một chút nói, không được, ta về thăm nhà một chút đi. Vương Diệu không có đồng ý Diệp Thanh lời nói, chỉ huy dạ tỷ đặt hướng mình ra bay đi, về nhà. Đại ca cái này đều mấy điểm, một hồi trời đều nên sáng, lại nói ngươi liền xuyên cái quần lót lớn trở về. Ngươi nhìn xem ngươi trên mặt cái này xanh một miếng hắc một khối bộ dáng, đến lúc đó còn không cho thúc thúc gì lo lắng. Vậy được rồi. Diệp Thanh trầm tư một lát xác thực cảm thấy Vương Diệu nói rất có đạo lý, lại nói hừng đông liền muốn đi trường học, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Vương Diệu gia đình mặc dù không tính phú giáp một phương, nhưng cũng không thế nào thiếu tiền, ngay cả chỗ ở đều là nhà đơn tầng 2 biệt thự, trong sân còn thả rông lấy không ít bộ kẻ mẫn. Vừa đi vào sân, Vương Diệu liền để dạ tỷ đặt đi thượng bên cạnh chơi, mang theo Diệp Thanh rón rén mở cửa, đến, tiến đến, nhanh đi tẩy rửa, đây là ta vừa mua quần áo mới. Một hồi thử một chút có vừa người không? Diệp Thanh thò đầu ra nhìn đánh giá đen kịt một màu tiểu dương lâu hỏi, thúc thúc gì ở nhà? Vương Diệu đem quần áo cho Diệp Thanh tìm tốt lắc đầu nói, cha ta vội vàng đâu không ở nhà, mẹ ta sợ liệm không tốt, chúng ta tận lực nói nhỏ chút. Rõ ràng. Diệp Thanh nét bút cái ok thủ thế, đem tinh lịch chìm trạ thu hồi bộ cái bàn, tiến vào phòng vệ sinh liền bắt đầu rửa mặt. Bây giờ cách hừng đông còn sớm, Diệp Thanh cũng không có việc gì làm, cho ăn một chút ăn cho chìm trạ về sau, liền để hắn tại tiền viện tiếp tục luyện tập phở làm hồ. Sau một hồi lâu, mặt trời từ đường chân trời bên trong dâng lên. Vương Diệu ra khoảng cách học viện không xa, cho nên Diệp Thanh cùng Vương Diệu mua hai cái nóng hôi hổi bánh rán trái cây, chậm rãi tản bộ đi học viện. Diệp Thanh khốn kình dâng lên, một cái ngáp dở tiếp lấy một cái ngáp dở, hai ngày này chính mình cũng không thế nào ngủ, đặc biệt là tối hôm qua, cơ hồ đôi mắt đều không có hợp qua. Cứu mạng nha! Ngay tại Vương Diệu cùng Diệp Thanh đi qua một đầu hẻm nhỏ lúc, đột nhiên nghe được một đạo tiếng cầu cứu. Vương Diệu thân hình dừng lại, thăm dò mà hỏi thăm, thanh âm này làm sao có điểm giống chúng ta bạn học? Đi xem một chút. Đi, đúng rồi nhớ kỹ đi âm. Diệp Thanh mặc dù không phải cái lạ người tốt, nhưng nếu như đụng phải bạn học bị ức hiếp vẫn là muốn quản một chút. Không có vấn đề. Vương Diệu lấy điện thoại di động ra vừa định mở ra ghi âm, nhưng không nghĩ tới nó vậy mà tắt máy. Vừa định nói cho Diệp Thanh thời điểm phát hiện hắn đã chạy quá khứ. Không trả tiền lại. Mạ Chọc, cho ta đem y phục của nàng kéo xuống tới. Trong ngõ nhỏ, một chuyến ba người cùng một con Mạ Chọc đem một đôi đeo kính nam nữ vây quanh ở bên trong, trong đó tên kia nữ sinh áo khoác đã bị Mạ Chọc xé rách xuống dưới. Cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi, ngươi muốn lợi tức quá cao. Trương Thiếu Cường vỗ vỗ mặt của hắn cười nói, bỏ qua các ngươi. Bỏ qua các ngươi tiền của ta ai còn? Mạ Chọc tiếp tục cởi cho ta. Nhìn xem cản ở trên đường nam nhân, Mạ Chọc đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bại trên mặt đất, sau đó tiếp tục hướng tên kia nữ sinh đi đến. Ha ha ha, Trương Thiếu một chuyến mấy người làm cản cười to, loại chuyện này bọn hắn làm được nhiều, ỷ vào phía sau quan hệ, một chút cũng không lo lắng sẽ có hậu quả gì. Đừng, đừng tới đây. Nữ sinh dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đối mặt từng bước ép sát Mạ Chọc chỉ có thể bất lực rơi lệ. Uy, mời ngươi ăn bữa sáng. Trương Thiếu nghe vậy vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái túi nhựa tại trong mắt phóng đại, lúng tức một tiếng nện ở trên mặt của mình. Bể tan cảnh bánh rán trái cây trực tiếp tại Trương Thiếu trên mặt nổ tung, sạp phở ổng chất béo cùng sợi khoai tây tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Ta làm. Trương Thiếu lau một cái mặt, lên cơn giận dữ phở gì giặt mà nhìn chằm chằm vào đầu ngõ. Nơi này cực kỳ vắng vẻ, nếu như không phải cố ý nhàn nhức cả chứng người, giống nhau căn bản liền không biết có người đi nơi này. Vương Diệu, Diệp Thanh cứu mạng. Tên kia ngồi dưới đất nữ sinh dường như nhìn thấy cứu tinh, giật ra cuống họng liệu mạng hô. Mạ Chọc để nàng ngậm miệng. Ngoại lực. Mạ Chọc lên tiếng, một bàn tay liền phiến tại nữ sinh trên mặt. Chỉ gặp nàng mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng vụ đứng dậy. Vương Diệu vén tay áo lên cả giận nói, Trương Thiếu Cường, ngươi đừng tưởng rằng cha ngươi là phó hiệu trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Thanh lạnh mặt nói, ngươi không biết sai sử bộ kệ mẩn công kích người là phạm pháp sao? Kỳ thật tại Diệp Thanh nhìn thấy Vương Sảng thời điểm liền có chút không nghĩ quản, người này một mực cùng chính mình bất hòa, có khi còn thường xuyên ức hiếp nhỏ yếu, cho nên vẹn vẹn vì cái hắn căn bản không đáng. Bất quá hắn vị này bạn gái ngược lại là người rất tốt, trước kia chẳng những nhiều lần lợi dụng chính mình sau khi học xong thời gian giúp mình học bù, mà lại tại bạn học cười nhạo mình học tập kém cho lớp cản trở thời điểm cũng tích cực vì chính mình biện hộ. Trương Thiếu Cường phình bụng cười to, ha ha ha, các huynh đệ nhìn thấy sao? Niên cấp thứ nhất đến ngược đại ngốc tử vậy mà đến cho ta phụ pháp. Ha ha, chính là, Diệp Thanh ngươi trang cái gì trang á ngươi? Xéo đi nhanh lên đi. Theo ba đạo quang mang lấp lánh, lại có ba con bộ kệ mẫn xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, căm tức nhìn Diệp Thanh hai người. Oa. Đối mặt ba con trợ trụ vi ngược bộ kệ mẫn, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn chìm trạ không chút nào sợ, đứng ở Diệp Thanh đầu vai gầm thét liên tục. Chương 31, kết thủ chương 31, kết thủ, vậy mà làm tới một con chìm trạ, sẽ không là ở đầu trộm được a. Trương Thiếu Cường ba cái tùy tùng khinh thường nhìn xem hai người, căn bản không có đem Diệp Thanh cùng Vương Diệu coi là chuyện đáng kể. Diệp Thanh nhanh cứu lấy chúng ta. Cái này lúc ủy viên thể dục Vương Sảng cũng chậm lại, nước mắt tứ chảy ngang quỳ trên mặt đất khẩn cầu đạo. Diệp Thanh tính toán hạ song phương sức chiến đấu, không thể không thay đổi đối sách. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta chính là đi âm, Trương Thiếu Cường ngươi nếu là không muốn đem chuyện làm lớn chuyện ngươi liền đi nhanh lên người. Nghe Diệp Thanh lời thề son sắt lời nói, Vương Diệu trong lòng giật mình, bất quá việc đã đến nước này chỉ có thể lấy ra đã tắt máy điện thoại hù dọa đối phương, dù sao khoảng cách quá xa đối phương cũng thấy không rõ. Cái này một chiêu quả nhiên dùng tốt, Trương Thiếu Cường cười lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng quẳng xuống lời hung ác, "Được, Diệp Thanh ngươi có gan, chúng ta đi." Nói xong Trương Thiếu Cường liền dẫn ba tên tiểu đệ hướng hẻm nhỏ mặt khác đi đến, khi đi ngang qua Vương Sảng thời điểm vẫn không quên đá hắn một cước. Chờ Trương Thiếu Cường sau khi đi, Vương Sảng đỡ lên bạn gái của mình vội vàng nói, "Hôm nay cảm ơn hai vị, ta trước mang nàng đi bệnh viện." "Đi thôi." Diệp Thanh vỗ vỗ Vương Diệu bà bay, hắn đối Vương Sảng không có cảm tình gì, gia hỏa này bình thường cũng không có thiếu niệm ai chính mình, nếu không phải xem bọn hắn nước hiếp nữ nhân phân thượng chính mình mới lười nhắc quản. Đồ vật đều quay xuống đi. Đi ra ngõ nhỏ, Diệp Thanh có chút không yên lòng nhìn Vương Diệu liếc mắt một cái. Điện thoại tắt máy. Vương Diệu buông buông tay, một mặt vô tội nhìn xem Diệp Thanh. "Ta mẹ ngươi." Diệp Thanh gân xanh trên trán nhô lên, thật muốn cho Vương Diệu một cái đại náo dưa băng. "Vậy ngươi ngược lại là sớm nói cho ta một tiếng a, đại ca." "Ố ga." Chìm Trạ cũng đi theo ồn ào chống nạnh căm tức nhìn Vương Diệu. Vương Diệu vô tội giang tay ra, "Cái này cũng không tệ ta à, còn không phải tối hôm qua sốt ruột đi tiếp ngươi, điện thoại cũng quên sạc điện chắn hở." Được rồi, chuyện này Trương Thiếu Cường đối lý, lại nói hắn cũng không biết trên tay chúng ta không có chứng cứ, chắc hẳn tạm thời không dám thế nào. Vẫn là chờ Vương Sảng bọn hắn từ bệnh viện trở về hỏi trước một chút tình huống cụ thể lại nói. Trương Thiếu Cường cùng mấy tên tiểu đệ từ mặt khác đi ra hẻm nhỏ, sau lưng hắn một vị cao lớn vạm vỡ tiểu đệ có chút lo lắng nói, "Trương thiếu, sẽ không có chuyện gì chứ?" Trương Thiếu Cường hơi cau mày, "Quân sư theo ngươi thì sao?" Được xưng quân sư người có chút gầy yếu, ở trên mặt còn mang theo mắt kiếm thật dày. Hắn đẩy hạ trên sống mũi mắt kính, mà không chút thay đổi nói, "Chỉ thị bộ kệ mẩn công kích người đúng là hành động trái luật, ta lúc đầu liền khuyên các ngươi chính là không nghe. Ta cảm thấy Diệp Thanh bọn hắn ghi âm khả năng vẫn là rất lớn, chúng ta có thể làm hai tay chuẩn bị, đầu tiên trước phái người đi cho Vương Sảng bọn hắn một chút tiền trấn an, lại đe dọa Astonis bọn hắn một chút, như vậy cứng mềm đều thi nên không có vấn đề gì." Quân sư vừa nói xong, suy nghĩ một chút lần nữa nói bổ sung, "Trương thiếu ngươi xem một chút có thể hay không để bọn hắn hai chuyển đến chúng ta ban, như vậy cũng tốt có cái bảo hộ." Trương Thiếu Cường nhíu mày phân tích một hồi, nắm chặt nắm đấm, "Trước làm như vậy đi, cái này Diệp Thanh thật là đáng chết, cũng dám xen vào việc của người khác. Đã ngươi cản lão tử tài lộ, vậy cũng đừng trách ta Diệp Thanh cùng Vương Diệu song song đi vào học viện, tại trong cửa hàng mượn cái sạc dự phòng, lúc này trên bãi tập không có mấy người, từng cái đều kéo lấy cái dương hành lý, giống Vương Diệu cùng Diệp Thanh loại này hai tay trống không thật đúng không có." Vương Diệu đụng đụng Diệp Thanh bả vai, thấp giọng nói, "Nghe nói không, chúng ta hôm nay muốn chuyển vào phía sau núi mới giáo khu, buổi sáng sẽ có một trận cuộc thi, đến lúc đó sẽ căn cứ cái này phân phối ký túc xá." Diệp Thanh khẽ nhíu mày, "Phiền toái như vậy, ký túc xá không đều như thế sao, có cái gì tốt phân phối?" Vương Diệu lườm hắn một cái, "Kia khác biệt có thể đại. Trường học chúng ta một mực kiên trì chính là cạnh tranh sinh tồn cùng tập thể vinh dự cảm giác, người có năng lực mới đương nhiên muốn trọng bồi dưỡng." Diệp Thanh cảm thấy hứng thú nói, "Vậy ngươi nói một chút túc xá này đều khác nhau ở chỗ nào?" Vương Diệu sửa sang lại chính mình cổ áo nói, "Chúng ta cái này một cấp hết thể có 6 cái ban, bởi vì ký túc xá diện tích cùng điều kiện có hạn, cho nên cũng bị chia ra làm 6 mảnh khu vực. Khu vực thứ nhất gian phòng điều kiện tốt nhất, không gian lớn nhất, nghe nói còn có bộ kệ mẩn độc lập huấn luyện gian phòng, trái lại khu vực thứ 6 vậy liền thảm, chẳng những không có bộ kệ mẩn huấn luyện gian phòng, hơn nữa còn muốn cùng người khác cùng phòng ngủ đâu." Diệp Thanh sờ sờ cái cằm, nếu không phải Vương Diệu nói với mình, thật đúng không biết những vật này. Vương Diệu cười đáp ý, "Thế nào, ca môn tin tức này làm được toàn diện a? Bất quá lớp chúng ta kiểm tra đầu tiên là không đùa, có hai người chúng ta cản trở heo đồng đội tại, có thể đoạt cái hạng 3 cũng không tệ." Diệp Thanh vỗ xuống Vương Diệu lồng ngực, có chút bất mãn nói cái gì đó, ca môn hiện tại tri thức dự trữ lượng đã xưa đâu bằng nay biết không? Vương Diệu cười ha ha, "Ngươi coi như đừng tuổi, ta còn không biết ngươi. Lần trước trùng hợp đoán đúng mấy đạo vấn đề cái này liền xưa đâu bằng nay rồi." Diệp Thanh lườm hắn một cái lười nhác giải thích, một lát sau trên bãi tập người càng đến càng nhiều. Lại chờ hơn nửa giờ, toàn bộ niên cấp người đều đến được không sai biệt lắm, tại trên bãi tập chia làm 6 cái phương đội lặng lặng chờ đợi họ. Diệp Thanh quay đầu quan sát, các lớp khác chủ nhiệm lớp đều đến, liền bọn hắn ban lão lưu còn không thấy bóng dáng. "Chủ nhiệm lớp đi đâu vậy? Làm sao không thấy hắn?" Vương Diệu gãi đầu một cái, không quá rõ ràng, bất quá ta nghe nói giống như gần nhất lão Lưu bị bệnh. Ông Vương Diệu điện thoại truyền đến một tiếng chấn động, lấy ra xem xét phát hiện là ủy viên thể dục Vương Sảng gửi tới. Vương Sảng, sự tình hôm nay cảm ơn các người, chuyện này chúng ta không có ý định truy cứu. Diệp Thanh ngươi mau nhìn xem, gia hỏa này như vậy làm vậy chúng ta không phải giúp không bọn hắn sao? Vương Diệu xem hết đầu góc có chút ngộng, đội vàng đưa cho bên cạnh Diệp Thanh nhìn. Diệp Thanh sau khi xem cũng là khẽ nhíu mày, tính, bọn họ vốn là thiếu trương thiếu cường tiền, dù sao chúng ta còn làm bộ thu âm lại, đối phương khẳng định phải có chuẩn bị, mặc dù Vương Sảng đem hai chúng ta cho hố, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Vương Diệu thở dài, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đây không phải bạch đắc tội với người sao? Diệp Thanh lông mày một dựng thẳng lên, sợ cái gì, nếu là liền điểm ấy chính nghĩa ta cũng không dám lộ ra, vậy ta còn làm cái gì bộ kệ mần nhà huấn luyện? Diệp Thanh, Vương Diệu hai người các ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi Diệp Thanh âm thanh có chút đại, vừa vặn bị cách đó không xa Hoa Khôi lớp Hoắc Ngộng Giao nghe được. Không có gì không có gì. Vương Diệu liên tục khoát tay. Nói hay lắm. Đúng lúc này, một trận giày cao gót tiếng vang lên, Diệp Thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị hơn 20 tuổi bóng lấy sóng lớn mỹ nữ đang đứng tại chính mình bàn trước. Nữ nhân tán thưởng nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, đồng thời vô vỗ tay hấp dẫn lấy toàn lớp lực chú ý, lớn tiếng tuyên bố, "Lưu lão sư bởi vì thân thể khó chịu, tạm thời do ta thay thế hắn làm lớp chúng ta chủ nhiệm lớp, ta gọi Triệu Hân Nhiên." Chương 32, cuộc thi chương 32, cuộc thi ta đi. Mỹ nữ lao sư. Vương Diệu nghe xong lập tức hưng phấn đến khoa tay một chân, trước đó bởi vì thành tích không tốt cũng không có bị thiếu bị Lưu lao sư thu thập. Ba ba ba. Toàn lớp nghe được câu này lập tức vỗ tay, thậm chí mấy cái bạn học nam còn thổi lên huýt sáo. Triệu Hân Nhiên ép tay ra hiệu mọi người im lặng, cầm văn kiện tuyên bố, một hồi trường thi cùng chỗ ngồi hào ta sẽ từng cái phát cho đại gia, đến lúc đó mời mọi người dựa theo vị trí đi hướng trường thi. Mặt khác trận này cuộc thi liên quan đến đại gia ký túc xá an bài, ta hy vọng đại gia có thể toàn lực ứng phó. Triệu Hân Nhiên nói xong cố ý mắt nhìn Diệp Thanh cùng Vương Diệu nhíu mày nói, ta trước đó nghe Lưu lão sư nói qua thành tích của các ngươi, ta đối với các ngươi yêu cầu không cao, bình thường phát huy là được. Vương Diệu nghe xong lập tức lớn tiếng tỏ vẻ, cam đoan sẽ không để cho lão sư thất vọng. Rất tốt. Triệu Hân Nhiên thỏa mãn gật đầu, sau đó đem chỗ ngồi hào từng cái cấp cho xuống dưới. Ba trường thi, số 17. Vương Diệu cầm tờ giấy nhắc tới. Diệp Thanh cười run lên tờ giấy nói, ta cũng là ba trường thi. Ta cũng thế. Bên cạnh Hoắc Ngộng Giao giang tay ra, không nghĩ tới vậy mà cùng trong lớp hai vị này hành cấp nhị tướng tại cùng một cái trường thi. Vương Diệu tại chỗ cười đùa nói, Hoa Khôi lớp đại nhân ngươi đến lúc đó cần phải mượn ta chép chép à? Nghe được câu này, lập tức có người ồn ào nói, Vương Diệu liền ngươi thành tích kia còn dùng chép? Đem ngươi cùng Diệp Thanh đáp án so sánh một chút, đem chọn xong đáp án đều bài xuất, còn lại cái kia chính là câu trả lời chính xác đi. Ha ha. Vương Diệu lập tức xấu hổ, đi đi đi, có các ngươi chuyện gì? Triệu Hân Nhiên cười một tiếng, phủi tay ngăn lại, tốt rồi đều đừng cười, tiến trường thi đi. Diệp Thanh cuộc thi vị trí tại bên cửa sổ hàng thứ ba. Loại vị trí này nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt. Trương Thiếu Cường nhìn xem vị cuối cùng tiến đến thí sinh, Diệp Thanh hơi cao mày. Này, lại gặp mặt học cả bã. Trương Thiếu Cường làm cái cắt cổ động tác, cà lơ phất phơ ngồi đến chỗ ngồi của mình. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng không để ý đến, tiểu tử này đừng nhìn không làm việc đàng hoàng khinh nam bá nữ, nhưng thành tích tại niên cấp thượng lại là một đỉnh một mạnh, vô luận là cha của hắn vẫn là từng cái lao sư đều đối với hắn thích đến không được. Diệp Thanh không có phản ứng hắn, Vương Diệu không làm phản bác, dù sao cũng so một ít người mặt người dạ thú tốt. Cái này lúc Trương Thiếu Cường trước đó cái kia cao lớn bạm bỡ tiểu đệ rêu cực nói, ta khuyên các ngươi hai vẫn là đừng kiểm tra cũng là kéo thấp lớp các ngươi điểm trung bình, đại gia nói có đúng hay không a? Trong trường thi cái khác Diệp Thanh lớp học người nghe được đều thở dài, bày ra Diệp Thanh cùng Vương Diệu kém như vậy bạn học sát thực xui xẻo cực độ. Nghe nói như thế, Vương Diệu lập tức gấp, vừa muốn tìm hắn lý luận thời điểm, Hoa Khôi lớp Hoắc Ngộng Giao lên tiếng nói, đây là chúng ta ban chuyện, cùng các ngươi có quan hệ sao? Toàn bộ trường thi 6 cái ban người đều có, cũng đều biết Trương Thiếu Cường là phó hiệu trưởng con trai, lúc này chính say sưa ngon lành mà nhìn xem tuần buổi này. Trương Thiếu Cường giả mù sa mưa nói, đừng nói như vậy người ta, bọn họ hai có dũng khí tới tham gia cuộc thi cũng là một loại tiến bộ. Trương Thiếu Cường đúng không, hay lợi đấy. Diệp Thanh biết mình trước kia thành tích kém là có tiếng, coi như hiện tại phản bác cũng không được cái tác dụng gì, còn không bằng dùng thực lực đi chứng minh. Mặt khác gần nhất mấy năm này bài thi Diệp Thanh nhìn qua, đều là một chút bộ kệ mẩn cơ sở đồ vật, chính mình cầm cái tốt điểm số là chuyện dễ như trở bàn tay. Rát rưởi. Trương Thiếu Cường vẫy vẫy tóc, cũng không quay đầu lại nói một câu. Vương Diệu không cam lòng yếu thế hồi đổi một câu, ai có thể so người càng rát rưởi. Trương Thiếu Cường nghe xong lập tức đến hào hứng, muốn so với ta vạch khoa tay, như vậy đi chúng ta ai thua học chó sủa thế nào? Được. Diệp Thanh gật gật đầu không có nói thêm nữa. Hoắc Ngộng Giao nghe được Diệp Thanh lời này có một chút nhíu mày, gia hỏa này thành tích kém là có tiếng, không rõ tại sao phải cùng hắn đi cược. Vương Diệu cũng là bị chấn kinh cảm, chính mình hai anh em thành tích này quả thực là một cái thi đấu một cái, nghĩ không ra Diệp Thanh làm sao xúc động như vậy cùng đối phương cược. Những bạn học khác nghe vậy cũng là châu đầu ghé tai, mặc dù Trương Thiếu Cường nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng thành tích phương diện này đúng là vứt bỏ Diệp Thanh tốt mấy con phố. Diệp Thanh cho cách đó không xa Vương Diệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái thấp giọng nói, ta một hồi đem bài thi thả bên ngoài một chút, có thể chép bao nhiêu liền xem ngươi bản sự. Ta chép ngươi. Vương Diệu mở to hai mắt nhìn không thể tin được Diệp Thanh lời nói, nghĩ thầm muốn hay không thật đem chính mình cùng Diệp Thanh chọn đáp án bài trừ rơi, lựa chọn còn lại tuyển hạng, điểm số nói không chừng còn có thể cao một chút. Nhìn Vương Diệu bộ dáng này, Diệp Thanh nhún nhún vai không có nói thêm nữa. Yên lặng. Cái này lúc cổng truyền đến một tiếng hét lớn, tiếp lấy một vị tóc hoa dâm giáo sư mang theo một con đáng yêu ẻn tỉ ổng từ bên ngoài đi tới, một đôi ưng mắt nhìn quét phía dưới phương. Thứ nhất, không được đạo văn, thứ nhì không được châu đầu ghé thai, thứ ba không được để bất luận cái gì bộ kẻ mẩn trợ giúp hẻo tình hẹn. Nếu không trực tiếp khai trừ học tịch. Ẻn tỉ ổng ngồi xổm ở bàn giáo viên bên trên, cái trán bảo châu tách ra hào quang chói sáng. Diệp Thanh không có kỳ quái, biết đây là tại đề phòng có người dùng hệ xì tập bộ kẻ mẩn gian lận. Tại tiếng chuông reo về sau, từng chương mới tinh cuộn giấy nhanh chóng cấp cho xuống dưới. Đơn tuyển đề một. Mời từ dưới liệt bốn cái tuyển hạng bên trong tuyển ra cùng cái khác ba loại bất đồng tuyển hạng. A, Zeodu, B, Onyx, C, Zithon, D, Nọ Sẽ Bass. Nhìn xem đề thi này, Diệp Thanh trực tiếp bài trừ ABC, lựa chọn Nọ Sẽ Bass. Cái này đạo đề không có gì độ khó, cái khác ba cái đều là gơ cùng dốc thuộc tính, chỉ có Nọ Sẽ Bass là đơn nhất hệ dốc. Đơn giản để mời nói rõ xem tờ Zeo đặc tính có những cái kia, cụ thể tác dụng là cái gì. Diệp Thanh nhìn thấy cái này đạo đề khẽ như mày, nhớ kỹ là tươi tốt ổ vợ gờ giờ cùng cần trả gì. Một đường giải đáp xuống dưới bất kỳ cái gì đề hình đều không có làm khó Diệp Thanh, thẳng đến cái cuối cùng 10 điểm kèm theo đề để Diệp Thanh dừng lại bút. Mời nói ra nhị độ nhất tộc, nhị độ kìm, nhị độ Zino, nhị độ giản, ký hiệu nam bọn họ có thể giao phối bộ kẻ mẩn. Thú vị. Diệp Thanh cười cười, không nghĩ tới ra cuốn lao sư khẩu vị vậy mà như thế đặc biệt, vậy mà ra như thế một đạo kèm theo đề. Tiếp trước nhị độ kìm một mực có cái bị mọi người coi như trà dư tiểu hậu chủ đề, đó chính là nhị độ kìm nhưng thật ra là cái la lị khống. Nguyên nhân chính là nhị độ kìm cùng nhị độ gì nạ không có bộ phận sinh dục, vô pháp tiến hành giao phối, mà có thể giao phối chỉ có nhị độ dạng ký hiệu nữ cái này tiểu khả ái. Kỳ thật nhị độ gì nổ cùng nhị độ dạng ký hiệu nam còn dễ nói, có thể tưởng tượng một chút nhị độ kìm cùng nhị độ dạng ký hiệu nữ giao phối chẳng cảnh. Loại vấn đề này rõ ràng siêu khó, chỉ có những cái kia chuyên môn nghiên cứu bộ kệ mẩn nghiên cứu viên mới biết được đáp án, làm kèm theo để một chút cũng bất quá. Diệp Thanh đáp xong cả chương bài thi, lại dần dần kiểm tra một lần phát hiện không có bỏ sót về sau, mới cố ý đem bài thi hướng ra phía ngoài thả một điểm. Hắn loại này thành tích không lo lắng người khác chắc hắn, lão sư giám khảo trông thấy cũng không có nhắc nhở, trong lòng cùng Diệp Thanh là một cái ý nghĩ. Bởi vì Diệp Thanh viết chữ tốc độ cũng không nhanh, cho nên đã có một phần nhỏ học bá đáp xong bài thi. Hoắc Ngộng Giao ngồi tại Diệp Thanh bên trái đằng trước vị trí, nhìn xem hắn tràn đầy khuôn mặt, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều mấy lần. Phát hiện Hoắc Ngộng Giao ánh mắt, Diệp Thanh hướng về phía nàng cười cười. Vương Diệu ngập bút chăm chú suy nghĩ, mắt nhìn ngồi ngay ngắn thẳng tắp Diệp Thanh, lại nhìn một chút mình còn có hơn phân nửa không có viết bài thi, trái lo phải nghĩ sau quyết định chép mẹ hắn, làm liền xong. Chương 33, để người khiếp sợ một màn chương 33, để người khiếp sợ một màn thời gian đến. Sau đó không lâu lão sư giám khảo ra lệnh một tiếng, cấp tốc đem tất cả bài thi thu thập được cùng nhau. Vì lúc một tiếng cuộc thi kết thúc, đám người từng cái tranh nhau chen lấn chạy ra trường thi, lên mạng thượng tìm kiếm đáp án. Huynh đệ ngươi cũng đừng gạt ta a. Nhìn xem Trương Thiếu Cường nên ngang đi ra trường thi, Vương Diệu sầu mi khổ kiểm bố Diệp Thanh bà bay. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Diệp Thanh không có nhiều lời, loại sự tình này trừ dùng sự thực đi chứng minh, dù nói thế nào người khác cũng sẽ không tin tưởng. Trên bãi tập, 6 cái ban xếp thành từng khối phương đội, tại yên lặng chờ lấy thành tích cuộc thi đi ra. Lần này thành tích chẳng những quan hệ đến học sinh vấn đề chỗ ở, càng quan hệ đến mỗi một vị lao sư công trạng trình độ cùng tiền lương đãi ngộ. Triệu Hân Nhiên hai tay đan vào một chỗ, mắt nhìn đồng hồ còn lại hơn 10 phút liền ra thành tích. Diệp Thanh trường thi chuyện nàng cũng có nghe thấy, bất quá cũng không nói thêm gì, chỉ là cho rằng hai người nói chính là nhất thời nói nhảm, dù sao thành tích dưỡng thành không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên đi lên. Diệp Thanh ngươi cũng quá xung động, làm sao có thể cùng Trương Thiếu Cường đánh cược đâu. Đại gia tập hợp một chỗ, Diệp Thanh cùng Trương Thiếu Cường chuyện bị nhanh chóng truyền ra, bất quá tất cả mọi người nhất trí tán thành Diệp Thanh là không thể nào thắng. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, thành tích này còn chưa có đi ra đâu, các ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ thua. Liền ngươi thành tích kia còn có chúng ta đoán sao? Quá không biết tự lượng sức mình. Đám người lắc đầu, trước kia Diệp Thanh mặc dù thành tích kém, nhưng cũng sẽ không như thế cuồng, cũng không biết gần nhất là chịu cái gì kích thích. Ngậm miệng đi a. Vương Diệu nghe được rất cảm giác khó chịu, nhịn không được thay Diệp Thanh bên vực kẻ yếu, bất quá nghĩ đến chính mình đồng dạng cản trở hạng chót thành tích, cũng không có gì tự tin đi phản bác bọn hắn. Diệp Thanh không có tức giận, chỉ bằng chính mình cùng Vương Diệu trước đó kia cùng phân giống nhau thành tích, kia thỏa thỏa kéo lớp chân sau. Hiện tại thành tích càng là quan hệ đến mỗi người ngày sau học tập cùng hoàn cảnh sinh hoạt vấn đề, bị người ta cợ trách vài câu cũng là bình thường. Ở bên cạnh phương đội bên trong, Trương Thiếu Cường nhìn xem Diệp Thanh khinh thường cười cười, vô luận là gia đình bối cảnh vẫn là thành tích học tập, hắn từ trước đến nay liền không có đem Diệp Thanh để vào mắt. Chú ý tới ánh mắt của Diệp Thanh liếc nhìn tới, Trương Thiếu Cường mấy cái tiểu đệ tất cả đều giơ lên ngón tay giữa, yên lặng chờ lấy nhìn Diệp Thanh cho cười. Không có để đám người đợi lâu, một đám lãnh đạo đi đến bục giảng từng cái ngồi xuống, trong đó một vị trung niên nam nhân mang mắt kiếng đi đến bục giảng. Diệp Thanh nhận hắn, vị này chính là Trương Thiếu Cường vị kia phó hiệu trưởng lão ba Trương Chí Hoành. Trương Chí Hoành đi đến bục giảng hàng trước nhất, cầm mịt rổ phồn đầu tiên là nói một tràng lời xa giao, chờ khát nước mới lấy ra một cái điều khiển từ xa đè xuống. Phía dưới mời mọi người nhìn màn hình lớn, thành tích cuộc thi xếp hạng từ sau hướng về phía trước sắp xếp. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, răng rác một tiếng, sau lưng hắn cách đó không xa dâng lên một đạo cao mấy mét màn hình lớn, toàn trường chừng 300 người chỉ cần mắt không mù đều có thể thấy rõ phía trên tên cùng điểm số. Thứ tự, tính danh, điểm số 300, Trương Trạch Quẩn, 6299, Mã Thiên Vũ, 13298, Triệu Tự Lai, 36 Á Đủ, Diệp Thanh. Đếm ngược 10 tên bên trong vậy mà không có hai chúng ta. Vương Diệu hưng phấn nắm chặt Diệp Thanh tay áo, kỳ thật cũng không trách hắn hưng phấn như vậy, phải biết trước kia vô luận cái gì đại khảo, kia cả lớp đếm ngược 10 tên bên trong khẳng định sẽ có 2 người bọn hắn. Triệu Hân Nhiên nhìn xem bảng danh sách cũng có chút ngoài ý muốn, lúc trước Lưu lão sư cùng nàng giao tiếp thời điểm, chính là cố ý cường điệu 2 người bọn hắn thành tích vấn đề. Ta đi, đếm ngược 100 tên bên trong cũng không có 2 chúng ta tên. Vương Diệu đã hưng phấn đến khoa tay múa chân, đây là hắn lần thứ nhất bởi vì thành tích chuyện vui vẻ như vậy. Trong lớp những bạn học khác nhìn xem Diệp Thanh 2 người bóng lưng châu đầu ghé tai. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đã có người nhìn thấy thứ tự của mình, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì không có trông thấy 2 anh em này đâu, làm sao ngược lại chính mình trước hết đi ra. Khụ khụ. Triệu Hân Nhiên nghe phía dưới thanh âm huyên náo, ôm ngực ho khan vài tiếng, bất quá nàng cũng rất kỳ quái, nhịn không được mang theo nghi hoặc mắt nhìn chấn định Diệp Thanh cùng khoa tay múa chân Vương Diệu. 153 danh. Ông trời ơi. Vương Diệu hưng phấn đến cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể đạt được trung đẳng sinh cái này thân thiết xưng hô. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, thành tích của mình là chép Diệp Thanh, kia Diệp Thanh thành tích đến cùng sẽ cỡ nào đáng sợ. Hoắc Ngọc Giao lung lay bím tóc đuôi ngựa, nhìn xem trước người chấn định Diệp Thanh không khỏi có chút hiếu kỳ, giống như từ khi ngày đó bắt đầu, chính mình vị bạn học này liền không giống. Đại ca tình huống không đúng à, Vương Diệu tiểu tử kia làm sao kiểm tra cái 153 danh? Trương Thiếu Cường nghe được chính mình tiểu đệ nghi vấn, tao mày không nói gì. Đậu xanh, trước hạng 50 đi ra, còn không có Diệp Thanh. Vương Diệu cảm giác chính mình hoa mắt, nghĩ thầm những này chấm bài thi lão sư sẽ không đem Diệp Thanh bài thi cho bỏ sót đi. Triệu Hân Nhiên dùng ngón tay vòng quanh sợi tóc, càng xem càng cảm thấy Diệp Thanh có vấn đề. Lão sư ngài nhìn ta làm gì? Diệp Thanh tự nhiên chú ý tới Triệu Hân Nhiên ánh mắt, cho dù ai bị mỹ nữ nhìn chằm chằm cũng sẽ không như vậy tự tại. Không có việc gì. Triệu Hân Nhiên cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Phó hiệu trưởng Trương Chí Hoành lớn tiếng nói, tốt rồi, mời xem trước hạng 10 danh sách. Thứ tự tính danh điểm số 10 Trương Dịch Văn 94, 9 Mã Họa Đẳng 95, 8 Triệu Bồi Khải 96, 4 đến 10 xếp hạng không có vấn đề gì, tất cả mọi người đối cả lớp trước 10 học bá không xa lạ gì, bất quá có tỉ mỉ người phát hiện thường ngày hạng 10 Tôn Hiệu lại bị chen đến hạng 11. Hạng 3, Hoắc Ngọc Giao, 101 phân hạng 2, Trương Thiếu Cường, 103. 5 phân hạng nhất, Diệp Thanh, tháng 1 năm 10 điểm. Theo trước 3 danh sách công bố, toàn bộ thao trường đều xôn xao một mảnh. Ta thiên, ta nhìn thấy cái gì, tên của Diệp Thanh làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Không phải gian lận đi? Liền hắn có thể kiểm tra mắt điểm, kèm theo để đều sẽ. Ta hoa mắt, cùng này nói cho ta Diệp Thanh có thể mắt điểm, không bằng nói cho ta mà mổ suy nẹ biết trèo cây. Diệp Thanh nếu là thật có thể dựa vào bản thân thực lực kiểm tra đệ nhất ta hắn sao lai sở trẻ ảm nước ức. Diệp Thanh phê cuốn lao sư có phải hay không cùng ngươi có một chân. Vương Diệu muốn mất đi, Diệp Thanh thành tích cả lớp thứ nhất, đây là tại mở cái gì quốc tế cho đùa. Nếu là những người khác có thể sẽ không hiểu rõ, nhưng hắn mỗi ngày cùng với Diệp Thanh làm sao lại không biết Diệp Thanh có thay đổi gì. Chính mình cùng Diệp Thanh tại trong lớp hành cấp nhị tướng thành tích, đây chính là duy trì dòng giá 2 năm. Diệp Thanh tức giận đập hắn một bàn tay, gia hỏa này não mạch kín thật không hợp tối thường. Hoắc Ngọc Giao che miệng, kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Trương Thiếu Cường tâm thần rung mạnh, chính mình chính là thường xuyên liên tục niên cấp thứ nhất, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày chính mình có thể bị một cái thường xuyên liên tục thứ nhất đếm ngược người cho người tập. Đây không có khả năng, trừ phi hắn gian lận. Nghĩ đến đây Trương Thiếu Cường lập tức quay đầu nhỏ giọng dặn dò tiểu đệ của mình. Hắn gian lận. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, hét lớn một tiếng từ bên cạnh lớp phương đội bên trong truyền đến. Chương 34, đối chọi chương 34, đối chọi gian lận. Thật là có khả năng, cũng chỉ có gian lận mới có thể giải thích Diệp Thanh vì cái gì có thể kiểm tra đệ nhất. Chắc không được, ta liền nói tiểu tử này làm sao có thể. Diệp Thanh thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện Trương Thiếu Cường chính một mặt vô tội nhìn xem chính mình. Đương nhiên cái này âm thanh gian lận không phải hắn thê ở, mà là sau lưng hắn một tiểu đệ thay hắn thê ở. Nhìn hắn kia phó tiện dạng, Diệp Thanh không để ý đến, sự xuất như thế mánh khóe chỉ có thể chứng minh hắn bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bất quá Diệp Thanh cũng lý giải những người này, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng một năm năm thứ nhất đếm ngược người có thể nghịch tập thành công, cái này hiển nhiên vi phạm lẽ thường. Đạo văn, gian lận. Cái này một cái chất vấn cũng nhắc nhở trên giảng đài một đám lãnh đạo, phó hiệu trưởng ra hiệu toàn trường yên lặng, Diệp Thanh thành tích hắn cũng có nghe thấy, trầm tư một lát nhìn xem dưới đài Diệp Thanh hỏi, ngươi có gian lận sao? Nếu như có, bây giờ nói ra đến có thể từ nhẹ xử lý. Triệu Hân Nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặc dù không thích người khác như thế chất vấn học sinh của mình, nhưng mình dù sao vừa mới nhậm chức, đối bọn hắn thật đúng không hiểu rõ lắm. Báo cáo, không có. Diệp Thanh mắt nhìn phía trước, không hề nghĩ ngợi được hồi đáp. Phó hiệu trưởng gật gật đầu, quay đầu nhìn xem đông đảo lão sư cùng giáo lãnh đạo hỏi, vị nào là Diệp Thanh trường thi lão sư giám khảo? Đi lên phân tích một chút. Mặt khác đem trường thi giám sát nhanh chóng xem một lần. Nghe được phó hiệu trưởng lời nói, lão sư giám khảo đi đến bục giảng, hắn đầu tiên là nhớ một chút trong trường thi biểu hiện của Diệp Thanh, phát hiện trừ hắn cuối cùng đem bài thi thả vị trí có chút khả nghi bên ngoài lại không có vấn đề gì. Bất quá khi hắn trông thấy Trương Thiếu Cường cho mình khiến cho ánh mắt, lại nghĩ tới thân phận của đối phương, lại thêm chính mình năm nay có khả năng tấn thăng chủ nhiệm cơ hội. Ta mặc dù không có phát hiện Diệp Thanh gian lận thực tế chứng cứ, nhưng hắn xác thực có không bình thường địa phương. Theo lão sư giám khảo cái này ngôn luận, toàn bộ trên bãi tập trực tiếp vỡ tổ, có thể nói là mỗi người nói một điều. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù Diệp Thanh bọn hắn ban bạn học cũng cho là hắn không có khả năng kiểm tra thứ nhất, nhưng cái này dù sao quan hệ đến tuyển túc xá vấn đề, nếu là Diệp Thanh cùng Vương Diệu thành tích chân thực, như vậy bọn hắn ban rất có thể điểm trung bình đứng hàng đệ nhất. Cái này thời điểm mặt giám sát phân tích cũng có kết luận, cuộc thi trong lúc đó Diệp Thanh cùng Vương Diệu, Hoắc Ngọc Giao chờ người có ánh mắt tiếp xúc, cho nên không bài trừ có gian lận hiểm nghi. Nghe xong hai vị lão sư phân tích, Trương Thiếu Cường cười đắc ý, đối Diệp Thanh dựng thẳng cái ngón giữa. Có hai cái này khẳng định đáp án, toàn bộ trên bãi tập bữa kia lúc là hư thành một mảnh, nếu là Diệp Thanh không thể vì chính mình chính danh, có thể tưởng tượng được tại trong cuộc sống sau này sẽ bị người khác như thế nào khinh bỉ. Đối mặt Trương Thiếu Cường khiêu khích tổn Diệp Thanh không sợ hãi chút nào, nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần, vẫn như cũ sẽ không đối loại này khinh nam bán nữ ra hỏa ngồi nhìn mặc kệ, trước kia không có gặp thì thôi, nhưng nếu như đụng phải vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ mặc vì đó. Triệu Hân Nhiên biết chuyện muốn ồn ào đại, nàng đi đến Diệp Thanh bên cạnh nhìn chằm chằm hắn hai mắt thấp giọng hỏi, ngươi nói với lao sư lời nói thật, đây là ngươi dựa vào bản thân thực lực kiểm tra sao? Nghe trên người đối phương hương thơm, Diệp Thanh nhìn thẳng nàng khẳng định nói, đúng vậy lao sư. Được. Triệu Hân Nhiên gật gật đầu, rõ ràng chính mình sau đó phải làm cái gì. Phó hiệu trưởng trầm tư một lát, đè xuống tiếng ồn ào nói, Diệp Thanh, thông qua thảo luận, trường học quyết định đối ngươi tiến hành thi vòng hai, hy vọng ngươi có thể hiểu được các lão sư dụng tâm lương khổ. Chờ một chút. Không đợi Diệp Thanh đáp lời, Triệu Hân Nhiên tiến lên một bước, đối mặt một đám giáo lãnh đạo phản bác, nhân viên nhà trường nếu không có bắt đến Diệp Thanh gian lận thực tế chứng cứ, như vậy dựa vào cái gì muốn chính hắn tiến hành thi vòng hai? Chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi đã khẳng định hắn có gian lận sao? Vẫn là Diệp Thanh dĩ vãng thành tích dẫn đạo các ngươi tiến hành sai lầm chủ quan phán đoán. Ta cho rằng nhân viên nhà trường cái này chẳng những là đối Diệp Thanh nhân phẩm thượng một loại vũ nhục, cũng là đối ta đối Lưu lão sư dạy học chồng người năng lực tiến hành phủ định. Nghe Triệu Hân Nhiên nghĩa chính ngôn từ lời nói, Diệp Thanh không khỏi nhìn nhiều mấy lần cái này tinh thần trọng nghĩa bạo dạn mới chủ nhiệm lớp. Nói đúng, chúng ta tin tưởng Diệp Thanh. Vương Diệu hợp thời tại trong lớp ồn ào, lớn tiếng phụ họa Triệu Hân Nhiên quan điểm. Đúng, dựa vào cái gì chúng ta học sinh kém liền không thể kiểm tra mắt điểm? Đây là kỳ thị. Kỳ thị? Chẳng lẽ thành tích kém liền không có nhân quyền sao? Phó hiệu trưởng nhìn xem hơi không khống chế được trang diện, lập tức trấn an nói, đại gia hiểu lầm, hiểu lầm. Đồng thời nghĩ thầm cái này Triệu Hân Nhiên quả nhiên không đơn giản, bất quá người ta phụ mẫu đều là bộ giáo dục đại lao, chính mình cái này tiểu giáo trường thật đúng không dám đắc tội. Ngay tại hắn khó xử thời điểm, chính mình con trai Trương Thiếu Cường cái này lúc đột nhiên tiến lên la lớn, nếu như Diệp Thanh thật sự có thực lực, như vậy mời hiệu trưởng ra mấy đạo đề, ta nguyện ý cùng Diệp Thanh cùng nhau hiện trường giải đáp, đến lúc đó liền có thể phân rõ ràng có hay không gian lận. Quá đẹp trai. Nhìn xem người ta Trương Thiếu Cường, đồng dạng là người cái này Diệp Thanh làm sao trên lệch cứ như vậy đại. Nghe những này thổi phồng chính mình lời nói, Trương Thiếu Cường ngửa đầu tự tin cười một tiếng. Cái này lúc Trương Thiếu Cường lớp người cũng lập tức phụ họa nói, đúng, Trương Thiếu Cường nói đúng, nếu không có gian lận vậy liền hiện trường tỉ thí một chút, nếu là Diệp Thanh thắng Trương Thiếu Cường, vậy chúng ta tuyệt không lại nói. Phó hiệu trưởng mắt nhìn chính mình con trai, suy nghĩ một lát quyết định nói, tốt, ta hiện trường ra ba đạo đề, các ngươi cộng đồng đáp lại, như vậy Diệp Thanh ngươi đồng ý không? Chú ý tới toàn trường ánh mắt đều tập trung trên người mình, Diệp Thanh biết đây là Trương Thiếu Cường tại chính trả thù giờ bên, bất quá hắn cũng không e ngại, muốn nói ai còn so hắn hiểu rõ hơn bộ kẻ mẫn. Hắn có cái này tự tin dám nói chính mình thứ hai, liền không ai dám nói đệ nhất. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, hồi lâu không có lên tiếng Vương Diệu đỏ mặt tía hai lớn tiếng phản đối nói, ai cũng biết Trương Thiếu Cường cùng phó hiệu trưởng là phụ tử quan hệ, ngươi ra đề mục không chừng đều là Trương Thiếu Cường sẽ, như vậy có chút không công bằng. Ta đề nghị từ mới tới lao sư Triệu Hân Nhiên ra đề mục, đệ nhất nàng không biết Diệp Thanh cũng không biết Trương Thiếu Cường, cho nên cũng sẽ không hiểu rõ kiến thức của bọn hắn dự trữ trình độ, như vậy mới là ta cho rằng công bằng công chính. Vương Diệu nói xong, đám người tưởng tượng thật đúng là chuyện như vậy, ngươi cho con trai của ngươi ra đề mục kia không rõ ràng đối Diệp Thanh không công bằng sao? Vương Diệu nói đúng, chúng ta đồng ý. Nghe đại gia tán thành âm thanh, Triệu Hân Nhiên ngẩng lên gương mặt xinh đẹp hợp thời nói, ta nguyện ý làm ra đề mục người. Diệp Thanh không khỏi nhìn nhiều mấy lần Vương Diệu, không nghĩ tới tiểu tử này thời khắc mấu chốt vậy mà như thế ra sức. Phó hiệu trưởng lúng túng ho khan một tiếng, đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn tới rồi nói ra, như vậy liền cho mời Triệu Hân Nhiên lão sư đi lên ra để mục. Phó hiệu trưởng lau chán một cái mồ hôi lạnh, thầm nghĩ may mắn gần nhất hiệu trưởng không ở nhà, đám học sinh này thật sự là quá ác, vậy mà làm cho chính mình cũng tại chỗ xuống đài không được. Lão sư này rất xinh đẹp a. Quá, có loại này chủ nhiệm lớp ta cũng có thể kiểm tra đệ nhất. Theo Triệu Hân Nhiên lên đài, phía dưới học sinh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Triệu Hân Nhiên hít sâu một hơi, nhìn phía dưới đen nghịt đám người hỏi hướng Diệp Thanh cùng Trương Thiếu Cường, hai vị chuẩn bị xong chưa? Ta ra để phi thường khó. Sẽ không rất bình thường, nếu như đang trả lời quá trình bên trong các ngươi đều trả lời chính xác, như vậy lấy tốc độ nhanh một phương bị thắng. Chuẩn bị kỹ càng. Trương Thiếu Cường cùng Diệp Thanh nhìn nhau đồng thời trả lời. Chương 35, nghẹn họng nhìn chân chối một màn chương 35, nghẹn họng nhìn chân chối một màn nghĩ đến chính mình tại viện nghiên cứu mấy năm trước đầu đề, Triệu Hân Nhiên linh cơ khẽ động hỏi, đề thứ nhất, tao chỉ ổ đều là cái gì, bọn họ lại phân biệt đại diện cái gì. Nghe xong vấn đề này, hiện trường người đều ngộp. Trong lúc nhất thời toàn trường đều đang hỏi cái gì là tao chỉ ổ. Tao chỉ ổ là thần thú sao vấn đề này? Lãnh đạo trên này, một đám lãnh đạo cũng đầy mặt mờ mịt, ngay cả bọn hắn đều không rõ ràng Triệu Hân Nhiên vấn đề là có ý gì. Toàn trường chỉ có một cái tóc trắng phơ lão giáo sư mới biết được vấn đề này mơ hồ đáp án, bất quá hắn cũng là trước đó tham gia một cái học thuật thảo luận ngẫu nhiên mới biết được. Tao chỉ ổ. Trương Thiếu Cường đại não có chút chuyển bất quá đến cong, chính mình vẫn là lần đầu nghe được cái danh xưng này. Vương Diệu có chút khẩn trương mắt nhìn bên cạnh Diệp Thanh, nghĩ thầm hắn loại vấn đề này có thể trả lời đi ra sao. Diệp Thanh cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, hắn giọng một cái nói, tao chỉ ổ phân biệt là dẹt hỉ dẹm, dẹt chờ dồn cùng kỳ hữu em. Bọn hắn ba vị phân biệt đại diện âm dương vô cực. Zet khi xem là phí giờ giờ dạ gồng thuộc tính, đại diện dương cực. QM là sở cùng giờ dạ gồng thuộc tính, đại diện vô cực. Zet chờ dồn là hệ lẹt chịp giờ dạ gồng thuộc tính, đại diện âm cực. Diệp Thanh chỉ là giản yếu mà nói một chút cũng không có xâm nhập giải đáp. Kỳ thật nói ra những này trong lòng của hắn cũng là có chút bận tâm, dù sao những tin tức này đều bị thượng tầng xã hội cho độc quyền hoặc là tạm chưa công khai, cho nên gia đình bình thường đứa bé không có khả năng hiểu rõ như vậy. Bất quá Diệp Thanh cũng có chính mình tự tin, chính mình lao ba gia đình đúng là rất bình thường, nhưng mẹ một nhà cũng không phải hạng người bình thường, hoàn toàn có thể tiếp xúc đến những tài liệu này, không phải vậy mẹ cũng sẽ không cùng Vương Diệu mẹ loại này xã hội tinh anh đám người từ nhỏ là khuê mật. Tê Toàn Trường hít vào một ngụm khí lạnh, những quan niệm này mặc dù bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng lại có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Trương Thiếu Cường cũng bị cả kinh nửa ngày nói không ra lời, hắn không nghĩ ra vì cái gì Diệp Thanh sẽ biết những này chính mình chưa từng nghe nói đồ vật. Đừng nói là những người khác, ngay cả gia đệ Mục Triệu Hân Nhiên đều bị cả kinh không được, nguyên bản nàng cũng không muốn cho người giải đáp đi ra, ở đây nói ra chẳng qua là nghị trấn nhiếp một chút các lao sư khác cùng nhân viên nhà trường lãnh đạo, để bọn hắn đừng bởi vì chính mình trẻ tuổi mà coi thường bản lĩnh của mình mà thôi. Cái này lý niệm mặc dù viện nghiên cứu đưa ra thời gian cũng có mấy năm, nhưng người bình thường hẳn là tiếp xúc không đến, kia Diệp Thanh là thế nào khả năng biết đến? Chẳng lẽ trong nhà hắn có viện nghiên cứu người? Nhìn xem hơi có vẻ ung dung Diệp Thanh, Triệu Hân Nhiên tin tưởng hắn đáp án này vẫn là có giữ lại, nói không chừng tiểu tử này sẽ biết được càng nhiều liên quan tới tao chị ổ tin tức. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, Triệu Hân Nhiên lấy lại tinh thần đè xuống trong lòng kinh nghi tiếp tục ra đề mục. Diệp Thanh đáp đúng, đề thứ hai, mời nói ra mang theo cánh, đồng thời tốc độ phi hành nhanh nhất bộ kệ mần là cái gì? Trương Thiếu Cường, giờ dạ gỗ nách. Diệp Thanh, giờ dạ gỗ nách. Triệu Hân Nhiên gật đầu, đều chính xác, nhưng Trương Thiếu Cường tốc độ nhanh, cho nên trận này Trương Thiếu Cường thắng. Nghe hai người trả lời, những bạn học khác hơi nghi hoặc một chút, tốc độ phi hành nhanh nhất bộ kệ mần không phải địch gì họ sao? Nhưng mà Triệu Hân Nhiên không có cho ra giải thích, trước mắt so sánh nhất bình, ra hiệu hai người nghỉ ngơi một lát. Lão đại bị vũ. Nghe tiểu đệ một trận thổi phồng, Trương Thiếu Cường không có cao hứng, ngược lại đối mặt trong lòng đã có dự tính Diệp Thanh có một loại vô lực cùng cảm giác nguy cơ. Nhìn xem Vương Diệu cùng Hoắc Ngộng Giao ánh mắt nghi hoặc, thừa dịp ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi Diệp Thanh cho bọn hắn giải thích nói, giờ dạ gỗ này ở thế giới trên có ghi chép lấy 16 giờ có thể quấn lam tinh một tuần, chuyển đổi xuống tới chính là 1 giờ có thể bay 2500 km. Mà việc ghi chép tốc độ phi hành đạt tới 2 mạch, chuyển đổi đi ra đại khái là 2455 tả hữu, cho nên phi hành nhanh nhất bộ kệ mẫn không thể nghi ngờ là giờ dạ gỗ này. Thì ra là thế. Vương Diệu mặc dù không biết Diệp Thanh là từ cái kia được đi ra số liệu, nhưng không ảnh hưởng hắn cho là mình minh đệ như ít nghỉ ngơi một lát, Triệu Hân Nhiên tiếp tục hỏi, đệ thứ ba, gã đệ và cùng gã lạ giới tính phân biệt có cái gì? Trương Thiếu Cường hai mắt sáng lên đột đáp, gã đệ gọi là giống cái, gã lạ là giống đực. Diệp Thanh tự tin cười một tiếng, gã đệ và có giống cái cũng có giống đực, mà gã lạ chỉ có giống đực. Triệu Hân Nhiên tán thưởng mà liếc nhìn Diệp Thanh, tuyên bố, Diệp Thanh trả lời chính xác, chúc mừng Diệp Thanh lấy 3 cục 2 tháng đạt được thắng lợi. Không có khả năng. Gã đệ gọi làm sao có thể có giống đực? Gã đệ và không thể nào là giống đực. Trương Thiếu Cường dường như nghĩ đến cái gì đáng sợ chuyện, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Các bạn học khả năng đều có sự nghi ngờ này, nhưng ta muốn nói cho đại gia chính là gã đệ và thư hùng đều có 50 tỷ lệ, cho nên nói tri thức thật rất trọng yếu, hy vọng đại gia về sau có thể học tập cho giỏi tri thức, không phải vậy. Triệu Hân Nhiên nhíu lông mày, nhìn phía dưới bạn học nam ý tứ không cần nói cũng biết. Phía dưới Vương Diệu sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến chính mình trước đó đối gã đệ vòi anh chụp. Triệu Hân Nhiên quay đầu nhìn sau lưng sắc mặt không thế nào tốt phó hiệu trưởng cười nói, hiệu trưởng ngài phát cái nói. Được. Phó hiệu trưởng gật gật đầu, đi đến đài cười to nói, cảm tạ Trương Thiếu Cường cùng Diệp Thanh hai vị bạn học mang cho chúng ta đặc sắc bảo vệ khâu, ta tin tưởng Diệp Thanh thành tích không sai, phía dưới mời xem riêng phần mình ban điểm trung bình. Trương Thiếu Cường bờ môi trắng bệch lại không có trước đó phách lối khí diễm, hắn chỉ cảm thấy trong đầu kêu loạn một mảnh, không thể nào tiếp thu được tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, lại bị chưa từng để vào mắt người đánh bại. Điểm trung bình đi ra. Trên bãi tập tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên màn hình lớn, dù sao trận này cuộc thi liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Vương Diệu lôi kéo Diệp Thanh tay áo lo lắng hỏi, Diệp Thanh ngươi nói chúng ta nhất ban thứ tự sẽ là bao nhiêu? Diệp Thanh híp mắt suy nghĩ một chút nói, không rõ ràng, nhưng là nghĩ đến thiếu chúng ta hai cái này cản trở kiểu gì cũng sẽ tăng lên không ít đi. Hạng 6, 5 ban hạng 5, 2 ban mỗi một lớp thứ tự xuất hiện, trên bãi tập đều sẽ phát ra rít lên một tiếng, đương nhiên sau mấy tên ăn mừng âm thanh khẳng định không phải mình trong lớp chuyển tới. Hạng nhất, 1 ban, 3 ban ngang hàng đệ nhất. Không chỉ là các lớp khác, ngay cả trên đài lãnh đạo cũng có chút ngoài ý muốn, điểm trung bình đặt song song thứ nhất tình huống chính là rất ít gặp đến. Các lớp khác ánh mắt đều hội tụ tại Diệp Thanh cùng Vương Diệu trên thân, nếu là không có bọn hắn hai thất siêu cấp hắc mã, như thế nào lại rơi xuống như thế cái cục diện. Phó hiệu trưởng ho khan vài tiếng, quay người cùng một đám lãnh đạo thảo luận chỉ chốc lát mới tuyên bố, bởi vì xuất hiện đặt song song thứ nhất tình huống, cho nên nhân viên nhà trường quyết định cuộc thi bổ sung một trận. Quy tắc tranh tài là mỗi lớp trước 3 sử dụng một con bộ kệ mẩn tiến hành đối chiến, một phương bộ kệ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tắc một phương khác thắng lợi, nửa đường không được thay người, cuối cùng từ chiến thắng lớp lấy được hạng nhất danh hiệu. Cuộc thi bổ sung. Hai cái ban bạn học cùng nhìn nhau, trong lúc nhất thời mùi thuốc súng tràn ngập toàn trường. Chương 36, đối quyết chương 36, đối quyết phó hiệu trưởng ho khan một tiếng hỏi, hai cái lớp chủ nhiệm lớp đều không có ý kiến a. Triệu Hân Nhiên đi trở về lớp phía trước, vung vung tay ra hiệu không có vấn đề. Ba ban chủ nhiệm lớp cũng gật đầu tán thành. Tốt, vừa bạn phía sau núi khu ký túc xá đã có sẵn lôi đài, hiện tại mời mọi người rời bước đi qua đi. Phó hiệu trưởng trực tiếp tuyên bố đến. Nói xong các lãnh đạo liền thả ra riêng phần mình hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn, tại che trời lấp đất trong cho bụi từng cái tiêu sái bay đi. Diệp Thanh cố ý nhìn thoáng qua, Trương Thiếu Cường cha hắn tọa kỵ là một con cao lớn uy vũ trạ dị giật, ngược lại là cũng không có bôi nhọ hắn cái này phó hiệu trưởng thân phận. Diệp Thanh quay đầu hỏi, phía sau núi ngươi đi qua chưa? Vương Diệu lắc đầu, không có, ta không có việc gì đi đâu làm gì, lại nói nơi đó bình thường cũng không khiến người ta tiến a. Triệu Hân Nhiên phủi phủi tay nói, tốt rồi, đại gia không muốn tụt lại phía sau, xếp hàng cùng đi. Sơn Hải thành phố đệ nhất bộ kẹm mẩn học viện diện tích cực lớn, đám người đi hơn 20 phút, vượt qua một đỉnh núi nhỏ mới nhìn rõ dấu ở trong rừng rậm thực tiễn khu dạy học vực. Mảnh khu vực này có 3 tòa cao lớn kiến trúc cùng một quảng trường khổng lồ. 2 tòa vì khu ký túc xá, 1 tòa vì lầu dạy học, trừ 3 tòa cao lớn kiến trúc cùng mang theo cơ sở công trình ngoài sân rộng, địa phương còn lại đều là đủ loại sân bãi thao trường. Nhân tạo núi non sông ngòi, sa mạc thảo nguyên, núi lửa băng sơn có thể nói là cái gì cần có đều có, mảnh này thao trường hoàn toàn là vì huấn luyện bộ kẹm mẩn chế tạo thành. Thật xinh đẹp. Không biết hai cảm thán một câu, lập tức đạt được rất nhiều tán đồng. Triệu Hân Nhiên tại đội ngũ phía trước nhất lĩnh đội, chỉ vào dưới chân nhắc nhở, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng bị nhánh cây cỏ dại trượt chân. Lại đi 5-6 phút, 6 chi đội ngũ mới đi đến quảng trường chính giữa một tòa cự đại đối chiến khu vực. Mọi người tại trung quanh trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhân viên nhà trường lãnh đạo sớm đã chờ đã lâu. Triệu Hân Nhiên đem Diệp Thanh cùng Hoắc Ngộng Giao gọi vào trước người, nghĩ nghĩ hỏi, lớp chúng ta hạng ba là ai? Lão sư là ta. Một đạo sợ hãi âm thanh vang lên. Diệp Thanh nhìn lại chính là lớp học ủy viên học tập, nha đầu này lớn lên thường thường không có gì lạ, tính cách cũng có chút nhát gan, nói thật thực chiến phương diện Diệp Thanh thật đúng không coi trọng nàng. Triệu Hân Nhiên vẫy vẫy tay cười nói, ngươi gọi Trương Na đúng không? Mau tới đây ta cho các ngươi chế định một cái kế hoạch. Nhìn xem trước mặt ba người, Triệu Hân Nhiên dùng ngón tay gõ gõ đầu hỏi, ngượng ngùng ta vừa tới nhậm chức còn đối các ngươi không hiểu rõ lắm, các ngươi ba vị bộ kẻ mẩn đều là cái gì? Có biết hay không đối phương ba người bộ kẻ mẩn? Diệp Thanh quả đoạn địa lắc đầu, đừng nói các lớp khác, ngay cả chính mình ban bạn học bộ kẻ mẩn đều không có đi nhớ. Hoắc Ngộng Giao đưa tin, Diệp Thanh chính là một con chim trạ, ta là gờ dạo lý thờ, Trương Na chính là một con sở tạ dị. Ba ban Trương Thiếu Cường bộ kẹ mẩn là một con chặt mạn đờ, cái khác hai vị là bùn bạ xọa cùng cờ giả bi. Như vậy à? Triệu Hân Nhiên trầm tư một lát quyết định nói, ta cảm thấy đối phương nếu như không ngốc, hẳn là sẽ đoán ra chúng ta cái thứ nhất sẽ phái ra một con hệ phỉ dở bộ kẹ mẩn, như vậy tối thiểu có thể lưu lại thủ đoạn sở tạ dị để phòng không sẵn sàng. Nếu như vậy vậy bọn hắn lẽ ra sẽ phái ra chặt mạn đờ cùng bùn bạ xọa. Bất quá theo ta quan sát đến xem, đối phương Trương Thiếu Cường là một cái cực kỳ sĩ diện đồng thời tự phụ người, cho nên hắn khẳng định nghĩ cái cuối cùng ra sân làm áp trục nhân viên thỏa mãn mình lòng hư binh. Trừ hắn bên ngoài, bùn bạ xỏa sẽ không cái thứ nhất ra sân, như vậy xung phong khẳng định là cờ giáp bi, như vậy coi như chúng ta không có phái ra hệ phỉ dở bộ kẹ mẩn bọn hắn cũng không mất mắt gì. Diệp Thanh gật gật đầu, Triệu lão sư phân tích rất có đạo lý, tóm lại đối phương cái thứ nhất phái ra cờ giáp bi khẳng định là không lỗ. Triệu Hân Nhiên làm ra quyết định, nếu như vậy, chúng ta ban liền từ Trương Na xung phong, Hoắc Ngộng Giao nối liền, Diệp Thanh ép đấy đi. Diệp Thanh ba người nhìn nhau, đều tán đồng Triệu lão sư kế hoạch này. Trương Thiếu Cường hướng Diệp Thanh nhìn bên này đến, cười lạnh một tiếng lắc đầu. Tại văn khoa phương diện hắn thừa nhận mình quả thật không bằng Diệp Thanh, nhưng thực chiến cùng bộ kẻ mẩn phương diện hắn có cái này tự tin có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Lại chờ giây lát, phó hiệu trưởng mới đứng ở trọng tài khu vực nói, nếu hai chi đội ngũ đều chuẩn bị kỹ càng, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Dù sao đối chiến bên trong có chính mình con trai, vì cho hắn cổ động, phó hiệu trưởng cắn răng một cái trực tiếp làm lên trọng tài, cho mời các ban hạng nhất đối chọi người ra sân. Giống. Ngay tại hai bên muốn lên sàn lúc, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, tiếp lấy một con điểm đèn cấp tốc tự chân trời mở rộng, trong nháy mắt một con xạ lạ mạn sở xuất hiện trên lôi đài không. Hiệu trưởng trở về. Toàn trường học sinh đều biết cái này chuẩn thần, đó chính là Sơn Hải thành phố đệ nhất bộ kẹ mẩn học viện hiệu trưởng chủ lực bộ kẹ mẩn, đồng thời hắn cũng là dựa vào cái này chuẩn thần một mực ngồi vững vàng Sơn Hải thành phố chiến lược trước ba nhà huấn luyện. Xạ lạ mạn sở uy vũ thân thể hạ xuống mang theo mãnh liệt khí lưu càn quét toàn trường, trong lúc nhất thời thổi đến đám người liền đôi mắt đều không mở ra được. Diệp Thanh híp mắt đánh giá xạ lạ mạn sơ, phát hiện cái này chuẩn thần khí tức không kém chút nào trước đó tại Kim Khê trong rừng rậm chiến đấu dở dạ gỗ này cùng kia chỉ hy dậy gần. Thu hồi ánh mắt hâm mộ, âm thầm thể chính mình về sau nhất định cũng muốn làm mấy cái chuẩn thần đến dưỡng dưỡng. Ta đây là bắt kịp đối chiến rồi. Một vị tướng mạo thường thường, mang theo cực mạnh lực tương tác trung niên nam nhân, từ xạ lạ mạn sơ phần lưng nhảy xuống. Vị kia tóc hoa dâm lão giáo thụ ngay lập tức đứng dậy cao hứng nói, Tưởng hiệu trưởng ngươi rốt cuộc học tập trở về à? Tưởng hiệu trưởng đội vàng khoát khoát tay, trở về, ha ha, viên lão không cần phải lo lắng. Ngươi muốn được tư liệu ta thuận tay mang về, cầm trong tay văn kiện giao cho những người khác. Tưởng hiệu trưởng nhìn xem tại hậu tuyển khu dự bị Diệp Thanh hướng người bên ngoài hỏi, cái này Diệp Thanh thành tích không phải lâu dài thứ nhất đến được sao? Làm sao lại được tuyển chọn tham gia loại này tranh tài? Bên cạnh thầy chủ nhiệm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, hiệu trưởng ngài còn nhận ra người học sinh này à? Tưởng hiệu trưởng cười nói, ừm, ngươi muốn nói những người khác ta khả năng không nhận ra, nhưng là thứ nhất đến được ta làm sao đều sẽ lưu ý một chút. Cái này Diệp Thanh chính là một thất siêu cấp hắc ma a. Thầy chủ nhiệm vừa nhắc tới cái này liền đến tinh thần, đem Diệp Thanh mấy ngày nay biểu hiện đều kỹ càng miêu tả một lần. Tưởng hiệu trưởng là nhân vật bậc nào, thông qua dăm ba câu liền biết Diệp Thanh gia đình khẳng định không đơn giản, không phải vậy sẽ không liền Triệu Hân Nhiên loại này nghiên cứu viên đưa ra vấn đề đều có thể trả lời đi ra. Nghĩ tới đây, Tưởng hiệu trưởng không chút biến sắc tuyên bố, nhìn thấy trường học lần này có các ngươi loại này học sinh ưu tú ta thật cao hứng, hiện tại ta quyết định cho lần này đối chiến biểu hiện nổi trội nhất người một phần thần bí phần thưởng. Đương nhiên không chỉ là lần này tranh tài, về sau phạm là trường học tổ chức cỡ lớn tranh tài, trừ tiền thưởng bên ngoài đều thiếu không được phần thưởng, ta nói thần bí lễ vật. Diệp Thanh Trương thiếu cường chờ người nhãn tình sáng lên, đồng thời suy đoán tưởng hiệu trưởng nói lễ vật đến tột cùng sẽ là thứ gì, bất quá có thể xác định chính là phần lễ vật này chắc chắn sẽ không kém. Chương 37, thế yếu chương 37, thế yếu trung quanh vây xem học sinh cũng đều hâm mộ không được, âm thầm thề về sau nhất định phải quyết chí tự cường hảo hảo bồi dưỡng chính mình bộ kẻ mẫn. Tốt. Phó hiệu trưởng cũng tinh thần tỉnh táo, đứng thẳng mở miệng hô, cho mời hai bên tuyển thủ lên đài để cạnh nhau ra bộ kẻ mẫn. Có hiệu trưởng xem cuộc chiến, đám người cũng đều giữ vững tinh thần, đều nghĩ tại vị cường giả này trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt, nói không chừng liền có thể bị đối phương nhìn lên thu làm đồ đệ. Trương Na lấy ra bộ kẻ bản hô, ra đi sợ tạ gì. Ba ban tuyển thủ là một vị trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu nam sinh, hắn vừa lên đài đầu tiên là sắc mị mị mà liếc nhìn Hoắc Ngọc Giao, tiếp lấy mới thả ra một con khí thế hùng hổ cờ giáp bi. Đối chiến bắt đầu. Trương Na do dự chỉ chốc lát hô, sợ tạ gì sử dụng hỏa tờ gun. Cờ giáp bi ạ tì lì tì tránh đi, xông đi lên sử dụng kẹp lại vị giờ điểm. Nam sinh ngược lại là một điểm không khách khí, trực tiếp ra lệnh. Đối mặt tốc độ bạo tăng cờ giáp bi, sợ tạ gì huy liên tục mấy phát hỏa tờ gun đều không thể trong số mệnh, cuối cùng bị to lớn cái kìm trực tiếp kẹp lại vị giờ điểm. Cái kìm lực đạo cực lớn, bị kẹp lại vì giờ kịp sở tạ dị phát ra thống khổ rên rỉ. Xong. Diệp Thanh nhìn qua cờ giáp bị tư liệu, mặc dù đẳng cấp không có cao hơn sở tạ dị vừa ra bao nhiêu, nhưng tại kỹ năng phương diện sát thực càng thêm xuất sắc. Chỉ cần bị kẹp lại vì giờ kịp dựa vào sở tạ dị kia kéo đổ vật lý phòng ngự khẳng định sẽ bị vật lý công kích cực cao cờ giáp bị một bộ mang đi. Trương Na mặc dù rất khẩn trương, nhưng vẫn là ngay lập tức ra lệnh, ai nha, nhanh sử dụng dạo tịt sở tín. Sở tạ dị tại cờ giáp bị cái kìm bên trong nhanh chóng xoay tròn, năm cái xạ thần không ngừng xoay tròn công kích tới cờ giáp bị cánh tay. Tiếp tục chống đỡ. Slam. Cờ giặc bị hung quang lóe lên, dùng sức huy động đau nhức cái kìm, đem sở tạ dị hủy bịch một tiếng quăng xuống đất. Nhìn xem trực tiếp ngất đi sở tạ dị hủy, phó hiệu trưởng trực tiếp tuyên bố, sở tạ dị hủy mất đi năng lực chiến đấu, cờ giặc bị chiến thắng. Trương Na thương tâm thu hồi bộ kẹ mẩn, méo miệng đi xuống lôi đài. Thật xin lỗi. Nhìn xem Diệp Thanh cùng Hoắc Ngộng Giao hai người, Trương Na nhỏ giọng nói xin lỗi. Tưởng hiệu trưởng mặt không thay đổi nhấp một hớp nước khoáng, cái này hai tên học sinh đối chiến nói thật hắn có chút thất vọng, lần này thay đổi thứ nhất trình độ nếu là đều như vậy vậy coi như hỏng bét. Hoắc Ngộng Giao ôm nàng một chút cười nói, xin lỗi làm cái gì, ngươi làm được đã rất tốt rồi, còn lại giao cho hai chúng ta đi. Ngọc Giao, ngươi tốt. Nhìn xem Hoắc Ngọc Giao lên này, thanh xuân đậu nam sinh cười chào hỏi, bất quá bất luận nhìn thế nào hắn bộ kêu biểu lộ đều lộ ra rất tiện. Hoắc Ngọc Giao không để ý hắn, giao cho ngươi gỡ giáo lý tờ. Go. Gỡ giáo lý tờ vừa ra tới liền sủa loạn một tiếng, tinh thần phấn chấn nhìn chằm chằm đối diện cờ giáp bi. Bộ kẹt mẩn, gỡ giáo lý tờ, 7 cấp, tiềm lực, dê trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hung thuộc tính, phí giờ đặc tính, dẫn lửa flash phí giờ, nhận hệ phí giờ lúc công kích, sẽ hấp thu hỏa diễm. Không những mình sẽ không bị thương tổn, còn biết chính mình sử dụng hệ phỉ giờ kỹ năng đạt được tăng lên, mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, cắn nát run phở lạ giờ bờ lệch cơ sở kỹ năng, cắn bạch tia lửa ém bờ kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, vờ dạo lì thở khíu giác đặc biệt nhẹ bén, khíu giác là nhân loại 5.000 lần, chỉ cần là người qua hương vị, vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không quên. Hoắc Ngọc Giao chỉ vào cờ giặc bị nói, đừng cho hắn cơ hội thở dốc, sử dụng tia lửa ém bờ. Thanh Xuân Đậu cũng không cam lòng yếu thế, chúng ta sử dụng bờ. Vợ giáo lì thở cùng cờ giặc bị đồng thời triển khai công kích, liên tiếp tia lửa ẻm bờ cùng bụt bẩn ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau. Biết chỉ dựa vào bụt bẩn vô pháp chiến thắng, Thanh Xuân Đậu nóng lòng biểu hiện phía dưới quyết định kiếm tàu thiên phong, sử dụng hạ tỷ lì tỷ sông đi lên. Hoắc Mộng Giao mỉm cười, chính hợp ý ta, vợ giáo lì thở chuẩn bị kỹ càng. Go. Vợ giáo lì thở hai mắt nhìn chằm chằm không ngừng tới gần cờ giặc bị, thân thể kéo căng vận sức chờ phát động. Thanh Xuân Đậu hưng phấn hô, ngay tại lúc này sức mạnh lớn nhất kẹp lại bị giờ đi. Ngay tại cờ giặc bị cái kẹp kẹp hướng vợ giáo lì thở một khắc, Hoắc Mộng Giao cao giọng hô. Sử dụng cắn nát rùn. Giáp băng. Vợ giáo lì thờ bên hông truyền ra đau đớn một hồi, bất quá cờ giặc bỉ cũng tương tự không dễ chịu, cứng rắn vỏ ngoài lưu lại hai hàng thật sâu dấu răng. Slam. Phở là giờ bờ lạch. Hai đạo mệnh lệnh đồng thời truyền đạt, tại cờ giặc bỉ tăng lên cái kìm thời khắc, vợ giáo lì thờ toàn thân dâng lên lửa diễm, tứ chi trên người cờ giặc bỉ phát lực, đột nhiên đâm vào trên người của nó. Ầm. Một tiếng vang trầm, cờ giặc bỉ trực tiếp bị đụng bay mấy mét bên ngoài, miệng sùi bọt mép nằm ngửa trên đất. Phó hiệu trưởng hô, cờ giặc bỉ mất đi năng lực chiến đấu, vợ giáo lì thờ chiến thắng. A. Đạt được thắng lợi, Hoắc Ngộng Giao rất hưng phấn, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giống một viên quả táo chín. Go go. Giúp chủ nhân lấy được thắng lợi, gờ rào lì thở cũng rất vui vẻ, bất quá truyền đến từng trận đau nhức phần eo, lại thêm trước đó thể lực thượng tiêu hao để nó có chút thở dốc. Cái này lúc vị thứ hai tuyển thủ ra sân, đây là một vị mang theo mắt kính nam sinh, Diệp Thanh nhận ra hắn, là tam ban ủy viên học tập Tôn Chí Lương, bình thường người này rất chất phát tồn tại cảm không mạnh. Cảm giác được có ánh mắt rơi trên người mình, Diệp Thanh nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Trương Thiếu Cường đang dùng một loại mỉa mai ánh mắt nhìn chính mình. Diệp Thanh không để ý đến hắn, đánh hắn lòng tự trọng phương thức tốt nhất chính là đang đối chiến thăng đường đường chính chính đem hắn đánh bại. Tôn Chí Lương đứng bước bước chân, lấy ra bộ kẹ bản hô, ra đi, bùn bà xoa. Bộ kẹ mẩn, bùn bà xoa, 10 cấp, tiềm lực, e trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, vờ giác, và sân đặc tính, chớ lọ dô phìn, thời tiết sáng sửa lúc, tốc độ sẽ đề cao, mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, ỉn dịnh cơ sở kỹ năng, va chạm tặc cần roi mây vì nẹ hiệp và sở nổ đỡ kỹ năng chuyển thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, bùn bà xoa thường xuyên dưới ánh mặt trời ngủ say. Trên lưng hạt giống thông qua hấp thu ánh nắng dần dần lớn lên nở hoa. Cứ việc đối tượng chính là thuộc tính khắc chế bùn bã xoa, nhưng Diệp Thanh vẫn còn có chút không coi trọng gờ rạo lý thờ, không nói thể lực tiêu hao không nhỏ, phần eo thương thế cũng sẽ ảnh hưởng đến nó tính linh hoạt. Theo chính mình quan sát đến xem, tiểu tử này mua hẳn là ấu sinh kỳ bùn bã xoa, không phải vậy đẳng cấp sẽ không trong thời gian ngắn như vậy tăng lên được nhanh như vậy. Đối chiến bắt đầu. Tại phó hiệu trưởng một tiếng hiệu lệnh dưới, hai bên đồng thời ra lệnh. Tránh đi, sử dụng Ignite. Chúng ta sử dụng tia lửa M. Gờ rạo lý thờ sủa loạn một tiếng, há miệng liền phun ra như súng máy giống nhau tia lửa M. Nhu hòa ánh mặt trời chiếu tại bùn bã xoa trên lưng, chớ lọ rồ phìn đặc tính vì hắn tăng lên không ít tốc độ, liên tiếp tia lửa Ember chỉ có lẻ tẻ mấy đóa ở trên người hắn nổ tung. Tránh đi tia lửa Ember về sau, bùn bã xoa dưới thân dò ra mấy cây rễ cây đâm tại mặt đất, một cỗ năng lượng màu xanh lục đang bị nó từ dưới đất hút ra, phản tiếp tế chính mình. Hoắc Ngọc Giao khẽ cắn hàm răng, Ingen. Chúng ta sử dụng giờ là giờ bờ lạch. Có ý nghĩa bùn bã xoa có thể nói tại đánh tiêu hao chiến tượng đã đứng ở thế bất bại, chính mình chỉ có thể bí quá hóa liều, thừa thế xông lên đem hắn đưa ra cụ. Chúng kế. Diệp Thanh có chút đáng tiếc thở dài. Bùn bã xoa học xong bạ sơn nỗ đờ, chờ chính là ạt cả nhìn cờ lò sở của bạn. Nếu như gờ giáo lì thơ một mực dựa vào kia lửa em bờ tiêu hao lời nói, mặc dù không nhất định có thể đánh bại bùn bã xoa, nhưng tối thiểu có thể một mực tiêu hao đối phương thể lực. Chương 38, cường thế một trọi hai. Chương 38, cường thế một trọi hai. Quả nhiên như Diệp Thanh suy nghĩ, Tôn Chí Lương chờ chính là giờ khắc này. Rồi mây bị nẹ hiệp tránh đi. Hạt giống. Bùn bã xoa từ bên cạnh duỗi ra hai ngón tay thô sợi đằng, sau một khắc dùng sức trên mặt đất khẽ trống, toàn bộ thân thể trực tiếp nhảy đến gờ giáo lì thờ trên không. Hoắc Ngọc Giao chỉ vào giữa không trung bùn bã xoa hồ, cơ hội tốt, sử dụng tia lửa Ember. Aag giáo lì thở tán đi quanh thân hỏa diễm, liên tục hai lần phở lạ giờ bờ lạch để hắn có chút không chịu được nổi. Cứ việc nghe được mệnh lệnh của Hoắc Ngọc Giao, nhưng tia lửa Ember nhưng vẫn không có phun ra miệng. Dù sao bọn hắn cũng đều là vừa ra đời không lâu bộ kẹm mẩn, còn vô pháp tiến hành như thế như vậy tiêu hao. Va chạm tặc cân sau đó sử dụng hỏa sơn nổ lở. Đúng lúc này, bùn bã xoa mượn hạ xuống quán tính một đầu đè vào gờ giáo lì thở trên lưng, tiếp lấy đại lượng tử sát hỏa sơn nổ lở dán gờ giáo lì thở một mặt. Tia lửa Ember. Hoắc Ngọc Giao lần nữa ra lệnh. Gờ giáo lì thở sắc mặt có chút phát tím, cố nén khó chịu há mồm phun ra đại lượng tia lửa Ember, đem miệng của hắn trói lại. Bùn bã xoa duỗi ra hai đầu roi mây vị nẹ hiệp tại chịu một phần ba tia lửa Ember về sau, dùng roi mây vị nẹ hiệp đem gờ giáo lì thở miệng một mực trói lại. Ô bị trói im miệng gờ giáo lì thở có chút hoảng hốt, dù sao hắn cái này một thân bản lãnh lớn nửa đều muốn dựa vào miệng đến thi triển. Nhanh tránh thoát gờ giáo lì thở. Hoắc Ngọc Giao mặc dù lý luận thành tích rất tốt, nhưng cái này cũng không hề đại diện nàng đồng dạng có thể trở thành một cái xuất sắc nhà huấn luyện, cho nên dưới loại tình huống này trực tiếp liền rối loạn tâm lòng. Tôn Chí Lương lộ ra nụ cười, không nghĩ tới thắng lợi tới muốn so chính mình suy đoán dễ dàng hơn nhiều. Giải quyết hắn, bùn bã xoa dùng sức hất lên, roi mây vị nẹ hiệp túm động lên gờ giáo lì thờ ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bụi đất tung bay gian phịch một tiếng quẳng xuống đất. Phó hiệu trưởng gật gật đầu, tâm nghĩ nhi tử chủ nhiệm lớp dạy học năng lực quả thật không tệ. Gờ giáo lì thờ mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Thanh cố lên a. Đối phương còn thừa lại hai vị đối thủ, Vương Diệu có chút lo lắng trên khán đài hô to. Hoắc Mộng Giao đi đến Diệp Thanh bên cạnh tiếp nối nói, ngượng ngùng. Diệp Thanh lắc đầu an ủi, không có việc gì, còn lại giao cho ta đi. Ừm. Hoắc Mộng Giao cứ việc không thể nào tin được Diệp Thanh có thể lấy một địch hai chuyển bại thành thắng, nhưng vẫn là hy vọng có kỳ tích có thể xuất hiện. Giao cho ngươi, chỉ trả. Diệp Thanh gõ gõ cổ cái bàn, nhẹ nhàng nhắc tới. Tôn Chí Lương cười nhìn qua Diệp Thanh, đối với người này hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thanh đúng không? Không nghĩ tới nhất ban bên trong còn ẩn giấu đi ngươi nhân vật như vậy. Diệp Thanh gật gật đầu tự tin nói, biết liền tốt. Tôn Chí Lương không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ nói như vậy, tức giận nói, ngươi có thể thật có tự tin, trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm, chỉ bằng thuộc tính thượng khắc chế có thể thắng không được ta. Ô, chìm trà đối bùn bã xoa ngoắc ngón tay, tại gặp qua mẹ thỏ cùng ạt cạn nhìn về sau, hắn đối loại này cấp bậc đối thủ căn bản không để trong lòng. Tôn Chí Lương không có lại nhiều nói ra lệnh, bùn bã xoa sử dụng ý nhân. Diệp Thanh mỉm cười, cũng không có khai thác bất luận cái gì hành động. Gờ giáo lì thở kỳ thật hết thể cũng không đối bùn bã xoa tạo thành bao nhiêu tổn thương, coi như để chìm trà đánh gãy hắn cũng không có tác dụng gì. Bất quá thương thế này mặc dù là khôi phục, nhưng thể lực tiêu hao xác thực vô pháp thông qua ỉn diễn tiến hành bù đắp, cho nên bây giờ đối phương dùng nhiều một cái kỹ năng, chẳng khác nào tiêu hao nhiều hơn bùn bã xoa một phần thể lực. Nhìn xem vững như Thái Sơn Diệp Thanh cùng chìm trạ, Tôn Chí Lương ngồi không yên, giống như Diệp Thanh suy nghĩ, bùn bã xoa dù sao còn tuổi nhỏ, dưới loại tình huống này đã dùng không ít kỹ năng, cho nên hiện tại mỗi dùng nhiều một cái kỹ năng chính là tiêu hao nhiều hơn một phần thể lực. Nhìn xem ỉn diễn mặt đất bùn bã xoa, Diệp Thanh lúc này mới nói nhỏ, kia lửa Ember. Chìm trạ ưỡn ngực, một ngụm nóng bỏng hỏa tuyến cấp tốc hướng bùn bã xoa công tới. Tôn Chí Lương vẻ mặt nghiêm túc, tránh đi, dùng roi mây vị nẹ hiệp đem hắn ném đến không trung. Hạt giống hạt giống. Bùn bã xoa chặt đứt đâm vào mặt đất rễ cây hướng khía cạnh tránh né, rồi ra hai cây roi mây vị nẹ hiệp đem chìm trả bó kết rắn chắc sở tuột đi thực. Quá tuyệt. Tôn Chí Lương thầm hô một tiếng, nghĩ thầm nhìn ngươi lần này còn có thể làm sao. Phi giờ bùn. Diệp Thanh chờ chính là cái này, hai mắt chớp lên nhanh chóng ra lệnh. Chìm trả nắm tay phải dâng lên một mảnh hỏa diễm, nhanh chóng chộp vào roi mây vị nẹ hiệp phía trên, cỗ này hỏa liệt diễm thuận roi mây vị nẹ hiệp cấp tốc hướng bùn bã xoa trên người lan tràn. Hạt giống. Bùn bã xoa thần sắc bối rối, gào thét lớn muốn đem bốc cháy lên roi mây vì nẹ hiệp thu hồi lại. Bất quá chìm trạ làm sao để hắn toàn nguyện, dắt lấy roi mây vì nẹ hiệp một ngụm kia lửa ẻm bợ lần nữa phun về phía bùn bã xoa. Sao lại thế? Tôn Chí Lương dưới sự kinh hãi cuống quýt để bùn bã xoa tránh đi, nhưng roi mây bị nẹt hiệp bị chìm trạ chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay hắn trực tiếp ăn đầy tia lửa ẻm bở tổn thương. Cái này chìm trạ làm sao lại dùng phì dở hụt loại chiêu thức này? Chẳng lẽ là di truyền được đến? Đây mình nghi hoặc không có người giải đáp. Tôn Chí Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bùn bã xoa bị đánh bại trên mặt đất. Hạt giống. Toàn thân cháy đen bùn bã xoa ngã sấp trên mặt đất, không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu gào dần. Xông đi lên sử dụng Fuji sợ bị tít. Diệp Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn bùn bã xoa trạng thái, trực tiếp ra lệnh. Sử thượng bởi vì bút tích đến trễ thời cơ bị phản sát tình huống nhiều vô số kể, hắn Diệp Thanh cũng không muốn phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chìm trạ hai chân dùng sức đạp một cái, vọt tới bùn bã xoa phụ cận song chào bay nhanh chụp tới. Ta nhận thua. Nhìn xem Diệp Thanh thể không bỏ qua thái độ, Tôn Chí Lương ở trong lòng thầm mắng không thôi, vì thiếu để bùn bã xoa bị tội, rơi vào đường cùng chỉ có thể lập tức nhận thua. Phó hiệu trưởng giơ cao cờ xí tuyên bố, chìm trạ thắng lợi, 13 ban một tên sau cùng tuyển thủ ra sân. Trương Thiếu Cường cùng chính mình lão ba liếc nhau một cái, trà sát mũi bình tĩnh đi đến trên lôi đài. Hắn rất ít trông thấy chính mình lão ba dùng loại ánh mắt này ám chỉ chính mình, đồng thời cũng xác định tưởng hiệu trưởng nói phần thưởng khẳng định không đơn giản. Nhìn xem đối diện bình chân như vậy Diệp Thanh, Trương Thiếu Cường thu hồi muốn dùng ngôn ngữ công này tâm chuẩn bị. Vốn là muốn dùng ngôn ngữ để kích thích một chút Diệp Thanh để hắn mất đi tỉnh táo, bất quá nghĩ đến chính mình dùng loại này hạ lưu thủ đoạn rất có thể gây nên tưởng hiệu trưởng phản cảm, đến lúc đó đem nguyên bản phần thưởng đổi thành khác vậy liền được không bù mất. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, một loại người ngoài nhìn không thấy tia lửa ẻm bở kịch liệt ma sát chạm vào nhau. Chặt Mãn Đở, bắt lại cho ta hắn. Trương Thiếu Cường dùng sức đem Chặt Mãn Đở bộ kẹ bạn hướng lên bầu trời bên trong ném ra ngoài, một con màu da cam đầu chọc thẳng lằn tại hồng quang bên trong ngưng tụ. Trên không trung rơi xuống bộ kẹ bạn không có rơi xuống mặt đất, trực tiếp bị Trương Thiếu Cường bên hông một cây màu vàng đai lưng cấp tốc hút hồi. Lão đại khốc, thật là đẹp trai. Lần này thao tác để dưới đài học sinh ăn no thỏa mãn, loại này đai lưng không tiện nghi, thậm chí so một viên đùn trà bạn cũng đắt hơn, mấu chốt nhất chính là nguồn cung cấp rất ít, có thể mua được đều là không phú thì quý tồn tại. Ô ga, chìm trạ ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn chằm chằm đối diện Chặt Mãn Đở trên mông hỏa diễm đột nhiên bật cao. Ô, Chặt Mãn Đở cũng không cam lòng yếu thế, cái đuôi thượng hỏa diễm trong nháy mắt mở rộng gấp đôi. Chương 39, lật bàn đặc tính chương 39, lật bàn đặc tính hai bên nhà huấn luyện đều không có lên tiếng, hai con ổ kẹ mẩn ngược lại là phảng phất muốn ăn thua đủ. Chìm trạ trên mông hỏa diễm lần nữa cất cao, đối diện Chặt Mãn Đở cũng không chút nào yếu thế, cái đuôi thượng hỏa diễm tiếp tục mở rộng gấp đôi. Hai bên cứ như vậy ngươi tới ta đi, dần dần hỏa diễm phạm vi đem hai con bộ kẹ mẩn bản thể đều bao phủ tại bên trong. Dưới đài đám người dở khóc dở cười, nhao nhao lo lắng hai cái này đấu khí tiểu gia hỏa lại tiếp tục như thế có thể hay không đem thể lực cứ như vậy hao hết. Bộ kẹ mẩn, Chặt Mãn Đở, 9 cấp, tiềm lực, C trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hung thuộc tính, phi giờ đặc tính, vợ là giờ, thương thế đạt tới trình độ nhất định lúc, hệ phi giờ kỹ năng uy lực sẽ có được đề cao lớn. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, giờ dạ gồng cùng C, Ecuter. Giờ dạ gồng đan sở cơ sở kỹ năng, bắt, kia lửa ẻm bở xương mù sở mổ kịch dình kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, Chặt Mãn Đở sinh ra tới thời điểm, cái đuôi thượng liền có hỏa đang thiêu đốt, làm cái đuôi thượng lửa tắt diệt lúc, cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của nó kết thúc. Diệp Thanh nết miệng lên, đối phương vậy mà di chuyển tới giờ dạ gồng đan sở, gặp được ta chỉ có thể tính ngươi vận khí kém. Trận đấu bắt đầu. Trương Thiếu Cường cười lạnh một tiếng, giờ dạ gồng đan sở. Phạ kẹ ô. Diệp Thanh cùng Trương Thiếu Cường đồng thời mở miệng. Chặt Mãn Đở hét lớn một tiếng, vừa định muốn thi triển kỹ năng lúc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy liền bị chìm trạm một trường vô bay ra ngoài. Nhìn xem Chặt Mãn Đở kỹ năng bị đánh gãy, Trương Thiếu Cường không dám tin nói, cái gì? Vậy mà lại phạ kẻ ô út loại này biến thái kỹ năng. Phạ kẻ ô út loại kỹ năng này rất biến thái, cơ hồ là thuấn phát kỹ năng, đồng thời tại tất cả chiêu thức bên trong tốc độ đều đứng hàng đầu, bất quá cũng may loại kỹ năng này có hạn chế, trong thời gian ngắn vô pháp lặp lại sử dụng. Nghĩ xong, Trương Thiếu Cường cắn chặt răng hô, sử dụng xương mù sơ mô kịch dịn. Chặt Mãn Đở nhận được mệnh lệnh lập tức từ dưới đất bò dậy, mở to miệng đại lượng màu đen khói dày đặc từ trong miệng phun ra. Sương mù sơ mô kịch dính sao? Diệp Thanh khẽ to mày, đối phương nếu dám dùng kỹ năng này, vậy nói rõ khẳng định đối Chặt Mãn Đở nghe âm thanh phân biệt bị tiến hành huấn luyện đặc thù qua. Bất quá may mắn Trương Thiếu Cường không có hạ lệnh dùng cận thân kỹ năng, nếu không chìm trả còn có cái quỷ gạ đang chờ hắn. Bất quá Diệp Thanh cũng cố ý hiểu qua kỹ năng này, tại trong hiện thực cùng trong trò chơi cũng không giống nhau, quỷ gạ chỉ có thể phòng giữ vững tọa dò kẹt cận thân kỹ năng, mà lại cái này phòng thủ là có cực hạn, nếu như hai bên thực lực sai biệt quá lớn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Ngay tại lúc này sử dụng giờ dạ gồng đan sở. Theo toàn trường đại bộ phận khu vực bị sương mù sờ mổ kịch dình bao phủ, Trương Thiếu Cường lớn tiếng ra lệnh. Nghĩ đến ngược lại là rất tốt, toàn phương vị đối sương mù sờ mổ kịch dình sử dụng kia lửa em ở. Diệp Thanh lãnh đạm nói, cái này trong trò chơi khả năng không hiệu quả gì, nhưng đây chính là tại trong hiện thực, Chặt Mãn Đở phun ra sương mù sờ mổ kịch dình cũng là có thể đốt. Kỹ năng này tại trên sách học cũng dạy bà qua, sờ mổ kịch dình kỹ năng này sẽ bổ kẹ mẩn không nhiều, hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn phun ra ngoài chính là từ thủy phân tử tạo thành sương mù màu trắng. Hệ phí giờ bộ kẹ mẩn phun ra đều là màu đen có thể đốt tính khói dày đặc, chỉ có số ít như họ xỉ cái này bộ kẹ mẩn sử dụng kỹ năng này, phun ra chính là mình thể nội sinh ra mực nước những vật này. Dù sao bộ kẹ mẩn thể nội chỗ sản xuất năng lượng cùng tự thân thuộc tính có quan hệ, tựa như gờ rèn mìn dạ sở mổ kịch dình kỹ năng không có khả năng phun ra khói đen, trong cơ thể hắn cũng sinh ra không được loại này thuộc tính đồ vật. Ngươi điên rồi. Trương Thiếu Cường tự nhiên biết chặt mãn ở sở mộ kịch dinh là có thể đốt, nhưng bây giờ chìm trạ cũng đặt mình vào tại sở mộ kịch dinh bên trong, nếu như lúc này sử dụng tia lửa ẻm bở như vậy tính cả chìm trạ tại bên trong đều sẽ bị thương tổn. Nóng bỏng tia lửa ẻm bở từ chìm trạ trong miệng hướng bốn phía bắn phá mà ra, nồng đậm xương mù sở mộ kịch dinh gặp được minh hỏa quả nhiên trong nháy mắt bị nhen lửa, sau một khắc quanh một tiếng nổ vang. Toàn trường người xem chỉ nhìn thấy một đoàn cực lớn hỏa cầu nổ tung, tiếp lấy hai con bộ kệ mẩn đều bị từ đó nổ bay ra ngoài. Chìm trạ cố lên tiến lên. Oa. Chìm trạ chịu đựng đau đớn đứng dậy. Tứ chi chạm đất cấp tốc tới gần vừa mới bò dậy chặt mạn đờ, bất quá đang chạy quá trình bên trong, chìm trạ không chỉ một lần muốn đem thân thể co quắp tại cùng nhau, trực tiếp lăn đi. Phơ lăng hồ. Diệp Thanh bén nhạy phát hiện chi tiết này, vừa định để chìm trạ thử một chút thời điểm lại phát hiện đã đến chặt mạn đờ trước mặt. Sử dụng bắt. Một lần nữa ẻ cò. Hai âm thanh đồng thời băng lên, nhưng mà Trương Thiếu Cường đang nghe kỹ năng này tên lúc trực tiếp hoảng hồn. Phải biết một lần nữa ẻ cò kỹ năng này rất biến thái, ở sau đó vài giây đồng hồ bên trong chặt mạn đờ chỉ có thể sử dụng bắt kỹ năng này. Chúng ta sử dụng Fuji sợ bị tít. Diệp Thanh từ bỏ uy lực mạnh hơn phỉ dở hùn, đệ nhất hệ phỉ dở kỹ năng đối chặt mãn đỡ chỉ có 1/2 tổn thương, thứ nhì phỉ dở hùn tiêu hao thể lực quá nhiều, kém xa Fuji sở hủy địch có lời. Chặt mãn đỡ một móng đuốt đập vào chìm trạ trên mặt, chìm trạ bên này cũng không cam lòng yếu thế, song chảo múa ra tàn ảnh, trong chớp mắt ngay tại chặt mãn đỡ trên mặt bắt 4-5 lần. Bởi vì chúng một lần nữa ẻn có chặt mãn đỡ rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhịn đau đau nhức tiếp tục cào hướng chìm trạ. Chặt mãn đỡ bỡ là giờ đặc tính để Diệp Thanh có chút do dự, bất quá vẫn là ra lệnh tiếp tục sử dụng Fuji sở hủy địch. Thế là trên lôi đài xuất hiện buồn cười một màn, hai con bộ kẹ mẩn ôm thành một đoàn, dùng móng vuốt giống bát phụ đánh nhau giống nhau lẫn nhau cuồng bắt không thôi. Hoa Ngọc Giao đôi mi thanh tú hơi nhíu, nếu như chặt mãn đờ đặc tính là bợ lạ giờ liền có làm. Triệu Hân Nhiên gật gật đầu, bất quá cũng không nói cái gì, nàng tin tưởng Diệp Thanh khẳng định có tính toán. Vương Diệu không biết từ cái kia làm bao khoai tây chiên, Diệp Thanh dùng phì dở hun đánh hắn à, này làm sao chỉnh giống như là bát phụ đánh nhau dường như. Tưởng hiệu trưởng ngài thấy thế nào? Thầy chủ nhiệm xoa xoa mắt kính, nghiêng đầu hỏi. Ta dùng đôi mắt nhìn. Tưởng hiệu trưởng mỉm cười. Xem ra đến bây giờ chìm trạ tỷ số thắng tương đối lớn, nhưng cũng không thể khinh thị bợ lạ dở cái này lật bàn đặc tính. Ô giống. Ngay tại một lần Fuji sở bị kết thúc lúc, toàn thân vết thương chồng chất chặt mãn đờ đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, toàn thân dâng lên sóng nhiệt trực tiếp đem chìm trạ đánh lui mấy mét. Bợ lạ dở bị phát động. Toàn trường tiêu điểm tề tụ trên người chặt mãn đờ, một ban cùng ba ban người càng là đem tim đều nhảy đến cổ rồi, phải biết đây chính là liên quan đến bọn hắn tập thể lợi ích một trận chiến a. Trương Thiếu Cường lập tức đến tự tin, làm tốt lắm, toàn lực sử dụng kia lửa em ở. Chìm trạ tránh đi. Hiện tại chặt mãn đờ đã là nỏ mạnh hết đà, chờ bờ lạ giờ đặc tính biến mất lúc chính là hắn tự kỷ. Hiu hiu hiu. Tia lửa em bờ đạt được bờ lạ giờ đặc tính gia trì, tốc độ cùng uy lực đều đề cao lớn, cho dù chìm trạ tả hữu đằng na, vẫn bị một phần nhỏ tia lửa em bờ đánh trúng thân thể. Tiếp tục sử dụng tia lửa em bờ. Trương Thiếu Cường nhìn thấy hy vọng thắng lợi, hắn có lòng tin tại bờ lạ giờ kết thúc trước xử lý chìm trạ. Cố lên chặt mãn đờ. Xử lý hắn. Đối chiến đến thời khắc mấu chốt, ba ban toàn thể bạn học đứng lên kịch liệt giống to. Chặt mãn đờ mặc dù đã là thở hổn hển, bất quá vẫn dùng hết toàn lực lần nữa phát động tia lửa em ở. Chương 40, thần bí phần thưởng chương 40, thần bí phần thưởng Diệp Thanh biết không thể còn tiếp tục như vậy, nếu không chìm trạ khẳng định sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Liều, chạy tránh đi, tránh không khỏi dùng Fuji sở bị địch đón đỡ mở. Ố ra, chìm trạ cũng bị đánh ra hỏa khí, cấp tốc thay đổi vị trí chạy lên, đối mặt tránh không khỏi hỏa tuyến trực tiếp dùng Fuji sở bị địch đón đỡ rơi. Như vậy mặc dù còn có lẻ kẻ tia lửa em ở trên người nổ tung, nhưng dù sao cũng so toàn bộ đón lấy phải tốt, huống chi Diệp Thanh cũng đang chờ, chờ một cái lật bàn cơ hội. Một hơi giải quyết hết nó. Trương Thiếu Cường không biết thế nào đột nhiên khẩn trương lên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Bỡ lạ giờ. Một ban toàn thể bạn học hưng phấn kêu la. Theo lẻ kẻ tia lửa em bở không ngừng tại chìm trạ trên thân thể nổ tung, hai mắt bốc cháy lên lửa diễm, một cỗ nộ diễm từ cái mông của hắn thượng dâng lên, cấp tốc lan tràn toàn thân. Ngay tại lúc này, sử dụng thở làm hồ. Diệp Thanh vung tay lên, quyết định tại bỡ lạ giờ trong lúc đó thử một lần cái này không có nắm giữ kỹ năng. Và chìm trạ thả người nhảy lên, toàn thân quận mình thành một cái hình cầu. Cấp tốc hướng chặt mạn đờ nhấp nô rồ lập mà đi. Theo nhấp nô rồ lập tốc độ tăng tốc, một đạo ngọn lửa nóng bỏng bao vây lấy chìm trạ, khiến cho hắn hóa thành một đoàn nóng bỏng tiêu đốt hỏa cầu. Thành công. Diệp Thanh hưng phấn không thôi, không nghĩ tới không có triệt để nắm giữ phở lạm hồ thật liền mượn cơ hội này sử dụng ra. Trương Thiếu Cường hốc mắt đều muốn trừng nước, không cam lòng hô to, làm sao có thể, dùng lại lần nữa tia lửa em bờ. Chặt mạn đờ xoay người thở hổn hển, nghe được mệnh lệnh hắn chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, liều mạng phun ra hỏa tuyến. Phanh 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 phanh. Liên tiếp tia lửa ẻm bờ liên tiếp trên phở làm hồ nổ tung, bất quá cái này có thể giảm xuống phở làm hồ một chút tốc độ mà thôi, căn bản là không có cách đánh gãy kỹ năng. Vâng, phở làm hồ tại toàn trường trong ánh mắt, mãnh liệt đâm vào chặt mãn đỡ trên người, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem hắn đụng bay đến đối chiến khu vực bên ngoài. Trương Thiếu Cường cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thanh, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại cái này không có danh tiếng gì tiểu tử trên thân liên tiếp ăn thiệt thòi. Quá tuyệt, chúng ta thắng. Diệp Thanh, một ban toàn thể bạn học mừng rỡ như điên, tất cả đều gào thét lớn phát tiết tâm tình của mình. Ngươi. Rất tốt. Trương Thiếu Cường rỗi ra ngón tay há miệng run rẩy chỉ vào Dương Dương đắc ý Diệp Thanh, vốn là muốn thả một chút lời hung ác, nhưng nghĩ đến giáo lãnh đạo đều ở đây chỉ có thể biệt khuất thu hồi đi. Diệp Thanh nuốt nuốt chìm trà đầu, đem hắn thu hồi đến bộ kệ bản bên trong nhìn lấy Trương Thiếu Cường nói, ta đương nhiên tốt, chỉ bất quá một ít người muốn học chó sủa. Người muốn chết. Đối mặt Diệp Thanh khiêu khích tổn Trương Thiếu Cường đâu còn nhịn được. Tưởng hiệu trưởng đứng dậy vỗ tay, thật sự là chàng rất tuyệt tranh tài, Diệp Thanh đúng không? Lùi ra. Chú ý tới mình nhi tử có chút thất thố, phó hiệu trưởng đội vàng thấp giọng quát đạo. Chúng ta đi nhìn. Trương Thiếu Cường giật giật bờ môi, chậm rãi đi xuống lôi đài, hắn tin tưởng Diệp Thanh nhất định xem hiểu ý tứ. Nhìn xem hắn kia tiêu điều bóng lưng, Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng, cho dù cửu đoán kết xuống cũng không có gì ghê gớm, bị chính mình vượt qua kẻ địch chỉ biết càng kéo càng xa. Trương Thiếu Cường là mặt hàng gì tưởng hiệu trưởng tự nhiên rất rõ ràng, trước đó một ít chuyện thượng tha thứ chỉ bất quá xem ở thành tích của hắn cùng cha của hắn trên mặt mũi mà thôi. Sớm chờ ở một bên giáo y lập tức để chèn xì cho bị thương cổ kẻ mẩn triển khai trị liệu. Vừa rồi Diệp Thanh kiểm tra một hồi chìm trả tin tức, phát hiện hắn mặc dù đột phá đến 10 cấp, nhưng vẫn là không thể nắm giữ phở làm hổ kỹ năng này, xem ra sau này vẫn là muốn luyện tập nhiều hơn mới có thể triệt để nắm giữ. Đi đến Diệp Thanh trước mặt, tưởng hiệu trưởng cười to nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà là một con siêu cấp hắc mã, những năm này có thể để ta nhìn nhầm. Đến, đây là thuộc về phần thưởng của ngươi. Diệp Thanh cười tiếp nhận hộ, cảm ơn hiệu trưởng. Cầm Diệp Thanh tay, tưởng hiệu trưởng thấp giọng nói, lễ vật này ta chính là hạ rất lớn công phu, ngươi tiểu tử về sau cũng đừng cho ta đổi giáo. Được. Diệp Thanh trực tiếp đáp ứng xuống, đồng thời đối trong hộp phần thưởng sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Thứ nhất, chúng ta là đệ nhất. Nhất ban toàn thể bạn học hưng phấn ôm ở cùng nhau, trái lại các lớp khác tắc có chút không có chút hứng thú nào tới. Phải biết hạng nhất chính là độc lập ký túc xá, một người một cái gian phòng, sau mấy tên nhưng là không còn loại đãi ngộ này, một tên sau cùng ký túc xá thậm chí muốn vào ở đi bốn cá nhân. Diệp Thanh trở lại trong đội ngũ, đầu tiên là cùng Hoắc Mộng Giao chờ người lên tiếng chào, sau đó còn chưa kịp nói chuyện liền bị một đám người chen chúc đến cùng một chỗ, trong đó lấy Vương Diệu nhất là nhiệt tình, đẩy tay khoai tây trên bột phấn cọ được Diệp Thanh đầy người đều là. Tưởng hiệu trưởng vỗ tay tuyên bố, tốt rồi, nếu ký túc xá phân phối hoàn tất, vậy liền mời các ban lão sư dẫn đầu học sinh đi tới ký túc xá thu xếp đi. Triệu Hân Nhiên ngăn lại còn tại viên náo học sinh, mang theo bọn hắn hướng khu ký túc xá đi đến. Vừa đi Triệu Hân Nhiên một bên cho đại gia giới thiệu, trên quảng trường không chỉ có lôi đài đối chiến khu, còn có bộ kẹ mẩn bệnh viện cùng bộ kẹ mẩn siêu thị, tóm lại bên ngoài có trong này cơ bản đều có bán. Khu ký túc xá cách quảng trường không xa, không đi vài phút đã nhìn thấy hai tòa trắng xanh đan xen lầu ký túc xá. Triệu Hân Nhiên chỉ vào tòa nhà này giới thiệu nói, 5 tầng 6 đều là lớp chúng ta ký túc xá, mời mọi người tại ta chỗ này nhận lấy ký túc xá đối ứng dãy số bài cùng chìa khóa. 1 giờ chiều thống nhất đến lầu dạy học trước tập hợp. Diệp Thanh tùy ý chọn một cái, 606 không sai số lượng. Vương Diệu tìm người đổi cái 605 ký túc xá, cùng Diệp Thanh kể vai sát cánh được đi lên lầu. Diệp Thanh hoảng lấy chìa khóa hỏi, chúng ta hành lý làm sao bây giờ? Vương Diệu nghe vậy bỗng cảm giác đau đầu, giả vờ như không quan tâm nói, "Tây, không muốn, dù sao nơi này có siêu thị, thiếu cái gì huynh đệ mua cho ngươi." Chú ý tới Vương Diệu ấp úng dáng vẻ, Diệp Thanh có chút giật mình nói, "Không đúng, ngươi sẽ không lại cùng Tôn Hiểu Vi chia tay đi." "Này, cái này, chia tay?" Vương Diệu nhìn không đạt được, chỉ có thể như nói thật đạo. Diệp Thanh một bàn tay đập vào trên vai của hắn, "Ta nói ngươi tiểu tử làm sao làm, lúc này mới chỗ mấy ngày ngươi lại phân tay, tháng này ngươi đều đổi bà cái đi." Vương Diệu đúng lý hợp tình nói, "Ngươi nói một chút người nhà nàng mắt thấy ngươi từ trên người bịt ghì họt rơi xuống đều không cứu ngươi, ta không cùng với nàng chia tay ta giữ lại nàng làm gì? Loại nữ nhân này ta không có thèm." Diệp Thanh nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này chính mình làm người bị hại thật đúng không tiện nói gì. Vương Diệu đẩy Diệp Thanh đi đến 606 trước gian phòng, tốt rồi, đi trước nhìn xem gian phòng đi." Diệp Thanh cầm trong tay lớn chừng bàn tay ngụm, vừa đẩy cửa ra liền bị túc xá hoàn cảnh trấn trụ. Vừa mắt là một cái phòng khách rộng rãi, kiểu dáng châu Âu hai người ghế sofa cùng cái bàn những vật này đầy đủ mọi thứ. Phòng khách cuối cùng là một cái có thể kéo ra cửa sổ sắt đất, bên ngoài thì là một cái rộng rãi ban công, phía trên đủ loại hoa hoa cỏ cỏ. Đi vào trong phòng, phòng khách trừ một cái ngoài phòng vệ sinh, tả hữu đều có một cánh cửa. Bên trái môn là một cái phòng ngủ chính, giường đôi, tủ quần áo, bàn đọc sách, chờ cơ sở vật phẩm cái gì cần có đều có. Chờ mở ra nằm nghiêng thời điểm trực tiếp liền đem Diệp Thanh cho trấn trụ. Đây là một cái trống trải gian phòng, trừ cửa sổ bên ngoài, trên vách tường chỉ có một cái sa bàn. Đây chính là hoàn cảnh mô phỏng hệ thống. Diệp Thanh nghi hoặc đi đến sa bàn trước, nghe nói đây là trường học mới thêm thiết bị, cho nên không có người gặp qua đây là vật gì. Chương 41, Dìm Cả Lệ chương 41, Dìm Cả Lệ dựa theo bên cạnh chỉ đạo sổ tay thượng trình tự, Diệp Thanh nhấn mở một chút quan. Núi lửa, bãi cỏ, sa mạc, dòng sông. Chờ hình dạng mặt đất có thể nói là cái gì cần có đều có, nghĩ đến chìm trạ thuộc tính, Diệp Thanh lựa chọn núi lửa hoàn cảnh. Giang giác. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, tiếp lấy khiếp sợ Diệp Thanh ánh mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong phòng tâm mặt đất cùng bức tường nhau nhau hướng hai bên mở nếp gấp ra, tiếp lấy một tòa vi hình nhân tạo núi lửa cùng dung nham hình dạng mặt đất cấp tốc dâng lên trên hai, cả phòng nhiệt độ cũng không ngừng lên cao. Nhìn xem tại cái này ngắn ngủi mấy chục giây bên trong liền hình thành núi lửa hình dạng mặt đất, Diệp Thanh đều bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Ra đi chìm trạ, muốn ở chỗ này hảo hảo luyện tập phở làm hô nha. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, Diệp Thanh lấy ra bộ kệ bản hô. Oa. Chìm trạ vừa ra tới thật hưng phấn trên mặt đất chạy tới chạy lui, nơi này hỏa nguyên tố rất đầy đủ, để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Gian phòng này là chuyên môn vì bộ kệ mẩn chế tạo, cho nên có thể chịu được lấy một chút bộ kệ mẩn công kích. Nhìn xem không thèm để ý chính mình chìm trạ, Diệp Thanh bất đắc dĩ nhún vai. Đóng cửa lại, tại rộng rãi trên ghế salon ngồi xuống, Diệp Thanh lấy ra hiệu trưởng đưa cho chính mình cái hộp nhỏ lặng lặng tường tận xem xét. Sẽ là gì chứ? Nghĩ nửa ngày Diệp Thanh cũng không nghĩ ra cái gì, quyết định vẫn là trực tiếp mở ra nhìn kỹ hang nói đi. Theo hộp bị mở ra, một khối tiền xu lớn nhỏ lân phiến xuất hiện ở trước mắt Diệp Thanh. Ngoài phòng ánh nắng vẩy vào trên lân phiến, chiết xạ ra rực rỡ màu sắc nhan sắc. Đây là Dim Scale. Diệp Thanh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ đưa cho chính mình quý giá như thế lễ vật. Dim Scale là cái gì? Đây chính là có thể trợ giúp hấp tìm hẹn phi bạt bọt long môn, nhảy lên tiến hóa thành mỹ lọ tiệp tồn tại. Mỹ lọ tiệp bao nhiêu xinh đẹp vậy cũng không cần nói rồi, mấu chốt cái này bộ kẹ mần còn rất cường đại, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Diệp Thanh cẩn thận đem cái nắp khép lại, nhìn thấy Dim Scale đồng thời, cái thứ hai bộ kẹ mần cũng có mục tiêu. Thùng thùng. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thanh lấy lại tinh thần đứng dậy mở cửa. Vương Diệu mặt đẹp trai chen vào bên trong cánh cửa, huynh đệ làm gì vậy? Diệp Thanh nhún nhún vai, chờ ngươi đấy. Chờ ta. Lúc này đến phiên Vương Diệu tò mò, suy nghĩ ra hỏa này chờ ta làm gì? Mua điện thoại di động a. Diệp Thanh buông buông tay bất đắc dĩ nói. Vương Diệu nghe xong hiểu rõ vô vô cái chán, à đúng, kém chút đem việc này cho người quên. Tại trong phòng ăn đơn giản giải quyết cơm trưa, Diệp Thanh cùng Vương Diệu cùng nhau đi tới siêu thị mua cần thiết đồ vật. Mua khoản cùng trước đó giống nhau điện thoại, thuận tiện liền thẻ cũng cùng nhau bổ sung. Nhìn cái gì đấy? Đem phần mềm từng cái đạo loạn, Diệp Thanh vô xuống ngây người Vương Diệu. Vương Diệu lau khỏe miệng nước bọt, chân kia thật trắng, á không, kia ngăn tủ thật trắng thật trắng. Diệp Thanh lườm hắn một cái, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi thẳng tắp trắng non hai chân, chờ đang nghĩ đi lên nhìn lên không nghĩ tới cái này bội tử đột nhiên chuyển biến. Đi thôi đi thôi. Thấy không có nhìn, Diệp Thanh đẩy Vương Diệu lại đi hướng bộ kệ mẩn khu mua đồ ăn. Vương Diệu đẩy cái giỏ hàng một bên đi đến trang đồ ăn vặt vừa nói, "Ai, đúng rồi Diệp Thanh, hiệu trưởng đưa cho ngươi phần thưởng là cái gì à? Làm cho thần bí như vậy." Bên trong siêu thị không ít người, Diệp Thanh cầm một túi chìm trà thích ăn hoa quả khô, lắc đầu cười nói ra sợ hủ chết ngươi, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Vương Diệu lườm hắn một cái, thật là, ngươi cho rằng ta nguyện ý với ta. Vậy là tốt rồi. Diệp Thanh giao xong khoản, điêu căn kẹo que cùng Vương Diệu mang theo đồ vật trở về ký túc xá. Một giờ chiều, Triệu Hân Nhiên ăn mặc màu đen trang phục nghề nghiệp chạm ở trên bục giảng, mắt thấy phía dưới học sinh tuyên bố, ta hôm nay là cưỡi ngựa nhậm chức ngày đầu tiên, trong ban chức vị tạm thời bất động, chờ ta đối đại gia hiểu rõ một trận về sau lại làm điều chỉnh. Ngoài ra còn có một tháng cả lớp sẽ tổ chức một lần dã ngoại sinh tồn khiêu chiến, đến lúc đó sẽ có phong phú ban thưởng chờ đợi đại gia, hy vọng các bạn học có thể lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo bồi dưỡng mình bộ kẻ mẩn. Một buổi chiều ngay tại Triệu Hân Nhiên lao thao bên trong qua đi, Diệp Thanh cũng không có nhàn rỗi, nếu đạt được dịch cả lệ loại bảo vật này, kia đương nhiên phải đem mì lọ tiệp kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá đáng tiếc là Diệp Thanh tìm đọc tất cả tài liệu giảng dạy, đều không thể phát hiện phỉ bạt cố định nơi ở điểm, ngay cả xạ phạ gì rồi loại này cỡ lớn bãi săn chỗ cũng không có cụ thể ghi chép. Hết giờ học, Diệp Thanh xin miễn Vương Diệu mời chính mình đường đi vừa nhìn váy ngắn mời, dự định đi thư viện tiếp tục tìm đọc có quan hệ phỉ bạt tư liệu. Triệu Hân Nhiên thu thập xong tài liệu giảng dạy, nhìn xem sầu mi khổ kiểm Diệp Thanh hỏi, "Diệp Thanh ngươi đây là chuẩn bị đi đâu nha?" Diệp Thanh lấy lại tinh thần trả lời, "A, lão sư ta chuẩn bị đi một chuyến thư viện tìm chút tư liệu." Triệu Hân Nhiên đối Diệp Thanh muốn tìm cảm thấy rất hứng thú, "Thư viện là muốn thẩm tra tư liệu gì sao? Nói cho ta một chút nói không chừng ta có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít thời gian." Diệp Thanh trầm tư một lát như nói thật nói, "Ừm, ta nghĩ tra một chút phỉ bạt nơi ở." Nhìn vẻ mặt kiên định Diệp Thanh, Triệu Hân Nhiên bởi phía dưới phát, "Phỉ bạt, ngươi tìm loại này bộ kệ mần làm cái gì? Mặc dù nó tiến hóa hình sắc thực rất cường đại cũng rất xinh đẹp, nhưng muốn để hắn tiến hóa cũng không có dễ dàng như vậy đâu." Diệp Thanh nghe vậy cười lắc đầu, "Ta chỉ là rất thích loại này bộ kệ mần, suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút mà thôi." Hắn không có đem hiệu trưởng cho mình phần thưởng là dịp cả lệ nói ra, một là muốn cho chính mình lưu cái át chủ bài, hai là miễn cho bị người nhớ thương. Dù sao dịp cả lệ loại bảo vật này, lấy ra đi đổi một bộ phòng ở nói thật đều dư xài. Triệu Hân Nhiên nháy mắt suy tư chốc lát nói, "Như vậy nha, vậy ngươi đi thư viện lầu 3 đi, hẳn là sẽ có phát hiện." "Tốt, ta tạ lão sư." Diệp Thanh sau khi nói cảm ơn liền hướng thư viện tiến đến, trên đường đi đều đang suy tư chính mình đội ngũ hình thức ban đầu. Phi Bạt trong thời gian ngắn khẳng định vô pháp tiến hóa, muốn đợi nàng trở thành sức chiến đấu có thể sẽ cần thời gian rất lâu, như vậy trong thời gian này chính mình liền cần thu phục một cái khác bộ kệ mẩn đền bù cái này chống chỗ. Đến nỗi làm sao kiếm tiền nuôi bộ kệ mẩn loại vấn đề này Diệp Thanh cũng không lo lắng, trong học viện có rất nhiều treo thưởng nhiệm vụ, chẳng hạn như hái bẻ gì, tiêu trừ hoang dại bộ kệ mẩn chờ chút. Đương nhiên hữu hiệu nhất vẫn là tại học viện tổ chức trong hoạt động thu hoạch được thứ tự, nghe nói giới trước học sinh mỗi lần giải thi đấu quán quân chính là có cao tới mấy chục vạn tiền thưởng đâu. Một đường đi vào lầu 3, bởi vì mảnh này học khu là năm nay ngày đầu tiên mở ra, cho nên thư viện bên trong trừ nhân viên quản lý bên ngoài lại không có gì những bạn học khác. Diệp Thanh nhìn xem từng dãy giá sách, căn cứ nhắc nhở tìm tới hệ họa tở bộ kệ mẩn nơi cư trú tưởng giải quyển sách này. Chỗ nương thân, vì bạt tại hải dương cùng dòng sông bên trong đều có thể sinh hoạt, thường tụ cư tại thủy thảo ung tùm thủy vực. Diệp Thanh cau mày, nhìn xem nội dung phía trên vô lực nổ nước bọn, thủy thảo ung tùm thủy vực. Cái này nói rồi không phải là không nói sao? Chương 42, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác chương 42, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác phỉ bạt có được kinh người sinh mệnh lực, cho dù ở nước bẩn bên trong cũng hoàn toàn không ngại ương ngạnh bộ kệ mẩn bình thường nghỉ lại tại có thật nhiều thủy thảo trong ao, bởi vì ngoại hình lớn lên thực tế quá xấu, bởi vậy rất bị người cùng bộ kệ mẩn nhóm ghét bỏ. Bởi vì bề ngoài lòng tự trọng thường xuyên bị thương tổn, cho nên rất ít tại người cùng bộ kệ mẩn nhiều địa phương xuất hiện. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, ánh mắt của Diệp Thanh dừng lại tại cái này hai đầu tin tức bên trên. Cái này hai đoạn lời nói có mấy cái trọng điểm, y hai lui tới, nước bẩn đồng thời thủy thảo nhiều. Diệp Thanh Âm thầm đem những tin tức này ghi ở trong lòng, tin tưởng mình chỉ cần tìm được phù hợp hai điểm này đặc thù thủy vực, đoán chừng liền sẽ có phát hiện, bất quá bây giờ mình thực lực hoàn toàn không đủ để đi dã ngoại lữ hành, cho nên vẫn là trước góp nhặt thực lực lại nói. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong lúc bất chi bất giác ánh mặt trời đã nhanh rơi xuống dưới núi. Đầy trời vàng nóng ánh hào quang rải vào thư viện cửa sổ, chiếu xạ trên người Diệp Thanh giống như là vì hắn dắt lên một tầng cát vàng. Khép lại sách vở, nếu Mỹ Lọ Tịp tạm thời vô pháp đạt được, kia Diệp Thanh liền không thể không làm tính toán khác. Trước mắt chìm trạ bồi dưỡng đã có kỹ càng kế hoạch, chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành tiếp sẽ không có vấn đề quá lớn, hiện tại cũng nên suy xét tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn đại khái phương hướng. Chìm trạ tiến hóa cuối cùng hình là hệ phỉ dở cùng hệ phỉ tờ tìm, Mỹ Lọ Tịp là hệ bạc tờ, như vậy tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn liền tốt nhất bài trừ cái này ba loại thuộc tính. Lại thêm hệ dở dạc gồng, hệ gì, hệ xì trở tương đối hi hữu, hệ gồ lại quá mức nguy hiểm. Diệp Thanh trên giấy tô tô vẽ vẽ, đem những này thuộc tính từng cái bài trừ. Nghĩ đến hiện tại chính mình hẳn là lấy tay bồi dưỡng một con tọa kỵ, Diệp Thanh nhẹ gật đầu bắt đầu tự hỏi còn lại thuộc tính bên trong có những cái kia bộ kệ mẩn thích hợp làm tọa kỵ. Đầu tiên hệ phở lì hình làm ra môn chim tịt gỉ không tệ, tiến hóa cuối cùng hình vị tịt gỉ họ, chẳng những có được cực tốc chìm sở tịt càng có không tầm thường thực lực. Gần, sở cùng hệ dốc đều có thể bài trừ, những này thuộc tính bộ kệ mẩn trên cơ bản đều là trọng lượng cấp, muốn dựa vào bọn hắn đi đường cùng chạy thoát thân, kia đoán chừng chính mình liền lạnh. Hệ bột bộ kệ mẩn mặc dù chiến lược hình thành nhanh nhất, nhưng hình thể nhỏ, tuổi thọ ngắn đặc tính để Diệp Thanh tạm thời không nghĩ suy xét. Hệ lẹt chìm rẻ bất gì cả cũng không tệ, đáng tiếc gia hỏa này hiện thực sức chiến đấu cũng không đột xuất, không phải đệ nhất lựa chọn. Tịt gì hót, rẻ bất gì cả. Diệp Thanh đuốt đuốt cái chán, luôn cảm giác mỗi một con mười phần phù hợp bộ kẹ mẩn bị chính mình lãng quên rơi, luôn luôn kém như vậy một chút cảm giác nghĩ ra được. Cái này lúc lối đi nhỏ đi tới một nam một nữ hai tên bạn học, hai người chính thấp giọng trò chuyện với nhau. Nam sinh thở dài thương cảm nói, tiểu Mỹ ngươi nghe nói không, huyện bên lại bị hoang dại bộ kẹ mẩn tập kích, nghe nói tạo thành không ít thương vong đâu. Thật muốn chính mình nhanh lên trở thành một tên bộ kẹ mẩn nhà huấn luyện đi bảo hộ người nhà a. Tiểu Mỹ gật gật đầu có chút cảm khái, ừm, nhiều một phần thực lực cũng liền nhiều một phần sống sót cơ hội. Mấy năm gần đây hai họa thường xuyên phát sinh, cũng không biết có phải hay không thần thú dở trò quỷ. Hai nạn. Hai chữ này đột nhiên điểm tỉnh Diệp Thanh, để hắn trong nháy mắt nghĩ đến kia chỉ chính mình luôn luôn nghĩ không ra kia chỉ bộ kẻ mẫn. Hai thú, ạp xôn. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh hưng phân phía dưới bàn tay phịch một tiếng đập ở trên bàn, đem tại thư viện bên trong học tập người đều giật nảy mình. Xin lỗi, xin lỗi. Nhìn xem từng đôi tập trung tới ánh mắt, thì phản ứng Diệp Thanh đội vàng xin lỗi. An tĩnh lại Diệp Thanh dần dần tỉnh táo lại, ạp sồn thường xuyên xuất hiện tại tai nạn liên tiếp phát sinh địa phương. Lúc đầu tại khoa học kỹ thuật không phát đạt thời kỳ bị đại bộ phận người một trận cho rằng là tai nạn biểu tượng, đồng thời dân gian còn mê tín cho là người nào tiếp cận hắn ai liền sẽ vì chính mình đưa tới tai họa. Cho nên mỗi lần ạp sồn xuất hiện thời điểm đều sẽ bị người tiến hành khu trục, mặc dù gần nhất cũng có một chút chuyên gia bạch ra ạp sồn khả năng có dự báo tai nạn khả năng. Bất quá từ xưa đến nay lâu như vậy, ạp sồn mang cho đại gia ấn tượng đã ăn sâu bén rễ ỉn lại thêm chuyên gia xưng hô thế này mấy năm này thanh danh cũng không tốt, cho nên rất khó có thể thay đổi mọi người lâu dài dĩ vãng cách nhìn. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh đột nhiên có chút ảo não cùng nắm tóc, chính mình chỉ muốn đến vừa ý bộ kẹ mẩn, nhưng có thể một mình xông ạp sồn thực lực đều là cực mạnh tồn tại, chính mình cái này tiểu thái điểu như thế nào lại có bắt đến hắn cơ hội. Ai, tạm thời vẫn là quên đi thôi. Diệp Thanh vô vỗ chán của mình, tạm thời đem cái này không thực tế ý nghĩ buông xuống. Dù nói thế nào chính mình tốt xấu là xuyên qua đại quân một viên, không chừng ngày mai liền có thể từ trên trời rơi xuống một con chuẩn thần. Tạm thời định hảo kế hoạch, Diệp Thanh mắt nhìn thời gian rời đi thư viện. Sau đó 5 ngày đều không có thay đổi gì, một cái duy nhất tin tức tốt chính là đi qua cường độ cao huấn luyện, chỉnh trạ rốt cuộc đột phá đến 11 cấp, đồng thời triệt để nắm giữ phở lạm hổ kỹ năng này. Có thể nói có kỹ năng này về sau, chỉnh trạ triệt để đền bù không cách nào chủ động nhanh chóng tiếp cận kẻ địch thiếu hụt. Thứ 6 buổi chiều, Diệp Thanh cùng Vương Diệu nhàn nhã vượt qua phía sau núi, Câu Kiên đáp đối đi đến cửa trường học. Vương Diệu dương dương đáp ý hỏi, gần nhất gã đệ vòi mới ra vợ nhìn không? Diệp Thanh lườm hắn một cái, nhìn cái gì vợ, về sau thu phục một con không thơm. Vương Diệu ha ha cười nói, thôi đi, ngươi liền tuổi a ngươi, rằng có bao nhiêu hy hữu, chỉ bằng ngươi có thể thu phục. Ngươi nếu có thể thu phục rằng vậy ta liền dựng ngược đức cức. Diệp Thanh nhún nhún vai, kia nói chuẩn, ngươi trở lấy xem đi. Ừ, đây không phải Vương đại thiếu sao? Hôm nay tại sao không có xe sang mỹ nữ tới đón ngươi a? Đi đến cửa trường học, những người khác nhìn xem muốn ngăn xe Vương Diệu cười trêu chọc nói. Vương Diệu lườm hắn một cái, đi 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 đừng địch. Phong bế quản lý một tuần liền có hai ngày nghỉ kỳ năng ra ngoài, ta làm sao có thời giờ của gái. Diệp Thanh lắc đầu, cùng Vương Diệu riêng phần mình cản cái xe taxi đi về nhà. Xuống xe, nhìn xem cũ nát lại quen thuộc cư dân lâu, Diệp Thanh đông nhiên lòng sinh cảm khái. Nhìn xem trên cổ tay thìa ấn ký, nghĩ thầm lần này e giờ tổ chức hành trình, chính mình coi như kém chút về không được. Gõ vang trong nhà môn, Diệp Thanh lặng lặng chờ ở ngoài cửa. Két. Cũ kỹ cửa chống trộm truyền ra một trận khó nghe âm thanh, tiếp lấy một cái song đuôi ngựa tiểu ló lì từ bên trong cửa lộ ra đầu. Cà ca. Diệp Mộng Hàm mở cửa vừa thấy là Diệp Thanh, lập tức cao hứng gọi một tiếng. Luốt luốt đầu của muội muội, Diệp Thanh chen vào bên trong cánh cửa hét lên, "Mẹ ở chỗ nào?" "Ta đói." Nói ra chính mình nhất có tự tin một câu, Diệp Thanh đột nhiên như chút được gánh nặng. Đoạn đường này chính mình một mực cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái sơ sẩy liền đưa xong tính mệnh, chỉ có trong nhà mới có thể không kiêng nể gì như thế. Phòng ngủ chính bên trong truyền đến mẹ âm thanh, "Nhi tử trở về rồi." "Chờ lấy a, mẹ một hồi liền đi mua đồ ăn." "Cảm ơn mẹ." Diệp Thanh cười lên tiếng, nhìn xem chạy về phòng ôn tập muội muội lặng lẽ đi vào theo. Nhìn xem ở trên bàn sách nghiêm túc bài thi muội muội, Diệp Thanh đi đến nàng bên cạnh lặng lặng nhìn xem. Chương 43, The CN chương 43, The CN quan sát một hồi, Diệp Thanh nhíu mày, hàm, ta không phải để ngươi chuẩn bị kiểm tra bộ kệ mẩn học viện sao? Ngươi làm sao còn làm loại này không có quan hệ gì với bộ kệ mẩn đệ mục? Diệp Mộng Hàm không có ngẩng đầu, nàng biết ca đây là tức giận rồi, chỉ là kìm nén miệng nhỏ dừng lại bút không nhúc nhích cúi đầu. Nhìn chăm chú lên không rên một tiếng muội muội, Diệp Thanh đột nhiên như cái quả cầu già xỉ hơi giống nhau. Thở dài đem cửa phòng đóng lại, ngồi tại Diệp Mộng Hàm bên cạnh đem đầu nhỏ của nàng và hướng mình nơi này nhìn chằm chằm nàng sáng tỏ hai mắt hỏi, ngươi nói cho ca có muốn hay không trở thành bộ kệ mẩn nhà huấn luyện? Diệp Mộng Hàm tránh né lấy ánh mắt của Diệp Thanh lắc đầu, vẫn là không rên một tiếng. Diệp Thanh biết nàng đang lo lắng cái gì, trong nhà tích xúc cơ bản đều dùng tại chính mình việc học thượng, căn bản là không có cách lại cung cấp muội muội đi bộ kệ mẩn học viện đọc sách. Diệp Thanh lại đem tiểu nha đầu vặt tới kiên định nói, như vậy, ca đáp ứng ngươi một tháng sau liền lấy ra 10 vạn nguyên tiền mặt, như vậy ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Diệp Mộng Hàm đôi mắt to sáng ngời ngậm lấy lệ quang, ngay lập tức nghĩ lắc đầu, nhưng nhìn xem ca của mình ánh mắt kiên định, nghĩ hồi lâu mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra, đem tiểu nha đầu trên bàn sách bài thi tất cả đều thu lại nói, tốt, vậy ta liền cùng ngươi ước định một tháng sau hôm nay. Rời đi tiểu nha đầu gian phòng, Diệp Thanh hai mắt cũng có chút lên men, nghĩ thầm khả năng này chính là nhà nghèo BID. Bất quá còn tốt đời này chính mình có năng lực đi thay đổi đây hết thảy. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Thanh ngồi trên ghế, đem buồn bực tại bộ kệ bản bên trong thật lâu chìm trả phóng ra. Oa. Chìm trả lặng lặng mà ngồi ở trên bàn, một tay nâng cầm lên tỏ vẻ bị thương rất nặng. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Diệp Thanh cho rằng rất cần thiết đối với hắn tiến hành khuyên bảo, "Chìm trả, ngươi nói thật với ta, mỗi ngày đợi tại bộ kệ bản bên trong lâu như vậy có phải hay không rất nhàm chán?" Ô. Chìm trả dùng sức gật đầu, mắt to nháy lại nháy. Đối với hắn loại này hoặc bát hiếu động bộ kệ mẩn, để hắn thời gian dài ở tại phong bế bộ kệ bản bên trong quả thực là một loại tra tấn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trong trường học văn bản rõ ràng quy định trong phòng học khi đi học cấm thả ra bộ kệ mẩn, nếu không vỡ lùm, vui mở cái này bộ kệ mẩn vừa ra tới chẳng phải là muốn mạng của người khác. Nếu như tên nào lại có răn loại này bộ kệ mẩn, kia đến lúc đó ai còn có tâm tư chuyên tâm lên lớp. Diệp Thanh sờ lấy đầu khỉ an ủi, ta rõ ràng ngươi muốn đi ra ngoài chơi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, ngươi nghĩ à, nếu là tất cả mọi người đem bộ kệ mẩn thả ra, kia trong phòng học chẳng phải là lộn xộn sao? No. Chìm trạ suy tư một lát lộ ra ảo não biểu lộ. Nhìn xem hắn xa suốt dáng vẻ, Diệp Thanh câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá cũng không phải không có biện pháp nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta đem ngươi thả ra sau sẽ hảo hảo tự rèn luyện, vậy ta cũng có thể để ngươi trên ta khóa thời điểm đem ngươi thả ra bộ kệ bản, như vậy chờ ta sau khi tan học, ta lại đi tiếp ngươi. Ô. Chìm trạ nguyên bản rất hưng phấn, nhưng nghe đến Diệp Thanh muốn chính hắn huấn luyện sau đột nhiên cảm giác liền không thơm. Nhìn xem còn tại kia ba hoa trích trẻ cho mình họa bánh nướng Diệp Thanh, chìm trạ rủ xuống đầu không sợ người khác làm phiền e, đồng thời cũng đang suy tư có biện pháp nào đã không cần ở tại bộ kệ bản bên trong lại không cần huấn luyện. Chờ chút. Chìm trạ đột nhiên nhếch miệng lên, phát hiện một cái lỗ thủng. Nếu chính mình ở bên ngoài huấn luyện, kia trong phòng học Diệp Thanh làm sao có thể thời thời khắc khắc giám thị chính mình đâu? Chẳng bằng đáp ứng trước xuống tới lừa gạt hắn, đến lúc đó còn không phải trời cao đảm nhiệm hầu đồ địch. Nghĩ tới đây, chìm trạ vì chính mình cơ trí điểm tán, ngẩng đầu nhìn còn tại cầu nhau Diệp Thanh trùng điệp gật xuống đầu. Người đây là đáp ứng rồi. Diệp Thanh có chút ngây người, không nghĩ ra mới vừa rồi còn một mặt không tình nguyện chìm trạ làm sao đột nhiên liền đáp ứng. Bất quá hắn cũng không có truy đến cùng, cao hứng vô vỗ chìm trạ cái chán. Nghĩ thầm như vậy xuống tới có thể nói là cả hai cùng có lợi, đã giải quyết chìm trạ không nguyện ý ngốc trong bộ kệ bản vấn đề, đồng thời lại có thể đốc thúc hắn tiến hành rèn luyện. Đuổi chìm trạ để hắn đi bồi muội muội chơi, Diệp Thanh bật máy tính lên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống chìm trạ cần học được kỹ năng. Bởi vì trước mắt mà nói chìm trạ kỹ năng vẫn là quá thiếu thốn, một khi gặp được khó chơi kẻ địch rất khó có thể chuyển bại thành thắng. Mở ra mô đông xem bộ kệ mẩn cửa hàng, Diệp Thanh kích thích con chuột dòng dọc từng cái xem xét. Đồ vẫn tìm kỹ năng đĩa CD không đắt, giống như cũng không có thiếu hàng. Hoa 8000 nguyên mua xuống, Diệp Thanh tiếp tục xem cái khác kỹ năng đĩa CD. Lại nhìn mấy lần, cái khác kỹ năng không phải quá đắt chính là chìm trạ tạm thời vô pháp học tập, rơi vào đường cùng đành phải tắt máy vi tính. Diệp Thanh đuốt đuốt cái chán, nghe phòng cách vách chuyển đến tiểu nha đầu cùng chìm trạ đùa giỡn chơi đùa âm thanh chăm chú suy nghĩ, còn có thể học tập kỹ năng gì đâu. Đúng, The CN. Diệp Thanh nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn dùng nắm đấm đập đện tại trên bàn tay của mình. Chiêu thức này là As chiêu bài kỹ năng, Diệp Thanh nhớ mang máng hắn ban đầu là tại Kim Cương Trân Châu hệ liệt bên trong mới nghiên cứu ra đến chiến thuật. Tờ CN có thể công có thể phòng, là một cái rất không tệ kỹ năng. Diệp Thanh hồi tưởng đến tờ CN thi triển hình tượng, rút ra một tấm giấy bắt đầu diễn toán. Kỹ năng này yếu điểm hẳn là ở chỗ xoay tròn, nó là lợi dụng bộ kệ mẩn sử dụng kỹ năng lúc, tiến hành tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, để chiêu thức công kích không còn tập trung ở một cái điểm, mà là thông qua xoay tròn đưa nó bao trùm đến một cái lớn vô cùng khu vực, từ đó đem nó biến thành một cái có thể công có thể thủ chiêu thức. Loại chiêu thức này tại giã ngoại đối chiến thời điểm hiệu quả khả năng không quá rõ ràng, nhưng so với có phạm vi đối chiến khu vực đến nói, không thể nghi ngờ là một cái khó chơi chiêu thức. Nếu như chìm trạ bây giờ có thể dùng tia lửa em bở làm cơ sở học được tờ CN, kia tại về sau trong trận đấu có thể nói là như hầu thêm cánh. Như vậy coi như đối mặt hệ phở lì hình hoặc là tốc độ cực nhanh bộ kẻ mẩn đều có rất không tệ hiệu quả. Diệp Thanh nghĩ đến liền làm, lá bài tẩy này không thể tại tất cả đều là giám sát trường học luyện tập, bây giờ tại ra chính là cái cơ hội tốt. Chìm Trạ đi rồi, mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thanh mặc quần áo tử tế, kêu một tiếng Chìm Trạ rồi đi ra ngoài cửa. Ca ca các ngươi cẩn thận một chút u. Tiểu Nha đầu đem trong ngực Chìm Trạ buông xuống, từ trong phòng lộ ra một viên đầu vui vẻ cùng Diệp Thanh chào hỏi. Diệp Thanh để Chìm Trạ nhảy đến chính mình đầu vai cười trả lời, ừm, ngươi nhanh nắm chặt học tập đi. Nghe được động tĩnh Diệp mẹ từ phòng bếp đi ra bất mãn nói, nhi tử ngươi đây là muốn đi đâu? Cái này lập tức liền muốn ăn cơm. Diệp Thanh cũng không quay đầu lại nói, ta có việc muốn đi nghiệm chứng một chút, các ngươi ăn trước không cần chờ ta. Diệp mẹ thở dài, thật là, mỗi ngày như thế hùng hùng hổ hổ về sau có thể làm sao tìm bạn gái. Cùng Chìm Trạ chạy đến dưới lầu, cái điểm này trong khu cư xá có không ít lão nhân đang tản bộ hâm mát, Diệp Thanh không thể không hướng cư xá bên ngoài một mảnh lạn vĩ lâu thi công đi tới. Nơi này bốn phía đều dùng cao lớn sắt lá cột bản vây lại, bởi vì nhà đầu tư chạy trốn, cho nên các công nhân cũng đều tán, chỉ để lại đầy đất rác rưởi cùng từng tòa không có xây xong nhà lầu. Chương 44, kinh dị chương 44, kinh dị cái này lúc sắc trời dần dần mở đi, nhìn xem từng cái như lô đen cao ốc, Diệp Thanh không khỏi dùng mình một cái. Dẫm lên gạch bể ngói bỡ, Diệp Thanh mang theo Chìm Trạ tìm cái tương đối bằng phẳng địa phương. Ô ba, Chìm Trạ trái phải nhìn quanh, không nghĩ ra Diệp Thanh không có việc gì mang chính mình tới nơi này làm gì. Là muốn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện sao? Diệp Thanh để Chìm Trạ nhảy đến trên mặt đất nói, ngay ở chỗ này đi, ngươi trước thử chuyển vài vòng ta xem một chút. Chìm Trạ mê mang gãi đầu một cái, tứ chi chạm đất nhanh chóng chuyển vài vòng. Không đúng, ngươi như vậy chuyển. Diệp Thanh lúc này cũng không lo được trên đất cho bụi, chính mình nằm trên mặt đất cho Chìm Trạ thí nghiệm hạ vòng bay Thomas. Động tác này Diệp Thanh trước đó học qua, bất quá cũng không làm sao thuần thục, một cái cân bằng không có sửa lại, trực tiếp tới cái ngã gục. Ô ba ba. Nhìn xem Diệp Thanh bị trò mèo bộ dáng, Chìm Trạ ở một bên vui vẻ vỗ tay bảo hay. Phi. Nổ ra miệng bên trong bùn, Diệp Thanh không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra tìm tới vòng quay Thomas video cho Chìm Trạ quan sát. Ồ. Chìm Trạ thấy hai mắt phát sáng lù mì nạt nhìn xem cái này huyễn khốc động tác, chỉ chốc lát liền muốn tự mình nếm thử. Diệp Thanh thu hồi điện thoại, nhìn hắn tự tin như vậy ra hiệu để chính hắn thử một chút. Chìm Trạ thử hai tay chống đem thân thể nâng lên, tiếp lấy liền tưởng tượng video như thế xoay tròn, bất quá sau một khắc cũng bởi vì thân thể không cân đối trực tiếp ngã trên mặt đất. Diệp Thanh nín cười để hắn trước dừng lại, bắt đầu kiên nhẫn nói cho hắn động tác này chú ý hạng mục. Muốn hoàn thành động tác này, đầu tiên muốn khống chế thân thể trọng tâm hạ xuống tốc độ, đồng thời lợi dụng tách ra hai chân hướng phương hướng khác nhau đồng đường, phối hợp vai cánh tay dùng sức, sinh ra trình độ xoay tròn động lực như vậy mới có thể hợp lý di động thân thể trọng tâm, tiến chân lúc thân thể cùng vai lược bên trái quay toàn, là xương hông, tay trái nhanh chóng thu hoạch được chèo chống, lợi cho nối liền Thomas toàn xoay chuyển làm. Kiên nhẫn dạy bảo Chìm Trạ mấy lần, Diệp Thanh mới khiến cho hắn một mình thử một chút. Chìm Trạ đầu tiên là ngồi xổm trên mặt đất trầm tư một lát, tiếp lấy bắt đầu từng bước một đem vòng quay Thomas động tác phân giải Diệp Thanh nhìn một hồi, không thể không nói bộ kệ mẫn lực lượng thật là rất biến thái, coi như dùng một cái tay Chìm Trạ đều có thể thoải mái mà chống lên thân thể của mình. Theo mỗi một cái động tác thuần thục, Chìm Trạ dần dần tăng thêm tốc độ. Từng tầng cho bụi theo Chìm Trạ không ngừng xoay tròn sinh ra địa lực bị mang theo, không ngừng hướng bốn phía bay múa. Diệp Thanh lui về sau đi trốn ở một đống phế liệu đằng sau, tại Chìm Trạ tốc độ đến cực điểm lúc hô, ngay tại lúc này sử dụng tia lửa ember. Chìm Trạ nghe vậy lập tức há miệng, tiếp lấy nhiều đám giống đạn giống nhau ngọn lửa ember bay nhanh từ trong miệng của hắn bắn ra. Bởi vì Chìm Trạ một mực đang không ngừng xoay tròn, cho nên miệng của hắn vị trí cũng đang không ngừng biến động, cái này cũng dẫn đến ngọn lửa ember giống một đạo liệt diễm trường tiên dường như hướng bốn phía lan tràn quật. Ngay tại Diệp Thanh thời điểm hưng phấn, đột nhiên cảm giác được sau cái cổ có chút phát lạnh, tiếp lấy đã nhìn thấy ngọn lửa ember trường tiên bỗng nhiên biến mất, bên trong Chìm Trạ cũng bị to lớn quán tính trực tiếp quăng bay ra đi. Ô ba, Chìm Trạ đầu góc choáng váng nằm trên mặt đất, mấy lần muốn đứng dậy đều không thể đứng dậy. Diệp Thanh nhanh chóng chạy tới xem xét, phát hiện tại Chìm Trạ trên hai chân có không ít thiêu đốt vết tích. Suy tư một lát, Diệp Thanh liền ở trong lòng có đáp án, chỉ cần Chìm Trạ lại thuần thục liền sẽ tránh vấn đề này. Diệp Thanh lấy ra tốt thuốc trị thương phun tại Chìm Trạ trên vết thương, ôm hắn hướng trong nhà đi đến. Bây giờ sắc trời đã muộn, lại thêm đều là đói bụng trạng thái, đã không thích hợp luyện tập lại xuống dưới. Đương nhiên đây đều là lấy cớ, chính yếu nhất chính là Diệp Thanh vừa rồi luôn cảm giác cổ mình đằng sau có chút phát lạnh, tựa như là có người tại thổi khí giống nhau. Diệp Thanh ép buộc chính mình nghĩ chút khác, đồng thời tăng tốc bước chân đi ra ngoài. Đúng lúc này, Diệp Thanh chợt nghe sau lưng chuyển đến một trận quỷ dị tiếng cười. Ai? Diệp Thanh phía sau tóc gáy dựng lên, lập tức quay đầu, nhưng phát hiện sau lưng không cái gì cũng không có. Quỷ dị tiếng cười lần nữa từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đồng thời từng đợt tiếng bước chân cũng từ xa đến gần dần dần bắt đầu vang lên. Thảo, ước hiếp người a! Diệp Thanh hét lớn một tiếng, mặc dù nghĩ đến rất có thể là mỗi chỉ hệ của sủng cổ kẹ mần làm đùa ác, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được phát run. Nơi này khoảng cách công trường xuất khẩu không đủ 100 mét, nhưng Diệp Thanh vì lý do an toàn cũng không có quay đầu liền chạy, muốn thật làm như vậy phía sau lưng cũng rất dễ dàng bị tập kích, vậy coi như thật không có phản ứng cơ hội. Ô ba! Đúng lúc này, chậm một hồi lâu Chìm Trạ rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, trực tiếp nhảy đến trên mặt đất hướng về phía trước kêu to. Nơi này làm sao lại có hệ của sự hoang dại Pokemon? Theo lý thuyết cục trị an sẽ không tha thứ bọn hắn tại khu dân cư phụ cận xuất hiện mới đúng. Nhìn xem chung quanh tối om cao ốc, Diệp Thanh gọi Chìm Trạ trở lại chính mình đầu vai. Bây giờ đối phương có khả năng chỉ là hù dọa trêu cợt chính mình, nhưng nếu là Chìm Trạ tùy tiện công kích, liền rất có thể sẽ trực tiếp phát sinh xung đột. Còn nữa nơi này lớn như vậy diện tích, làm sao đều không giống chỉ có một con hệ của sủng tổ kẹ mẩn dáng vẻ, nếu là chọc giận bọn chúng, rất có thể chính mình cùng Chìm Trạ liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chìm Trạ rất nghe lời trở lại Diệp Thanh đầu vai, một đôi mắt to khí thế hung hăng trừng mắt bốn phía, đồng thời trên mông hỏa diễm vành một chút lùa lên, suýt nữa đem Diệp Thanh tóc đều cho đốt. Chờ một trận tiếng cười không có lại truyền đến, Diệp Thanh để chìm trà nhìn chằm chằm sau lưng, chính mình giả vờ như một bộ bị dọa sợ dáng vẻ nhanh chóng hướng công trường bên ngoài chạy tới. Về phần tại sao muốn giả dạng làm như vậy, theo Diệp Thanh biết đại bộ phận hệ của sủng bộ kẻ mẩn đều thích đùa ác, cũng không đều là thật muốn hại người. Bọn chúng nếu là trông thấy ngươi bị dọa đến tè ra quần dáng vẻ, lòng hư vinh cũng liền đạt được thỏa mãn. Một mực chạy đến công trường bên ngoài, quả nhiên không chịu đến tập kích, nhìn qua xe tới xe đi đường đi, Diệp Thanh mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm cũng có thể là bởi vì bọn chúng chỉ là vẹn vẹn thích trêu cả người, cho nên nhân thủ khan hiếm cục trị an mới một mực không đến thanh lý bọn hắn. Cẩn thận tránh thoát khỏi hướng chiếc xe, Diệp Thanh nhanh chóng hướng trong nhà đi đến, trên đường đi Diệp Thanh sợ không thôi, cái này tràn đầy bộ kệ mẩn thế giới thật sự là quá nguy hiểm, dù sao mình nhưng không có vị kia có thể vai gánh lạ vì tạo biến thái thể chế. Ngay tại Diệp Thanh cùng chìm trà đi không lâu sau, từng con gặt lì tại công trường bên trong hiện ra chân thân, bọn nó vừa nghĩ tới Diệp Thanh kia phó bị dọa sợ bộ dáng liền không nhịn được cười ha ha. Diệp mẹ đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, nhìn xem đầu đầy mồ hôi Diệp Thanh cùng chìm trà cười nói, trở về rồi. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đồ ăn còn chưa ngồi đâu. Ta tắm trước. Diệp Thanh vội vàng ngồi một tiếng, mang theo chìm trà trực tiếp chui trở về nhà từ bên trong. Dựa vào bên bàn đọc sách, Diệp Thanh đến bây giờ còn là một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ, chính mình đây cũng là biến tướng đụng quỷ đi. Ô ba. Chìm trà ngồi xổm ở Diệp Thanh trên bờ vai ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ bất quá cảm thấy đối phương chỉ là mấy cái đối với mình có uy hiếp bộ kệ mẩn mà thôi, không có gì đáng sợ. Cái gì vị? Diệp Thanh hít hà, phát hiện một cỗ hôi chua vị thẳng hướng lỗ mũi mình bên trong phiêu. Đây. Chìm trà chú ý tới Diệp Thanh chính nhìn xem chính mình, lập tức khoát khoát tay ra hiệu mùi vị kia không có quan hệ gì với mình. Chương 45, thành thị xáo lộ sâu chương 45, thành thị xáo lộ sâu Diệp Thanh chịu không được vị này, phẩy phẩy cái mũi tức giận nói, tranh thủ thời gian đi với ta tắm rửa. Ô nhi. Nghe xong tắm rửa chìm trà lập tức liền không làm, vừa định nhảy đến trên đất thời điểm lại bị sớm đã có chuẩn bị Diệp Thanh một thanh hao ở dắt lấy kích hoa gọi bậy chìm trà, Diệp Thanh đổi đi quần áo bẩn, ôm hắn cùng nhau tiến phòng tắm. Diệp mẹ nghe động tĩnh này có chút lo lắng, nhi tử ngươi điểm nhẹ, đừng có lại cho hắn làm đau. Ai u, yên tâm đi mẹ, ta cái gì chủng loại có thể đem hắn làm đau. Nhìn chằm chằm tức giận chìm trà, Diệp Thanh hù dọa nói, ngươi nếu là không tắm rửa, về sau đừng nghĩ ta mua cho ngươi bộ kệ bờ lộc ăn. Chìm trà nghe vậy ngoài miệng vẫn còn có chút khư phục, bất quá trên thân thể lại không có như vậy đại phản ứng. Hắc hắc, dùng tốt. Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra, không phải vậy ra hỏa này trên nhảy dưới tránh thật đúng không biết làm sao cho hắn đẩy. Ca ngươi đi ăn cơm đi, ta giúp ngươi dặn. Ngay tại Diệp Thanh ngây người thời điểm, bên ngoài phòng tắm truyền đến Diệp Mộng Hàm thanh âm thanh thúy. Vậy thì tốt, giao cho ngươi. Diệp Thanh cũng mừng rỡ thanh nhàn, chỉ vào mặt mũi tràn đầy không phục chìm trà để hắn thành thật một chút. Ừm ân. Diệp Mộng Hàm mở cửa, nhẹ nhàng đem chìm trà từ trong tay của Diệp Thanh nhận lấy. Nói đến cũng kỳ quái, cái này chìm trà vừa đến tiểu nha đầu trong tay lập tức liền không náo, ngoan quả thực không giống một con hầu. Ăn một bữa phong phú bữa tối, vừa để đũa xuống thời điểm, nguyên bản vô cùng bẩn chìm trà cũng bị rửa sạch sẽ. Một đêm vô ngộng. Thùng thùng. Sáng sớm hôm sau ánh nắng vẩy vào trên mặt, đang ngủ say Diệp Thanh bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Buồn ngủ còn chưa tiêu tán, Diệp Thanh thực tế là không muốn rời giường, còn buồn ngủ lay dưới gối đầu bên cạnh ngủ chìm trà lẩm bẩm, chìm trà ngươi đi kéo cửa xuống. Ô. Chìm trà cũng là đang ngủ say, căn bản là không nghĩ để ý tới Diệp Thanh, duỗi ra chân đá đá đầu của hắn để chính hắn đi mở. Ý thức đến không sai khiến được ra hỏa này, Diệp Thanh đành phải đánh lấy ngáp giờ đi mở cửa. Nghĩ thầm lần sau nhất định phải thu phục một con ngoan ngoãn bộ kẻ mẩn. Cảm ơn. Môn vừa mới mở, phát hiện là chính mình chuyển phát nhanh đến, bên trong đựng hẳn là đủ tìm kỹ năng đĩa CD. Dây vo nửa ngày, Diệp Thanh buồn ngủ cũng không có, rửa mặt xong ăn một chút mẹ làm tốt điểm tâm liền chuẩn bị đi gọi tình chìm trà đi xuống lầu huấn luyện. Hiện tại nhiều gia tăng một điểm chìm trà thực lực, chính mình liền có thể nhiều một phần tự tin, nếu không đến lúc đó gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng bộ kẻ mẩn lại đánh không lại người ta vậy liền bị ai. Lấy ra bộ kệ bản đem còn tại ngủ say chìm trà thu được cầu bên trong, Diệp Thanh đem kỹ năng đĩa CD trung tâm miệng tròn, chụp tại bộ kệ bản trung gian nô lên chỗ. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Thanh đột nhiên có chút hiếu kỳ bộ kệ mẩn là thế nào tại bộ kệ bản bên trong, tiếp thu kỹ năng đĩa CD bên trên khắc ghi chép kỹ năng, thật chẳng lẽ như tiền thế loại kia bộ kệ mẩn tại cầu bên trong ngồi ở trên ghế salon xem TV phát ra kỹ năng hình tượng phỏng đoán. Theo bộ kệ bản lục sắc ánh đèn sáng lên, nguyên bản chân nhắn kỹ năng đĩa CD trực tiếp vỡ thành mấy phần. Như vậy hẳn là được đi. Diệp Thanh ước lượng bộ kệ bản tự lẩm bẩm. Dù sao đây là lần thứ nhất dùng kỹ năng đĩa CD, có được hay không dùng thật đúng không dám xác định. Mặc quần áo tử tế nhanh chóng xuống lầu, Diệp Thanh tại trong khu cư xá tùy tiện tìm khối đất chống đem chìm trà phóng ra. Ố ra, chìm trà bị giày vò quá sức, cảm giác trong đầu đột nhiên không hiểu nhiều một chút đồ vật. Diệp Thanh thử ra lệnh, sử dụng đủ tơ tim. Chìm trà, một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên vài miếng lá cây. Diệp Thanh lúng túng nói lần nữa, ta nói, sử dụng đủ tơ tim. Chìm trà trừng mắt nhìn, ngồi xổm trên mặt đất dùng sức. Nhìn xem chìm trà buồn cười động tác. Diệp Thanh cười to nói, ngươi đây là địa ý thế này. Chìm trà cũng có chút ảo não, mặc dù đủ tự tin phương pháp sử dụng đã khắc ở trong đầu, nhưng hắn luôn cảm thấy kém chút thời cơ. Diệp Thanh suy nghĩ một lát quyết định đổi loại phương pháp nếm thử, như vậy, ngươi trước nhanh chóng chạy. Chìm trà gật gật đầu, tại trên đất chống nhanh chóng chạy như bay. Không đủ nhanh, nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Theo Diệp Thanh không ngừng cất cao giọng, chìm trà cũng sử xuất bú sữa mẹ sức lực nhanh chóng chạy. Diệp Thanh tại chìm trà tốc độ điểm cao nhất lập tức hô, sử dụng đủ tự tin. Chìm Trạ quát to một tiếng, nhanh chóng phân hóa ra hai đạo tàn ảnh, bất quá tàn ảnh thời gian duy trì rất ngắn, xem ra kỹ năng này vẫn là cần tiến hành rèn luyện. Ngày này Diệp Thanh không có làm khác, trừ ăn cơm ra bên ngoài chính là đang một mực rèn luyện Chìm Trạ, cũng may ra hỏa này bình thường mặc dù tinh lịch, nhưng huấn luyện cùng chiến đấu ngược lại là một điểm không hàm hồ. Thứ hai sáng sớm bên trên, Diệp Thanh liền bị Đần Độn U Mê gọi vào chủ nhiệm lớp trong văn phòng. Nhìn xem bên trong một đám lao sư, Diệp Thanh có chút tê cả da đầu đi vào. Diệp Thanh tới rồi, chờ một chút. Triệu Hân Nhiên đem giáo án buông xuống, đứng dậy mang theo Diệp Thanh đi ra ngoài. Tại trong khắp ngóc ngách đứng vững, Diệp Thanh nghi hoặc mà hỏi thăm, "Lão sư ngươi tìm ta có việc sao?" Triệu Hân Nhiên vừa cười vừa nói, "Là như vậy, lão sư muốn hỏi một chút ngươi về tao Triệu vấn đề, lần trước nhìn ngươi trả lời rất thông dong, hẳn là còn có rất nhiều chi tiết ngươi đều không nói a." Diệp Thanh lắc đầu nói thẳng, "Không có a, ta liền biết như thế ý đồ." "Thật?" Triệu Hân Nhiên xoay người đem gương mặt xinh đẹp tiến đến Diệp Thanh trước mặt, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm hắn. "Thật?" Diệp Thanh nghe Triệu Hân Nhiên trên người mùi thơm ngát, sờ sờ cái mũi. Một ngọn núi động cải tạo trụ sở bí mật bên trong, một vị trải lấy đại bối đầu trung niên nam nhân ngồi trên ghế, cũng không quay đầu lại mà hỏi, "Cha thế nào rồi?" Dát Mị Tở Tỷ Hệ Nạ huyết thủ khuất thân nói, "Báo cáo lao đại, thuộc hạ đã phái ra Mị Tở Tỷ Hệ Nạ cùng Hữu Đồn tiểu đội phân biệt đi điều tra, trước mắt căn cứ lúc trước đối phương lưu lại tại hiện trường núi, đã từng cái bài trừ đại lượng địa điểm." Diêm Lang cả giận nói, "Nói như vậy các ngươi đã tìm tới chỗ hắn ở rồi. Vậy tại sao không khai thác hành động? Có biết hay không thủ lĩnh cho chúng ta thời gian còn thừa không nhiều?" Huyết thủ thân thể lắc một cái, trước mắt chỉ có thể xác nhận mục tiêu tại Bangkok cảnh nội, cụ thể địa phương nào còn không có điều tra rõ. Bởi vì chúng ta lần trước hành động duyên cớ, Bangkok đã tăng cường phòng ngự đẳng cấp, nếu như bây giờ tùy tiện hành động rất có thể sẽ trúng bọn hắn bây giờ. Diêm Lang có chút thất vọng, lại nhặt nói, phải không? Vậy ngươi liền không nghĩ tới biện pháp gì? Thân tín của mình thế mà là phản đồ, ta nhìn ngươi là muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Huyết thủ hai chân phát run, mang theo thanh âm rung động trả lời, cái này, thuộc hạ sát thực có đối sách, trước mắt an bài ba tên tử sĩ, hiện tại đã mang theo người xem qua tiêu mùi Mị Tở Tỷ Hệ Nạ đi vào Bangkok, chắc hẳn không lâu sau đó liền sẽ đem mục tiêu giải quyết hết. Ầm ầm. Đúng lúc này một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, Diêm Lang vi kinh, chỉ thấy ngọn núi bị nổ tung một cái độc lớn, thuận cửa hang hướng ra phía ngoài nhìn lại, nội đồng bền giữa không trung mẹ thỏ ngay tại lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Chương 46, mưa gió sắp đến chương 46, mưa gió sắp đến mẹ thỏ. Diêm Lang cắn chặt răng, cùng cái này bộ kệ mẩn chặt chẽ đối mặt. Mẹ thỏ lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi vẫn còn muốn tìm người khác phiền phức. Nhìn xem Triệu lão sư nụ cười gần trong gang tấc, Diệp Thanh tính hạ tâm cùng nàng đối mặt. Triệu Hân Nhiên tại Diệp Thanh trần trụi trong ánh mắt thua trận, ngồi thẳng lên cười nói, tốt ta, nếu không muốn nói vậy lão sư liền không miễn cưỡng ngươi nhà. Ừm. Diệp Thanh vội vàng gật đầu. Hừ, sau này ngươi lên lớp cũng đừng đến trễ. Triệu Hân Nhiên hoạt bát đưa tay trên trán Diệp Thanh điểm một cái, sau đó nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng văn phòng đi đến. Nghĩ đến đã đáp ứng Chìm Trạ chuyện, mắt nhìn còn có 15 phút lên lớp, Diệp Thanh nhanh chóng xuyên qua quảng trường, một đường đi đến thao trường núi lửa khu vực. Nơi này so với địa phương khác nhiệt độ rõ ràng lên cao, đi chưa được mấy bước Diệp Thanh cái trán liền bắt đầu chảy ra mồ hôi. Nhìn cách đó không xa nhân tạo ao nham tương, Diệp Thanh lúc này mới dừng bước lại. Chìm Trạ ngươi phải thật tốt tại cái này rèn luyện a. Diệp Thanh đem bộ kệ bạn bên trong Chìm Trạ thả ra, cố ý căn dặn hắn. Ố ba. Chìm Trạ nhảy cấp nhảy dựng lên, hoàn cảnh nơi này để hắn cảm thấy phi thường dễ chịu. Ngồi trên mặt đất lộn một vòng, hướng về phía Diệp Thanh khoát khoát tay ra hiệu tự mình biết, ngươi liền nhanh đi lên lớp đi. Nghĩ thầm chờ ngươi đi nhìn ngươi còn thế nào còn ta rèn không rèn luyện ngươi lại không biết. Nhìn xem hưng phấn Chìm Trạ, Diệp Thanh lộ ra nụ cười âm hiểm. Tốt, như vậy ta đưa di động mở ra quay phim lưu tại nơi này làm giám sát ngươi. Như vậy ta cũng tốt thời khắc chú ý ngươi rèn luyện tình huống. Chìm Trạ, vê đút, vê đút nghe được Diệp Thanh câu nói này, Chìm Trạ đại não trực tiếp chết máy, âm thầm nghĩ nhân loại thật đúng là âm hiểm, vậy mà lại dùng loại này xáo lộ đối phó chính mình. Chìm Trạ biết hiện tại chính mình không thể lùi bước, bóp lấy eo hầm hừ nhìn xem Diệp Thanh, mặt mũi tràn đầy đều là ngươi không tín nhiệm ta dáng vẻ. Ê! Diệp Thanh gãi đầu một cái, không nghĩ tới Chìm Trạ phản ứng vậy mà lại lớn như vậy. Nghĩ đến hiện tại văn hóa chương trình học không nhiều, trừ mỗi ngày buổi sáng 2 tiết khóa trình, còn lại đều là ngoài trời rèn luyện bộ kệ mẩn huấn luyện khóa. Cho nên coi như Chìm Trạ buổi sáng đi lười biếng sợ lạc cũng không có gì vấn đề quá lớn, dù sao muốn khổ nhàn kết hợp nha. Nghĩ thầm chính mình lui một bước cũng không có gì, nếu là Chìm Trạ thông đồng đến một con kỳ cái, vậy mình cũng không tốt nhìn trộm không phải. Diệp Thanh luốt luốt Chìm Trạ đầu dặn dò, vậy được rồi, ta liền không đem điện thoại lưu lại, đến lúc đó ta tan học sẽ tới đây tiếp ngươi, nếu là ngươi dám lười biếng sợ lạc dùng manh lưới, vậy ngươi liền muốn cẩn thận. Ố ba. Chìm Trạ đứng nghiêm, vỗ bộ ngực hướng Diệp Thanh tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không làm loại này trộm gian dùng manh lưới chuyện. Ừm. Diệp Thanh gật gật đầu, mắt nhìn thời gian quay người liền hướng phòng học đi đến. Đầu mấy ngày Chìm Trạ quả nhiên thành thật, trong lúc đó Diệp Thanh mượn nghỉ giữa giờ thời gian nghỉ ngơi cố ý đi xem thêm vài lần, phát hiện ra hỏa này đúng là tại nghiêm túc rèn luyện, trước mắt chẳng những đột phá đến 13 cấp, ngay cả đủ đơn tim cùng tờ sỉ ẹn đều nắm giữ được vô cùng thuần thục. Liên tục quan sát mấy ngày, Diệp Thanh cũng yên lòng, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đem hắn phóng tới trên bãi tập, đến buổi chiều huấn luyện khóa thời điểm mới đi đón hắn trở về cùng nhau bồi dưỡng chiến đấu ăn ý các ngươi nghe nói không? Chúng ta trên bãi tập núi lửa khu vực xuất hiện một con hầu tử, cũng không biết là nhà ai quả thực là quá coi trời bằng vung. Đúng thế, 2 ngày trước còn đem nhà ta Pony Tạ làm bị thương. Không, còn có thể là ai ra? Cả lớp hầu tử cũng không có mấy cái. Nghe những lời này, Diệp Thanh có chút không nghĩ ra, đây là nhà ai xui xẻo tổ kẻ mẩn gây tai họa rồi. Từ bọn hắn thảo luận đến xem, con khỉ này chẳng những rất tinh lịch, mà lại thực lực còn rất không tầm thường, tại núi lửa khu vực có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Sẽ không phải là nhà mình kia chỉ xui xẻo hầu tử a? Hẳn là không thể nào hắn không phải mỗi ngày đều tại nghiêm túc huấn luyện sao? Lên lớp. Triệu Hân Nhiên cầm tài liệu giảng dạy đi đến trên giảng đài, nhìn xem phía dưới rối bời một mảnh học sinh lên giọng. "Lão sư, ta muốn đi nhà vệ sinh." Diệp Thanh càng nghĩ càng không đúng kỉnh, quyết định thừa dịp thời gian lên lớp cho chìm trả đến cái đột nhiên tập kích, nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. "Tốt, đi nhanh về nhanh." Triệu Hân Nhiên uống một hớp không có để ý, mở ra tài liệu giảng dạy bắt đầu giảng bài. "Lão sư, ta cũng muốn đi nhà vệ sinh." Vương Diệu nhìn xem Diệp Thanh lén lén lút lút bóng lưng trong lòng biết khẳng định không có chuyện gì tốt, quyết định cũng đi cùng nhìn xem. Triệu Hân Nhiên đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, làm sao người ta đi nhà vệ sinh ngươi cũng đi nhà vệ sinh, cho ta kìm nén. Vương Diệu nghe vậy lập tức khóc kể lể, lão sư cái này không công bằng à, ta nín hỏng làm sao bây giờ, vậy ta lão Vương gia chẳng phải tuyệt hậu sao? Triệu Hân Nhiên dù sao trẻ tuổi, cái nào trải qua loại chiến trận này, cứ việc trong lòng biết tiểu tử này khẳng định không phải thật muốn đi nhà xí, nhưng cân nhắc phía dưới vẫn là đồng ý để hắn đi nhanh về nhanh. Được rồi. Vương Diệu cấp tốc đứng dậy, đuổi theo Diệp Thanh liền chạy ra ngoài. Diệp Thanh đi chậm chậm, vừa chạy đến quảng trường liền nghe phía sau có người gọi mình. Dừng bước lại, Diệp Thanh buồn bực hỏi, "Vương Diệu, ngươi theo tới làm gì?" Vương Diệu tự nhiên sẽ không nói hắn muốn đi xem náo nhiệt, chỉ có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, "Ta đây không phải sợ hai ngươi có chuyện gì gấp sao, nhìn xem có hay không có thể giúp đỡ bận bịu địa phương." "Thật sao?" Đối với mình cái này ca môn, Diệp Thanh đâu còn có thể không hiểu rõ hắn. Bất quá vừa vặn chính mình cũng có hắn có thể giúp được bận bịu địa phương, vừa mới nghĩ một chút, chính mình mỗi lần đi dò xét chim trà, hắn đều có thể sớm biết đến nguyên nhân khả năng chính là có thể sớm ngửi được mùi của mình. Nếu để cho Vương Diệu giúp mình đi, kia không chừng thật đúng có thể phát hiện chút gì. Chờ một chút mùi. Diệp Thanh tinh tế phẩm bị hai chữ này, luôn cảm giác mình phảng phất muốn bắt lấy cái gì chính mình coi nhẹ đồ vật. Vương Diệu mang theo nghi hoặc hỏi, "Làm sao Diệp Thanh?" Diệp Thanh khoát khoát tay, "Không có gì, như vậy ngươi đi trước giúp ta xem một chút chìm trà đang làm gì, ta bụng có chút không thoải mái." "Được. Vậy ngươi bây giờ cái này nghỉ ngơi." Nhìn xem Diệp Thanh một mặt táo bón dáng vẻ, Vương Diệu tức thời rời đi. Ngồi tại quảng trường suối phun trên bậc thang, Diệp Thanh rốt cuộc nghĩ rõ ràng vừa rồi nghi hoặc, chính là mùi. Mặc dù lúc trước chính mình không có ở SL tổ chức bên trong lộ ra mặt, về sau còn dựa vào mẹ thỏ tệ lẹm hoặc chạy trốn, nhìn như không chê vào đâu được, nhưng tại máy bay vận tải bên trong tuyệt đối lưu lại chính mình đại lượng mùi. Nếu như bọn hắn dựa vào bộ kệ mẩn nhạy cảm khứu giác dọc theo đi qua địa điểm các nơi bài trừ điều tra, kia cuối cùng sẽ phát hiện chính mình chỗ ẩn thân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thanh dùng sức vỗ xuống bắp đùi của mình, trong lúc nhất thời trong nháy mắt có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chính mình nên làm cái gì? Đột nhiên tới nguy cơ để Diệp Thanh có chút bối rối, hiện tại chính mình thực lực căn bản không đủ để tự vệ, như vậy chỉ có dùng ngoại bộ lực lượng đến bảo vệ mình cùng người nhà. Hệ vì các loại tiến hóa hình phương diện này đã bị học thuật giới nghiên cứu rất thấu triệt, trước mắt chỉ có liên quan tới thần thú phương diện tin tức vẫn còn tương đối trống chỗ. Chương 47, phương pháp phá giải chương 47, phương pháp phá giải đúng, Triệu lão sư không phải đối tao chỉ ổ vấn đề cảm thấy rất hứng thú sao? Vậy mình có thể hay không mượn dùng tin tức này tiến quân học thuật giới vì chính mình gia tăng xã hội lực ảnh hưởng? Chỉ cần có thể phát biểu mấy quyển sách ảnh hưởng to lớn luận văn dùng để gia tăng chính mình lộ ra ánh sáng độ, như vậy trở thành nhân vật công chúng, hẳn là có thể để SL tổ chức sợ ném chuột vỡ bình đi. Diệp Thanh, ngươi mau nhìn xem ta phát hiện cái gì. Ngay tại Diệp Thanh suy tư thời khắc, Vương Diệu một mặt tiện hề hề chạy trở về. Làm sao rồi? Tạm thời đem cái này ý niệm buông xuống, Diệp Thanh ngẩng đầu hỏi. Vương Diệu chạy đến Diệp Thanh bên cạnh đưa ra điện thoại khoa trương nói, còn thế nào rồi? Ngươi có biết hay không ngươi chìm trạm tại núi lửa khu đều muốn thành Sơn Đại Vương sao? Sơn Đại Vương? Diệp Thanh sửng sốt một chút, nhìn xem Vương Diệu trong điện thoại di động phát ra hình tượng lập tức bật cười. Từ trên tấm hình đến xem, chìm trạ đã hợp nhất núi lửa khu đại bộ phận bộ kẹm mẩn, những này bộ kẹm mẩn chẳng những đấm bóp cho hắn bóp lưng, hơn nữa còn đem bọn hắn nhà huấn luyện cho đồ ăn vặt, bộ kẹm mẩn lọc chờ đồ ăn dâng hiến cho chìm trạ. Gia hỏa này, Diệp Thanh mặc dù có chút giận không chỗ phát tiết, nhưng nhìn xem chính mình bộ kẹm mẩn có thể hôn thành bộ dáng này cũng là có chút vui mừng, tối thiểu không có ném chính mình người. Đi. Bất quá chìm trạ trước mắt hàng đầu nhiệm vụ vẫn là huấn luyện, đặc biệt là vừa mới ý thức đến có khả năng tồn tại nguy cơ, cho nên Diệp Thanh quyết định vẫn là muốn cho chìm trạ một cái khắc sâu giáo huấn. Cùng Vương Diệu cùng nhau đi vào núi lửa khu vực, quả nhiên như Diệp Thanh suy nghĩ, chờ mình đến nơi này bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đều phối hợp làm lấy chính mình sự tình. Mà chìm trạ ngay tại ra sức dùng phỉ dở hun đánh một khối nham thạch, nhìn kỹ lại thậm chí còn có thể trông thấy trên mặt hắn lăn xuống mồ hôi. Nhìn xem bọn hắn cái này rất thật biểu diễn, nếu không có Vương Diệu thu hình lại làm chứng, Diệp Thanh thật đúng cho là mình trách oan hắn. Diệp Thanh hướng về phía chìm trạ hô, "Chìm trạ ngươi tới đây cho ta." "Ố ba." Chìm trạ dừng lại động tác, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Diệp Thanh trước mặt, còn cố ý dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi trán trâu. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Diệp Thanh vì kỹ xảo của hắn điểm 100 cái tán, đem Vương Diệu điện thoại đưa cho hắn nhìn. Nhìn xem Diệp Thanh âm trầm sắc mặt, chìm trạ ngay từ đầu còn ôm lấy một tia hy vọng, nhưng khi nhìn thấy chính mình làm mưa làm gió video lúc, tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó vỡ vụn. "Ô nhi." Chìm trạ đem đầu chuyển hướng Vương Diệu, hướng về phía hắn một trận nhe răng niết miệng. Trước đó liền phát hiện hắn mùi, bất quá chìm trạ cũng không có coi ra gì, không nghĩ tới kết quả là lại còn là bị gia hỏa này cho hố. "Hôm nay ngươi liền trong bộ kệ bạn hảo hảo tỉnh lại đi." Diệp Thanh nói xong không để ý chìm trạ kháng nghị, trực tiếp đem hắn thu hồi cầu bên trong. Trở lại trên lớp học, Diệp Thanh không tâm tư tiếp tục nghe giảng bài, trong đầu không ngừng hồi tưởng liên quan tới Tào Chi Ổ tin tức. Trạng vạng tối, thư viện bên trong, Diệp Thanh ngồi tại cửa sổ bên cạnh vị trí bên trên, mượn ánh trăng cùng đèn đuốc, lấy ra một tấm giấy bắt đầu chỉnh lý những gì mình biết tin tức. Đến nỗi bản văn chương này phát biểu về sau khả năng đưa tới chất vấn, Diệp Thanh đã nghĩ đến ứng đối phương pháp. Diệp Thanh. Ngay tại Diệp Thanh nghĩ đến nhập thần lúc, một trận làn gió thơm bay tới. Diệp Thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhiệm lớp Triệu Hân Nhiên đang đứng tại bên cạnh mình. Triệu Hân Nhiên khi đi học liền phát hiện Diệp Thanh có chút không quan tâm, nghĩ đến có thể là trước đó chính mình nguyên nhân đưa đến, cho nên một mực đi theo Diệp Thanh đi vào thư viện. Có phải hay không lão sư trước đó tìm ngươi nói chuyện ảnh hưởng đến ngươi rồi? Nếu là như vậy ta xin lỗi ngươi. Diệp Thanh nghe vậy lắc đầu, không có. Triệu Hân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng hỏi, à, vậy thì có cái gì cần ta trợ giúp hợp tìm hay sao? Ta nhìn ngươi có chút hoang mang. Diệp Thanh trầm tư một lát, nhìn xem Triệu Hân Nhiên ánh mắt sáng ngời nói, thật là có, ta nghĩ phát biểu một bài liên quan tới Tào Chi Ổ văn trường, không biết lão sư ngươi có đề nghị gì? Tào Chi Ổ. Triệu Hân Nhiên đầu tiên là vui mừng, sau đó lập tức chặn lại nói, tuyệt đối đừng, loại này liên quan tới thần thú chủ đề là cấm tại dân gian lưu truyền, cho nên cho dù ngươi phát biểu ra ngoài cũng không cách nào đăng. Diệp Thanh nghe xong sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật sự là như vậy, trước đó chẳng qua là chính mình trước kia thế góc độ đi cân nhắc vấn đề này, bất quá đến đương thời là được không thông. Theo Diệp Thanh biết rất nhiều liên quan tới thần thú tin tức đều là bị liên minh độc quyền, người bình thường căn bản là không có cách biết được. Triệu Hân Nhiên tiếp tục hỏi, ngươi buổi sáng không phải nói với ta? Diệp Thanh không có dấu diếm, ta gặp điểm phiền phức, nghĩ vì chính mình chế tạo thanh thế thu hoạch được một chút bảo hộ. Phiền phức? Triệu Hân Nhiên nghĩ không ra Diệp Thanh loại đến tuổi này có thể gặp được phiền phức gì, hắn có thể tiếp xúc đến người cũng đơn giản chính là một chút người đồng lứa bật đi. Diệp Thanh gật gật đầu, ừm, cụ thể ta không tiện nói. Triệu Hân Nhiên không có ngay lập tức đáp lời, một đôi mị nhãn phảng phất muốn đem Diệp Thanh tâm sự nhìn thấu. Diệp Thanh không có tới đối mặt, cúi đầu nhìn xem Triệu Hân Nhiên dưới mặt bàn nhét lên, ăn mặc đầu nhọn giày cao gót chân, nghĩ thầm cũng đừng không cẩn thận đá lấy chính mình. Một lát sau, Triệu Hân Nhiên lấy lại tinh thần cân nhắc hạ lợi và hại nói, ta có thể giúp ngươi chuyện này, chắc hẳn ngươi biết ta trước đó là bổ kệ mẩn viện nghiên cứu, ta có tư cách đem ngươi bản văn chương này đưa tới phía trên, nếu như nội dung là thật đồng thời ý nghĩa to lớn lời nói, ngươi sẽ có được vốn có hồi báo. Bất quá văn chương của ngươi nghĩ tại truyền thông thượng công khai lộ diện trên cơ bản là không thể nào, chẳng qua nếu như liên minh cho rằng ngươi có cực cao giá trị, như vậy an bài người bảo hộ vẫn là không có vấn đề. Diệp Thanh không nói gì, hắn biết mình bản văn chương này có thể sẽ gây nên to lớn tiếng vọng, đem bản thảo giao cho Triệu Hân Nhiên rất khó cam đoan nàng sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nửa ngày về sau Diệp Thanh mới mở miệng, ngươi để ta làm sao tín nhiệm ngươi? Triệu Hân Nhiên ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu quỷ này còn rất cảnh giác. Ngươi di mụ cùng ta trước đó tại một cái viện nghiên cứu bên trong, nếu như ngươi không yên lòng lão sư có thể trước giao cho nàng, về sau lại từ nàng giao cho ta. Diệp Thanh không để ý nàng phía sau, lông mày dựng thẳng lên bất mãn nói, ngươi điều tra qua ta? Triệu Hân Nhiên xin lỗi, ngươi là đệ tử của ta, ta muốn đối ngươi phụ trách. Lúc ấy ngươi trả lời ra vấn đề của ta làm ta rất kinh ngạc, cho nên lòng hiếu kỳ chỗ làm để ta lưu ý thêm một chút ngươi. Diệp Thanh không có tin hoàn toàn, không chút biến sắc nói, lão sư ngươi chờ một chút. Nói xong lấy điện thoại di động ra liền cho mẹ phát hoại chặt. Diệp Thanh, mẹ, dì ta gần nhất còn tốt chứ? Ngươi cùng với nàng quan hệ không tệ a? Diệp mẹ, nhi tử ngốc, kia là ta thân muội muội, quan hệ đương nhiên không sai. Về sau loại này ngốc vấn đề hỏi ít hơn. Diệp Thanh, Diệp mẹ, có chuyện gì sao? Không đủ tiền rồi. Diệp Thanh, ta viết một bài rất trọng yếu luận văn nghĩ đưa trước đi, chúng ta chủ nhiệm lớp nói nhận biết ta tiểu di mụ, cho nên nghĩ tìm ngươi xác định một chút. Diệp mẹ, vậy ngươi chờ chút. Nhìn xem mẹ hồi âm, Diệp Thanh để điện thoại di rộng xuống. Chương 48, đáng thương ạ là cả dẻm chương 48, đáng thương ạ là cả dẻm Triệu Hân Nhiên ngược lại là không nổi, bình chân như vậy ngồi tại Diệp Thanh đối diện, mảnh khảnh ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Len keng. Nghe được điện thoại tới tin tức, Diệp Thanh nhanh chóng mở ra xem xét. Diệp mẹ, di nhỏ của ngươi mẹ để ngươi trực tiếp đem văn chương giao cho nàng, nói là Triệu Hân Nhiên bối cảnh không đơn giản, cùng nàng giao hảo chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Diệp Thanh xem hết cuối cùng đã rõ ràng Triệu Hân Nhiên tự tin ở đâu, hợp lấy vị này chính là trong truyền thuyết xuống tới mạ vàng hồng đời thứ hai. A Triệu Hân Nhiên đem gương mặt xinh đẹp tiến đến Diệp Thanh trước mắt, môi đỏ khẽ nết đáp ý nói, thế nào, hiện tại ngươi tín nhiệm ta đi? Tin tin. Đối mặt cái này so với mình lớn hơn không được bao nhiêu chủ nhiệm lớp, Diệp Thanh xem như hoàn toàn phục. Bóng đêm dần sâu, thư viện bên trong người càng đến càng ít, có mẹ cam đoan, trong lòng Diệp Thanh cũng đã nắm chắc, nhanh chóng trên giấy chỉnh lý có quan hệ Tào Chi Ổ tin tức. Triệu Hân Nhiên sợ quấy rầy đến Diệp Thanh mạch suy nghĩ, đưa di động quan yên lặng, ngồi đối diện hắn cầm lấy một quyển sách lặng lặng đọc qua. Liên quan tới Tào Chi Ổ truyền thuyết Diệp Thanh tự nhiên không thể chi tiết hay, cho nên chỉ có thể chính mình hư cấu cái không sai biệt lắm nội dung giới thiệu sơ lược một chút bọn hắn. Zetsu Hizem đại diện chân thực, Zetsu Chờ Dồn đại diện lý tưởng. Zetsu Hizem là tin tưởng chân thực, dẫn đạo thế giới lượn bố thiện lương bộ kệ mẩn nó nguyện ý trợ giúp hợp tình hẹn có dũng cảm truy cầu chân thực người, nhưng nếu như miệt thị chân thực, phóng túng dục vọng, nó sẽ phun ra liệt diễm cháy hết bờ út hết thảy. Dẹ Chờ Dồn sẽ sáng tạo phản trọng lực gờ dạ vì tỷ chẳng để cho mình trôi nổi lẹ vì tệ đứng dậy tiến hành bay lượn phở lim mà lại không nhận không khí lực cản cùng địa cầu lực hút ảnh hưởng, đồng thời, chỉ cần hắn xuất hiện thời điểm thường thường sẽ kèm thêm dông tố. Giới thiệu xong cái này hai con bộ kệ mẩn, Diệp Thanh lại bắt đầu giới thiệu bọn chúng siêu tần khu động hình thức. Đến nỗi hợp thể cùng gen chi tiết các loại tình huống Diệp Thanh không có đề cập một tia, định đem cái này lưu làm chuẩn bị ở sau, cái này cũng sẽ để cho chính mình đến tiếp sau càng có giá trị. Nhiều giao giạt một đại thiên, Diệp Thanh bản văn chương này mặc dù viết tránh nặng tìm nhẹ, nhưng đối với cái này bà con thần thú hiểu rất ít, liên minh đến nói đã đầy đủ. Liên Diệp Thanh trước mắt biết, trên thế giới các quốc gia có thể có một hai con cấp 2 thần tắc vì thủ hộ giả đã coi như là không sai, đến nỗi một cấp thần kia nghĩ cũng đừng nghĩ, dù sao từ công bố ra số liệu đến xem, không có một con một cấp thần công khai cho thấy đứng ở quốc gia nào sau lưng. Đem viết xong nội dung giao cho Triệu Hân Nhiên, Diệp Thanh lắc lắc có chút lên men tay. Siêu tần khu động hình thức. Triệu Hân Nhiên nhìn thấy cái này chữ mấu chốt mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó lập tức lên tiếng hỏi, ngươi là nói chúng ta thường ngày hiểu rõ rẻ hỉ rèm cùng rẻ chờ dồn cũng đều không phải trạng thái mạnh nhất. Diệp Thanh gật gật đầu hỏi, có thể hiểu như vậy, ngươi hẳn phải biết mẹ gạ tiến hóa. Triệu Hân Nhiên ưỡn ngực ra vẻ chấn định trả lời, đương nhiên. Diệp Thanh buông tay, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Siêu tần hình thức liền cùng loại mẹ gạ tiến hóa sau thực lực kết xù tăng lên bộ kẹm mẩn, ngươi chưa hết hiểu như vậy đi. Thôi đi, xem thường ai nha. Triệu Hân Nhiên nhỏ giọng nhíu môi, chính mình mặc dù biết cái danh từ này, nhưng đối với nó hiểu rõ cũng rất ít. Mỗi lần chính mình hướng ra người hỏi thời điểm đều sẽ lọt vào cự tuyệt. Bất quá nhìn cái này tiểu quỷ dáng vẻ, hắn giống như so với mình hiểu rõ hơn mẹ gạ tiến hóa nha. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Chẳng lẽ nhà bọn hắn bị kia định đem hắn hướng cao cấp nghiên cứu viên phương hướng bồi dưỡng sao? Triệu Hân Nhiên lắc đầu quyết định tạm thời trước không nghĩ, mắt nhìn đồng hồ đứng dậy cười nói với Diệp Thanh, đi đi, hiện tại thời gian không còn sớm, ta đại khái thứ 6 tả hữu sẽ cho ngươi hồi âm, nói không chừng còn sẽ có ngoại ý muốn thù lao đây. Diệp Thanh gật gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì, dù sao chính mình ở trong học viện là tuyệt đối an toàn. Trở lại ký túc xá, Diệp Thanh thay đổi áo ngủ, cố ý không có đem chìm trả thả ra, dự định lần này nhất định phải mài mài một cái tính tình của hắn, bằng không đợi tiến hóa về sau còn không cho mình nhăn mặt. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau Diệp Thanh cố ý tăng cường chìm trả đặc hấn, mỗi lần sẽ luyện đến hắn cơ hồ hư thoát, cứ như vậy một tuần xuống tới cơ hồ đều rơi 2 cân thịt. Vương Diệu đem nhánh cây ném ra, để chịp cổ dùng vịt ở tập nhập về, nhìn xem Diệp Thanh bên này cảm thán nói, hầu sinh đáng lo à. Thứ 6 buổi chiều, tới gần tan học thời điểm Diệp Thanh mới đạt được Triệu Hân Nhiên thông báo để hắn đến hội nghị thất một chuyến. Đông đông đông. Gõ 3 cái môn, Diệp Thanh hít sâu một hơi đẩy cửa tiến vào. Trong phòng họp tình hình cùng Diệp Thanh suy đoán không sai biệt lắm, bên trong trừ chính phó hiệu trưởng cùng Triệu Hân Nhiên bên ngoài, còn có một vị trung niên nam nhân mang mắt kiếng. Tưởng hiệu trưởng đặt chén trà xuống, đứng dậy giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta trường học Diệp Thanh, Diệp Thanh vị này là liên minh nghiên cứu viên, tiền lao giáo thụ. Nhìn xem hắn 40-50 tuổi bộ dáng, Diệp Thanh thầm nghĩ người ta cái này cũng bất lao a. Tiền giáo sư nhìn xem Diệp Thanh hai mắt nghiêm túc nói, Diệp Thanh bạn học ngươi tốt, ta là thủ đô bộ kệ mẩn hiệp hội, ta nhìn ngươi văn trường, nói thật đối với chúng ta trợ giúp tình hẹn rất lớn, hiện tại ta chỉ có một cái nghi vấn không biết có thể vì ta giải đáp. Theo hắn rơi, Diệp Thanh rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh dần dần ngưng trọng, tựa như một loại áp lực vô hình hướng mình đè xuống. Khu khu. Thấy đối phương như thế đối với mình học sinh, một bên Triệu Hân Nhiên ho khan vài tiếng tỏ vẻ bất mãn. Tưởng hiệu trưởng nhấp một ngụm trà, dùng ánh mắt giá hiệu Triệu Hân Nhiên không cần nói. Mới nói. Diệp Thanh mắt thấy đối phương cũng không luôn uống, nói đùa mẹ thỏ ta đều gặp, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi những người này khí chàng. Tiền giáo sư nghiêm túc hỏi, vậy thì tốt, ta muốn biết ngươi làm sao lại biết những này. Những tin tức này ngươi lại là từ cái kia biết được. Theo ta biết ngươi trước đây không lâu vẫn là một cái không học vấn không nghề nghiệp học sinh a. Diệp Thanh khẽ cười nói, không sai, bất quá ta muốn uốn nắn một điểm, trước đó cũng không phải là ta không học vấn không nghề nghiệp, mà là ta liền chưa nghĩ ra tốt lên lớp cùng cuộc thi, bởi vì giáo những kiến thức này ta đã sớm biết. Đến nỗi ta là thế nào biết đến vấn đề này cũng có thể nói cho ngươi, ta gặp được một con thần thú, cùng nó vừa thấy mặt liền rất ăn ý, lúc này liền kết nghĩa anh em, những tin tức này cũng đều là hắn nói cho ta. Nói xong Diệp Thanh hướng thành ghế khẽ nghiêng, cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể tin. Phúc. Xin lỗi, xin lỗi. Tưởng hiệu trưởng nghe xong nhịn không được, miệng bên trong nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Hoang đường, chúng ta những người này cũng không phải cùng ngươi chơi nhà tròi, chú ý lời nói của ngươi. Phó hiệu trưởng hư lạnh một tiếng, hắn cảm thấy Diệp Thanh chính là tại múa mép khua môi, nói lời cũng là lời nói vô căn cứ. Ngay cả Triệu Hân Nhiên cũng có chút ác hàn, cùng thần thú thành anh em kết bái. Đó là cái gì tồn tại? Đủ cho ngươi nghĩ ra được. Tiền giáo sư vẫn như cũ mặt không biểu tình, hai mắt nhìn thẳng Diệp Thanh nói, có thể để ta tin phục. Nghe được câu này, trong phòng người đều ngồi ngay ngắn, bọn họ hiện tại thật đúng muốn nhìn một chút Diệp Thanh có thể sử dụng phương pháp gì để đại gia tin phục. Diệp Thanh nhún nhún vai mắt liếc phó hiệu trưởng nói, trong phòng người có chút nhiều. Chú ý tới tiền giáo sư ánh mắt, Tưởng hiệu trưởng lập tức hiểu ý, để Trương phó hiệu trưởng đi ra ngoài trước một chút. Tốt. Trương phó hiệu trưởng cũng không phải đồ đần, biết đây cũng là tiền giáo sư ý tứ, dứt khoát trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn phó hiệu trưởng rời đi, tiền giáo sư mặt đơ lại nhìn về phía Diệp Thanh nói, còn cần người nào rời đi, cứ nói đừng ngại. Diệp Thanh nở nụ cười, người ta dù sao cũng là phó hiệu trưởng. Đùa bỡn xong uy phong tự nhiên cũng muốn lôi kéo hạ nhân tâm, không cần, hai vị này đều là ta đáng giá tín nhiệm trưởng bối. Tưởng hiệu trưởng nghe xong quả nhiên toát ra ý cười, càng xem Diệp Thanh càng hài lòng, nghĩ thầm chính mình trả giá quả nhiên đáng giá. Triệu Hân Nhiên liếc mắt, mặc dù Diệp Thanh nói như vậy để nàng cũng có chút vui mừng, nhưng mình tuổi tác nào có như vậy lớn, làm sao có thể là trưởng bối của hắn. Tiền giáo sư gật gật đầu, vậy liền mời nói đi. Diệp Thanh nâng lên tay phải của mình cánh tay nhìn xem chúng nhân nói, nơi này có kia chỉ thần thú lưu lại khí tức, ngươi nếu là không tin có thể để hệ sĩ tập bộ kẹ mẩn cảm thụ một chút, bất quá nếu là có cái gì bất lương hậu quả ta có thể không gánh chịu. Bởi vì Diệp Thanh mặc chính là tay áo dài, cho nên người ở chỗ này cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì. Được. Tiền giáo sư không có nhiều lời, móc ra bộ kẹ bản trực tiếp thả ra một con ạ lạ cả dẹm. Nhìn xem tung bay ở giữa không trung Hạ Lạc Cả Dẻm, Diệp Thanh hai mắt sáng lên, hệ sĩ tập tổ kẻ mẩn có bao nhiêu hy hữu cũng không cần nói rồi, không nghĩ tới người này lại có một con trong đó người nổi bật. Bộ kẻ mẩn, Hạ Lạc Cả Dẻm, cấp 50, tiềm lực, C trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, dị tai đặc tính, tinh thần lực in nở phỏ cơ mang theo đạo cụ, tuyệt tẹt sở tùn di chuyển kỹ năng, bác ở chín, bình chướng bạ gì ở gã sở bạc cơ sở kỹ năng, tệ lẹp on, cảnh xì, nghiệp lực cổn thở xì ẩn đi xa lệ, dị bìm, mị giả cơn e, dị tô cút, dễ cố bờ, dị tài kỹ năng truyền thụ, tệ lẹ kỹ nở xì, hải sở hùn kỹ năng đĩa CD, dị sóc, bức tường ánh sáng lỷ tật dinh đủ tờ tim, xà đảo bản ghi chú. À là cả dẹm lực lượng rất nhỏ, mặc dù không thích sử dụng bạo lực, nhưng có thể dùng nghiệp lực cổn thở xì ẩn đến tiến hành công kích cùng phòng ngự. 50 cấp hạ là cả dẹm. Cái này chẳng phải tương đương với đạo quán quán chủ chủ lực bộ kẻ mẩn thực lực sao? Cái này lao giáo thụ thực lực mạnh như vậy. Diệp Thanh có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến người này thực lực vậy mà lại cường đại như thế, nhìn như vậy đến liên minh vẫn là rất xem trọng chính mình. Bất quá cái này lúc Diệp Thanh cũng phát hiện cái vấn đề, đó chính là những này bộ kẻ mẩn mặc kệ cường đại cỡ nào, nhưng là có rất ít sẽ thời tiết kỹ năng, chẳng lẽ nói ảnh hưởng thời tiết kỹ năng chỉ có những kia thiên tư kỳ cao bộ kẻ mẩn mới có thể thăm dò một hai. Tiền giáo sư chỉ vào Diệp Thanh cổ tay nói, "À là cả dẹp giúp ta nhìn một chút nơi đó." Hồ Á Lạc Cạ Dẻm hai tay ngưng tụ ra hai cây màu trắng bạc tia, dùng chính mình tinh thần lực in nở phỏ cực chậm rãi bao trùm quá khứ. Hồ, coi như tinh thần lực in nở phỏ cực tiếp xúc đến mẹ thỏ lưu lại ấn ký một khắc, Á Lạc Cạ Dẻm đột nhiên kêu thảm một tiếng, chớp mắt tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Đối mặt một màn như thế, tưởng hiệu trưởng lại là một miệng trà phun ra ngoài, vị này tiền giáo sư là hảo hữu của mình, hắn cái này Á Lạc Cạ Dẻm thực lực chính mình là rất rõ ràng, coi như so ra kém chính mình bạo mã nguyên, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, giao thủ với nhau cũng là khó chơi mặt hàng. Đương nhiên toàn trường kinh hãi nhất không ai qua được là tiền giáo sư, chính mình bộ kẻ mẩn chỉ có hắn rõ ràng nhất, đến tột cùng là dạng gì tồn tại lưu lại khí tức vậy mà như thế khủng bố. Chỉ là có chút tiếp xúc, vậy mà có thể để cho tại siêu năng lực phương diện tạo chỉ cực cao Hạ Lạc Cạ Dẻm trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Triệu Hân Nhiên lần này nhìn về phía ánh mắt của Diệp Thanh không giống, vốn chỉ là cho là hắn là cái bác học nhân tài, nhưng hiện tại xem ra gia hỏa này trên người bí ẩn lại là càng ngày càng nhiều, quả thực là cái quái tài. Nhìn thấy Hạ Lạc Cạ Dẻm tại chỗ hôn mê, Diệp Thanh cũng có chút ngây người, vội vàng giải thích nói, "Đừng để ta bội a." Ta đều sớm nói cho các ngươi. Chương 49, phong phú thủ lao chương 49, phong phú thủ lao tiền giáo sư thu hồi Á Lạc Cạ Dẻm, trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười, không sao, vừa rồi vì công việc nghiêm cẩn, cho nên ta trên thái độ có khả năng không tốt, hiện tại ta là hoàn toàn tin tưởng Diệp Thanh bạn học nói lời. Hắn từ trong túi công văn lấy ra hai cái thật mỏng phong thư đẩy lên Diệp Thanh trước mặt khách khí nói, đây là liên minh cho thủ lao của ngươi, xin hãy nhận lấy. Diệp Thanh không có tiếp, mà là mắt nhìn bên cạnh Triệu Hân Nhiên hỏi, lão sư, ngay lúc đó yêu cầu là có thể được đến bảo hộ a? Tiền giáo sư nghe vậy không đợi Triệu Hân Nhiên nói chuyện liền vượt lên trước giải thích nói, cái này ta rõ ràng, đối với Diệp Thanh người như ngươi mới, liên minh tự nhiên sẽ cung cấp bảo hộ. Bất quá chúng ta nhân lực dù sao cũng có hạn, ngươi về sau khẳng định phải toàn thế giới lữ hành, chúng ta người cũng không thể đi theo ngươi khắp thế giới chạy, chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng thời thời khắc khắc có người giám thị ngươi đi, cho nên chỉ có thể tại Sơn Hải thành phố xác định vị trí cho ngươi cung cấp viện trợ. Diệp Thanh nghe vậy lúc này mới tiếp nhận thù lao, trong lòng cũng rõ ràng hắn ý tứ, bất quá đây cũng chính là mục đích của mình. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt người nhà liền tốt, mình bây giờ thực lực cũng chỉ có thể tại Sơn Hải thành phố xung quanh hoạt động, chờ sau này cũng liền không cần liên minh bảo hộ. Còn nữa đây chỉ là chính mình phòng ngừa chủ đáo, nói không chừng e giờ tổ chức căn bản là không có phái người đến ám sát chính mình đâu. Tiền giáo sư cười nói, Diệp Thanh ngươi cung cấp tin tức đối với chúng ta rất hữu dụng, không biết ngươi còn có biết hay không càng nhiều tin tức hơn. Diệp Thanh đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ hỏi mình vấn đề này, bất quá đồ đần mới có thể nói tiếp, nếu như đều nói cho bọn hắn, vậy mình giá trị sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Tạm thời không có. Nói không chừng ngày nào vị kia sẽ lại nói cho ta một chút đâu. Diệp Thanh nói xong cũng ngậm miệng không nói mặc cho đối phương như thế nào dẫn dụ cũng không nhiều lời một chữ. Tiền giáo sư thu thập xong đồ vật đứng lên nói, vậy thì tốt, bảo an phương diện ta sẽ phụ trách an bài xong xuôi. Diệp Thanh ngồi trên ghế, có liên minh cam đoan, tin tưởng mình một nhà an toàn khẳng định là không có vấn đề. Trên người mình bí mật cũng không ít, cũng không thích hợp có người thiếp thân đi theo chính mình, đến lúc đó một điểm việc riêng tư đều không có còn thế nào chơi. Tưởng hiệu trưởng đứng dậy lôi kéo tiền giáo sư cười nói, lão tiền ngươi khó được tới một lần trường học của chúng ta, liền để ta dẫn ngươi đi tham quan đi, nhìn xem chúng ta nơi này dạy học hoàn cảnh thế nào. Triệu Hân Nhiên nghe vậy bĩu môi lòng dạ biết rõ, nhà mình người hiệu trưởng này cái nào là muốn cho người ta giới thiệu trường học, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội kéo điểm tài trợ. Diệp Thanh mắt nhìn trên tay hai cái phong thư, nghĩ thầm trong này có thể giả bộ bao nhiêu tiền, ấn lại độ dày hẳn là không cao hơn 500 đi. Triệu Hân Nhiên đi đến Diệp Thanh bên cạnh, bờ mông dựa vào mép bàn bên trên, cúi đầu hướng Diệp Thanh hỏi, thế nào, lão sư không có lừa gạt ngươi chứ? Diệp Thanh ngẩng đầu lung lay phong thư cười nói, cảm ơn lão sư, nếu là nhiều tiền lời nói mời ngươi ăn cơm. Triệu Hân Nhiên muốn tự tuyệt, nhưng tưởng tượng không chừng có thể từ Diệp Thanh nơi này lại đào móc đến tin tức gì, thế là lập tức sửa lời nói. Đi, vậy nhưng nói tốt rồi nha. Triệu Hân Nhiên duỗi lưng một cái, hoàn mỹ tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tốt rồi, nhanh về nhà đi, ta đi xem một chút hiệu trưởng bọn hắn đang nói cái gì. Ừm. Cảnh đẹp trước mắt để Diệp Thanh không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lên tiếng sau liền đi ra ngoài cửa. Diệp Thanh cầm hai cái phong thư có chút xoắn xuýt, loại này đoán mù hộp cảm giác thật là muốn chết, để người luôn có một loại lập tức mở ra xem rõ ngọn ngành xung động. Nhìn chung quanh một chút, trong phòng họp có rất nhiều giám sát, rơi vào đường cùng đành phải chịu đựng lòng hiếu kỳ trở về nhà lại nhìn. "Mẹ, ta trở về." Diệp Thanh mở cửa tự nhiên hô. "Ố ba." Chìm Trạ cũng ra dáng lên tiếng chào. "Không ai." Diệp Thanh trong nhà dạo qua một vòng, phát hiện trong nhà vậy mà không có bất kỳ ai. Cho mẹ phát đầu mẹ chat, Diệp Thanh đi vào gian phòng không kịp chờ đợi mở ra phong thư. Thẻ ngân hàng cùng xạ phạ dị dồn hoàng kim thẻ hội viên. "Đồ tốt." Nhìn xem trên tay hai thứ, Diệp Thanh có chút hưng phấn. 10 vạn bổ kẹ mật đệ, mật mã 6 số 0. Ghi lại trên tờ giấy nội dung, Diệp Thanh đem thẻ ngân hàng trước thu vào. Số tiền kia không nhiều cũng không ít, xem ra liên minh tiền mặt phương diện ban thưởng cũng chính là ý tứ, trọng đầu hí vẫn là những cái kia trên miệng hứa hẹn. Cầm trương này vàng óng ánh xạ phạ dị dồn thẻ vàng, Diệp Thanh dùng di động thẩm tra một chút. Đây là Sơn Hải thành phố xạ phạ dị dồn định chế thẻ hội viên. Thẻ hội viên cấp bậc hết thẻ có 3 loại, phân biệt là bình thường thẻ, thẻ bạc cùng thẻ vàng. Trong đó bình thường thẻ hàng năm chỉ có thể tiến vào một lần khu vực bên ngoài, lại chỉ có thể ở bên trong thu phục một con bộ kẻ mận, giá bán 5.000. Thẻ bạc đi vào số lần vì hàng năm 3 lần, có thể đi vào vùng quê khu trung bộ khu, một người một năm chỉ có thể thu phục 2 con bộ kẻ mận, giá bán 1 vạn. So sánh cái khác 2 tấm thẻ, thẻ vàng phúc lợi liền tốt nhiều lắm. Đầu tiên đi vào số lần không bị hạn chế, thu phục bộ kẻ mận lớn nhất có thể đạt tới 4 con, tiếp theo có thể tiến vào vùng quê khu bên trong VIP khu vực hải tâm. Mảnh khu vực này ở vào vùng quê khu trung tâm, cũng là toàn bộ vùng quê khu tốt nhất vị trí, trong đó bộ kẻ mẩn cũng đều là đi qua liên minh dốc lòng chọn lựa về sau mới bỏ vào. Bất quá loại này thẻ vàng không đối ngoại bán, muốn có được trừ nhất định phải có tương quan tài sản cùng chứng minh thân phận bên ngoài, còn muốn đối với liên minh có cống hiến người mới có thể đạt được, tóm lại có thể được đến người đều là không phú thì quý tồn tại. Nơi này sẽ có hay không có phi bạc? Diệp Thanh tưởng tượng thật là có loại khả năng này, Mỹ lọ tiệc sở dĩ thưa thất là dịch cả lệ vô pháp nhân tạo, cũng không phải là phi bạc quá mức thưa thất. Bởi vì dịch cả lệ đều là từ trưởng thành Mỹ lọ tiệc tự mình chóc ra, lại trải qua tự nhiên gió táp mưa sa mới hình thành đặc thù đạo cụ, nghe nói loại này lần phiến Mỹ lọ tiệc rốt cuộc một đời đều không nhất định có thể chóc ra một mảnh. Đến nỗi trong trò chơi Mỹ lọ tiệc một loại khác tiến hóa phương pháp, Diệp Thanh cũng không rõ ràng tại trong hiện thực có thể hay không thực hiện, dù sao phỉ bạc đó là thật xấu, làm sao có thể có cố định xinh đẹp độ loại bậc này, còn nữa để phỉ bạc tin tưởng mình đẹp như tiên nữ. Đây cũng quá không thực tế. Trên điện thoại di động tra một chút xạ phạ dị dồn tin tức, mảnh này vùng quê khu ở vào ngoại ô thành phố một mảnh rừng rậm bên trong, từ xây xong đến bây giờ tung ra đi vào bộ kẹ mần nhiều vô số kể. Bọn chúng ở bên trong lẫn nhau sinh sôi, lại thêm thỉnh thoảng có hoang dại bộ kẹ mần trà trộn vào đi, cho nên bên trong bộ kẹ mần chủng loại cho dù là nhân viên quản lý cũng nói không rõ ràng. Chính mình muốn thu phục cái thứ 2 bộ kẹ mần lời nói còn cần đi trường học mở chứng minh, dù sao hiện tại còn không phải bộ kẹ mần nhà huấn luyện, không thể tùy ý thu phục hoang dại bộ kẹ mần. Nắm bắt chương này thẻ vàng, Diệp Thanh trong lòng một mực có chút ngỡ, tựa như ngươi vừa mua một cái máy chơi game nhưng là mẹ ngươi không để ngươi chơi, cho nên ngươi khẳng định phải nghĩ hết tất cả biện pháp trộm chơi một hồi. Hiện tại Diệp Thanh chính là loại tâm lý này, mặc dù chìm trả chiến lực còn không thể một mình đảm đương một phía, nhưng hắn cũng tại tiến hóa bên dưới, chỉ cần một cơ hội liền có thể tiến hóa thành món tờ đồ. Tưởng tượng lấy những xạ phạ dị dồn đó bên trong đáng yêu tổ kẹ mẩn, Diệp Thanh trong lòng liền một trận sao động, càng không ngừng tại lật qua lật lại. Chương 50, xạ phạ dị dồn
ô ba.
Chìm trả cầm quả hạch kém chút bị hắn đụng rơi, nhìn xem tại sao động bất an Diệp Thanh có chút bất mãn. Đúng. Chìm trả nâng bàn tay lên đối Diệp Thanh cái mông liền vỗ một cái, muốn hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, không nhìn thấy chính mình đang ăn đồ đầu sao? Diệp Thanh xoay người nhìn chằm chằm Chìm Trạ hỏi, ngươi nói ngươi muốn đi xạ phạ gì rồi? Chìm Trạ, ta nói rồi sao? Ta không nói chuyện a. Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút chúng ta cuối tuần liền đi. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng ở bên trong bắt đến mì lọ tin, Diệp Thanh hiện tại là một khắc đều không muốn chờ. Cà ca chúng ta trở về. Ngay tại Diệp Thanh cùng Chìm Trạ tại mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Diệp Thanh một cái lý ngư đã đứng trực tiếp từ nhảy lên, tốt, ta giúp các ngươi rửa rau. Chìm Trạ cầm trong tay quả hạch, nhìn xem Diệp Thanh bóng lưng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Chính mình vừa rồi đáp ứng hắn chuyện gì sao? Trong phòng khách, Diệp Thanh đem Tiểu Nha Đầu kéo đến trong phòng của hắn. Cà ca làm sao rồi? Diệp Mộng Hàm nhìn xem thần thần bí bí Diệp Thanh không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Nhìn xem đây là cái gì? Diệp Thanh đem mới khóa lại thẻ dùng di động thẩm tra hạ số dư còn lại. 10 vạn. Diệp Mộng Hàm mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ che lại miệng kinh ngạc nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh trà sát đầu của nàng thấp giọng nói, ca không có lừa gạt ngươi chứ, học tập cho giỏi, tiền này về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tiền này? Diệp Mộng Hàm có chút muốn nói lại thôi. Diệp Thanh tự nhiên biết nàng lo lắng chính là cái gì, ngươi yên tâm, lai lịch chính đáng thưởng. Thứ hai sáng sớm Diệp Thanh liền hướng chủ nhiệm lớp Triệu Hân Nhiên đệ trình thu phục cái thứ 2 bộ kẹ mần xin, quá trình bên trong không có gì ngoài ý muốn. Bằng bản lãnh của nàng tự nhiên biết liên minh cho Diệp Thanh thủ lao là cái gì, chỉ là nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn, dù sao xạ phạ dị dồn cũng không phải không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ca môn ngươi đi làm gì rồi? Nhìn vẻ mặt ý cười từ phòng giáo sư làm việc bên trong đi ra đến Diệp Thanh, Vương Diệu đội vàng đuổi theo hỏi thăm. Giữ bí mật. Nếu muốn coi Mỹ lọ tiệc là làm lá bài tẩy của mình, kia Diệp Thanh tự nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào biết mình muốn đi thu phục phi bạc. Cho nên Vương Diệu làm toàn trường nổi danh nhất miệng rộng liền càng là không thể để cho hắn đã biết, nếu không không ra ngày mai toàn trường đều sẽ biết mình muốn đi thu phục phi bạc. Nhìn xem Diệp Thanh kia dáng vẻ đắc ý, Vương Diệu lập tức khinh thường nói, còn giữ bí mật, ngươi khi còn bé quần lót ta đều xuyên qua, còn cùng ta giữ bí mật. Tại hai người sau lưng trong một cái góc, Trương Thiếu Cường một mặt âm trầm đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chằm chằm hai người. "Lão đại, muốn hay không chờ thứ 6 đi mai phục hắn một đợt?" "Đúng đấy, chỉ cần lão đại ngươi ra lệnh một tiếng, tiểu đệ ta trực tiếp tháo bỏ xuống hắn một cái chân." Nghe người bên cạnh tại ồn ào, Trương Thiếu Cường cao mày nói, "Các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Hiện tại người khác đều biết ta cùng hắn có mâu thuẫn, chỉ cần hắn vừa ra chuyện vậy ta hiểm nghi không phải liền là lớn nhất." "Cũng đúng, vậy quân sư ngươi cho ra nghĩ kế, chỉ cần có thể giúp lão đại ra một hơi là được, chúng ta cam đoan toàn bộ làm theo." Quân sư đẩy hạ trên sống mũi mắt tính phân tích nói, "Hiện tại Diệp Thanh là tưởng hiệu trưởng trước mặt hồng nhân, cùng từng cái lao sư đi cũng tương đối gần, cho nên ta muốn thấy nhìn có thể hay không kích động người khác cùng Diệp Thanh tạo thành xung đột, như vậy chúng ta liền có thể lạc quan kỳ thành." Trương Thiếu Cường nghe vậy lập tức hứng thú, "Ngươi có kế hoạch rồi?" Quân sư gật gật đầu, cũng là vừa nghĩ đến, lớp chúng ta không phải đến cái học sinh chuyển trường sao, đi qua ta mấy ngày nay quan sát, phát hiện hắn chính là cái hưu dũng vô mưu ra hỏa, điểm trọng yếu nhất hắn vẫn là cái sắc quỷ, không phải nói Diệp Thanh có cái thân muội muội lớn lên rất là không tệ sao? Trương Thiếu Cường gật gật đầu, vừa định nói chuyện lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, tao mày nói, "Đầu tiên chờ chút đã, ta đi hướng cha ta hỏi thăm một chút Diệp Thanh bối cảnh, chúng ta cha dù sao khả năng không quá chuẩn, đừng đến lúc đó lật thuyền trong mương." Chịu khổ một tuần lễ, Diệp Thanh tại một tuần này bên trong cùng Chìm Trà cùng nhau điên cuồng huấn luyện, chỉ cần nhìn thấy người liền cùng hắn luận bàn, chỉ là Vương Diệu Chịp Cổ liền bị Chìm Trà ức hiếp không dưới 10 lần. Tại loại này cường độ cao huấn luyện dưới, Chìm Trà thực lực cũng là đạt tới 14 cấp. Phát cái tin tức nói cho mẹ chính mình tuần này không trở về nhà, sau đó trực tiếp tại trong thương trường mua 7 ngày phần hệ phỉ dở sơ cấp bộ kệ bờ lọc cùng một phần hỗn hợp thuộc tính sơ cấp bộ kệ bờ lọc. Không nói khác, liền hai thứ đồ này liền trực tiếp tiêu hết 1000 đại dương, cái này có thể đem Diệp Thanh thịt đau không được. Bất quá đây cũng là chuyến này nhu yếu phẩm, dù sao không biết đến lúc đó sẽ gặp phải cái gì thuộc tính bộ kệ mẩn, vẫn là chuẩn bị đầy đủ một chút cho thỏa đáng. May mắn hiện tại Chìm Trà còn không chịu nổi trung cấp hoặc là cao cấp bộ kệ bờ lọc bên trong dinh dưỡng cùng năng lượng, nếu không liền tự mình điểm ấy ra sản còn chưa đủ cho hắn nhét cái răng. Lại mua 2 viên tự mang một lần trị liệu phun xối tốt thuốc trị thương ủn trạ bạn cùng một chút bộ kệ mẩn đồ ăn, Diệp Thanh tính tiền sau rời đi bộ kệ mẩn cửa hàng. Ở bên cạnh bách hóa bên trong mua một bộ giá ngoại sinh tồn vật dụng, nhìn một chút có hay không bỏ sót về sau, Diệp Thanh liền hướng xạ phạ dị dồn xuất phát. Ố ba, đi tại người đến người đi trên đường cái, Chìm Trà ngồi xổm ở Diệp Thanh đầu vai không ngừng chỉ vào trên vách tường Africa. Không phải tất cả bỏ sữa đều gọi nhũ tạ. Nhìn xem Chìm Trà chỉ vào Africa, trong lòng Diệp Thanh có quắc một trận. Nhũ tạ sữa bỏ có thể nói là bộ kệ mẩn nhóm yêu nhất. Vô luận khẩu vị cùng dinh dưỡng đều là nhân tuyển tốt nhất, bất quá chính mình từ trước đến nay liền không cho Chìm Trà phổ cập qua loại xa xỉ phẩm này, hắn là thế nào biết đến. Ô, Chìm Trà thấy Diệp Thanh không để ý chính mình, hai tay cứng rắn vạch lên đầu của hắn, để hắn nhìn chính mình hai mắt lưng tròng dáng vẻ. Nhìn xem Chìm Trà cái này phó đáng thương dạng, Diệp Thanh có chút xoắn xuýt, phải biết đây cũng không phải là 6 viên đạn hạt nhân loại kia hàng nhái cao cấp phẩm, cái này một bình 500ml tạ sữa bò chính là có thể bán được 500 bộ kệ mẩn tệ giá cao. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Thanh nhận tâm nói, nếu như lần này ngươi có thể tại xạ phạ dị dồn biểu hiện tốt một chút, vậy ta liền phá lệ ban thưởng ngươi một bình. Ố ba, Chìm Trà hai mắt sáng lên, ý là chuyện này là thật. Diệp Thanh vô vô đầu của hắn cười nói, ta lúc nào lừa qua ngươi? Càn một chiếc xe, nhìn xem tại con đường bên trong cưới bộ kẹ mẩn lao vùn vụt mà qua cùng trên bầu trời ngồi cưới hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn nhà huấn luyện nhóm, Diệp Thanh nghĩ thầm chính mình lúc nào cũng có thể giống bọn hắn như thế phóng ngựa lao nhanh. Chạy hơn nửa canh giờ, xe taxi rốt cuộc tại xạ phạ dị dồn ngoài cửa dừng lại. Đây là một tòa bối sắc trạm kiến trúc. Tại tòa nhà này sau chính là rộng lớn rừng rậm, vì phòng ngừa vùng quê khu bộ kệ mẩn chạy đến bên ngoài, mảnh này xạ phạ dị dồn rừng rậm đều bị một tấm đặc chế lưới lớn bao phủ lại. Xạ phạ dị dồn bên ngoài xe sang đầy đất, thậm chí còn có vài thất rẻ vật gì cả bị buộc ở bên ngoài. Đều là kẻ có tiền a. Diệp Thanh đứng ở trên quảng trường, trung quanh quăng tới ánh mắt kinh ngạc, mặc dù mỗi ngày đến xạ phạ dị dồn không ít người, nhưng vẫn là có rất ít trông thấy có ngồi taxi đến. Chương 51, không tưởng được người quen chương 51, không tưởng được người quen bãi đậu xe tiểu đệ đều mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Diệp Thanh. Không có chút nào muốn đi qua dẫn đạo ý tứ, nghĩ thầm đây cũng là cái đến tham quan a. Diệp Thanh không để ý những này ánh mắt khác thường, trực tiếp đi vào đại sảnh. Theo tự động cảm ứng môn từ từ mở ra, đại sảnh nội bộ có thể nói là vàng son lộng lẫy, to lớn thủy tinh đèn treo, có thể làm tấm gương dùng sàn nhà cùng từng tòa phí tổn không ít bộ kệ mẩn pho tượng. Hoan nên quan lâm, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp hiệp đình hàng ngày? Ngay tại Diệp Thanh ngây người thời điểm, một đạo thanh âm ngọt ngào từ bên cạnh vang lên. Thanh âm này, Diệp Thanh quay đầu, phát hiện bên cạnh đang đứng lúc trước cùng nhau tại Kim Khê rừng rậm cắm trại Tô Di Thấm. Diệp Thanh, ngươi không chết. Theo Diệp Thanh quay đầu, Tô Dĩ Thấm cũng là giật nảy mình. Diệp Thanh liếc nàng một cái, ta đương nhiên không chết, không phải vậy ngươi nhìn thấy là quỷ a. Xin lỗi xin lỗi, ta nhất thời kích động. Tô Dĩ Thấm rụt cổ một cái, vội vàng tạ lỗi. Đúng rồi, ngươi tới nơi này làm gì, là muốn tiến vùng quê khu sao? Còn có ngươi là thế nào sống sót? Tô Dĩ Thấm quả thực hóa thân thành 10 vạn cái vì cái gì, nắm lấy quần áo của Diệp Thanh không ngừng hỏi. Diệp Thanh mắt nhìn trong đại sảnh đối với mình chỉ cho người, gật đầu nói, đúng a, không phải vậy còn có thể tới làm gì? Ngươi đây là tại nơi này làm công? Tô Dĩ Thấm nghe vậy cào phía dưới phát lung tung nói, cái này vùng quê khu là nhà ta nhận đầu, ta bình thường không có việc gì sẽ tới thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống. Diệp Thanh. Tô Dĩ Thấm một câu trực tiếp đem Diệp Thanh cho chấn trụ, khá lắm quả nhiên Phú Nhị Đại chỉ cùng Phú Nhị Đại làm bạn bè, đám người này trừ chính mình liền không có một cái đơn giản. Ngoài cửa bảo an vào bên trong liếc một cái, Khi hắn nhìn thấy cái này không đáng chú ý tiểu tử vậy mà cùng nhà mình đại tiểu thư trò chuyện lửa nóng lúc, lập tức một cỗ hối hận chi ý đỉnh hắn cơ hồ đều muốn ngạt thở. Thâm hận chính mình làm sao cứ như vậy có mắt không tròng, bỏ lỡ một lần tuyệt diệu thăng chức cơ hội. Tới. Diệp Thanh đột nhiên linh cơ khẽ động, dắt lấy Tô Dị Thâm đến một bên nơi hẻo lánh. Ngay từ đầu còn lo lắng bên trong sẽ có hay không có phi bạt, dù sao mình thời gian có hạn không có khả năng mỗi ngày ngâm mình ở bên trong tìm, lúc này vừa bạn rất tốt, có Tô Dị Thâm như thế cái bản đồ sống tại, đến lúc đó nghĩ tìm cái gì vỗ kẻ mẩn không được. Nhà mình đại tiểu thư bị nhân sinh kéo cứng rắn túm một màn này vừa lúc bị tại xung quanh tuần tra bảo an nhìn thấy, đám người nghĩ thầm cái này còn chịu đổi sao. Cả đám đều giơ cây gậy liền muốn xung lên. Làm gì? Tô Dĩ Thấm đưa cổ nhìn quanh một chút, phất tay ra hiệu bảo an không cần tới. Một tên mặc đồ chức nghiệp thành thục nữ tính từ khu làm việc đi ra, nàng đỡ hạ kính đen, có chút hiếu kỳ cái này thường thường không có gì lạ tiểu tử làm sao cùng nhà mình tiểu thư nói chuyện thân mật như vậy. Nàng liên tục dò xét, thấy thế nào Diệp Thanh ăn mặc đều không giống như là thượng tầng xã hội người, có chút do dự muốn hay không đem cái này tình huống đi báo cáo nhanh cho lão bản. Dù sao có việc cầu người, Diệp Thanh xoa xoa đôi bàn tay ưỡn nghiêm mặt cười hỏi, cái kia, ngươi có biết hay không vùng quê khu bên trong có hay không Phibas? Phibas? Tô Dĩ Thâm trầm tư một lát, nguyên bản những vật này không thích hợp nói cho người ngoài, nhưng nghĩ tới trước đó Diệp Thanh dù sao đã giúp chính mình, hiện tại thật đúng không tiện tự tuyệt, lại nói chỉ cần mình không có nói, vậy người khác cũng sẽ không biết. Nghĩ xong Tô Dĩ Thâm dứt khoát gật gật đầu mở miệng nói, có, bất quá ngươi tìm nó làm gì, loại này bộ kẹ mẩn tiến hóa chính là rất khó. Có liền tốt có liền tốt. Nghe xong Tô Dĩ Thâm lời nói, Diệp Thanh một trái tim cuối cùng là buông xuống, không có việc gì ta chỉ là đối loại này bộ kẹ mẩn cảm thấy hứng thú mà thôi, thuận tiện cho ta họa trường tuyến lộ đồ sao? Tô Dĩ Thâm lúng phía dưới phát. Tốt, ngươi chờ một chút. Tìm một tấm giấy bút, nhanh chóng ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ tranh. Thừa dịp Tô Dĩ Thấm tại họa tuyến lộ đồ thời điểm, Diệp Thanh đột nhiên hỏi, nghe bên ngoài người thường xuyên nói các ngươi cái này có chuẩn thần, thật sự có sao? Có, bất quá đều là tiến hóa cuối cùng hình, đồng dạng đều là đại nhân vật bộ kệ mẩn đưa tới chúng ta nơi này gửi nuôi mà thôi. Bất quá ngươi đừng ôm lấy hy vọng, khả năng tại vùng quê khu lưu lại dòng dõi loại thuyết pháp này chẳng qua là đối ngoại làm quảng cáo mà thôi. Diệp Thanh hiểu rõ, trách không được. Tô Dĩ Thấm đem vẽ xong tuyến lộ đồ đưa cho Diệp Thanh, tốt rồi, cho. Chúc ngươi thành công. Cảm ơn. Diệp Thanh cùng Tô Dĩ Thấm lên tiếng chào, đi đến khác một bên xử lý thủ tục. Nhìn xem Diệp Thanh bóng lưng, Tô Dĩ Thấm nhấp hạ miệng đột nhiên kêu lên, chờ một chút, ngươi dùng ta thẻ đi thôi. Nói lấy từ trong túi móc ra một tấm bạc lấp lánh tấm thẻ muốn đưa cho Diệp Thanh. Không cần, ta có thẻ. Diệp Thanh cũng không quay đầu lại lấy ra thẻ vàng hoàng một chút, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ nhanh lên tìm tới Phibas. Thẻ vàng. Tô Dĩ Thấm có chút sửng sốt, tuy nói vùng quê khu là nhà mình nhận đầu, nhưng đối tác lại có rất nhiều, cho nên chính mình cũng chỉ có cái thẻ bạc mà thôi. Không nghĩ tới thường thường không có gì lạ Diệp Thanh lại có một tấm tượng trưng cho thân phận địa vị thẻ vàng. Đồng thời bị chấn trụ còn có tên kia bí thư, vô vô bộ ngực cao vút âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có qua loa hành động. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới chính mình cũng có nhìn nhầm thời điểm, nghĩ xong bốn éo cái mông hướng Diệp Thanh đi đến, dự định nhìn xem cái này Diệp Thanh đến cùng là bối cảnh gì. Nàng cười tiến lên khách khí nói, tôn kính thẻ vàng thẻ chủ ngài tốt, ta họ Trường, cần ta vì ngài xử lý thủ tục sao? Ừm, cần. Diệp Thanh mắt nhìn phía trước xếp hàng đám người, không có suy nghĩ nhiều, cho rằng đây chỉ là thẻ vàng độc hữu đãi ngộ mà thôi. Tốt, mời đi theo ta. Trương bí thư ra hiệu Diệp Thanh cùng chính mình đi, sau đó lơ đãng hỏi, còn không biết ngài họ gì. Diệp Thanh nói, không dám họ Diệp. Trương bí thư tiếp tục hỏi, Diệp tiên sinh không biết ngài xử lý nghề nghiệp gì. Đối mặt nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần vấn đề, Diệp Thanh có chút bất mãn, học sinh mà thôi, làm sao đến các ngươi nơi này còn muốn làm điều tra. À, thật xin lỗi, ta nhìn ngài còn trẻ như vậy có vì, chẳng qua là nhất thời tò mò mà thôi. Trương bí thư tại xếp hàng người ước ao ghen tị trong ánh mắt, đem Diệp Thanh đưa vào đặc thủ thông đạo. Từ người bên ngoài nơi đó lấy ra một tấm khay nói, nơi này là 4 viên đùn trạ bạn cùng một cái vòng tay định vị báo cảnh trang bị cộng thêm một bình xua tan phun xương. Tại vùng quê khu chỉ có thể sử dụng cái này 4 viên bộ cái bạn, sử dụng hết tình huống dưới liền cần rời khỏi, nếu như ngài ở bên trong gặp được cái gì nguy hiểm xin nhấn hạ cái nút báo động, nhân viên công tác sẽ tại trong vòng 30 giây đến hiện trường. Diệp Thanh gật gật đầu đem đồ vật đều đeo lên trên người mình, mặt khác đem trên người không cầu gửi lại tại các nàng nơi này. Trương bí thư đem Diệp Thanh thẻ học sinh ghi vào máy tính. Tốt rồi, Diệp tiên sinh nếu như không có vấn đề mời ở đây ký tên. Diệp Thanh đơn giản nhìn xuống hiệp nghị, trên cơ bản chính là một chút miễn trách thanh minh, thấy không có vấn đề gì trực tiếp ký tên của mình. Xong xuôi thủ tục, Diệp Thanh đi là VIP thông đạo, nơi này nối thẳng thẻ vàng mới có thể tiến nhập khu vực hải tâm. Bị nhân viên công tác mang lên một chiếc xe, tiếp theo tại dưới mặt đất xây xong bên trong đường hầm cực tốc chìm sở thịt lẹ qua, đại khái sau mười mấy phút mới xuống xe. Chương 52, một điểm hàn mang chợt hiện, sau đó song thương như rồng chương 52, một điểm hàn mang chợt hiện. Sau đó song thương như rồng Diệp Thanh ngay lập tức đem chìm trạ thả ra, mặc dù nơi này không có giá ngoại nguy hiểm như vậy, nhưng bộ kẹ mẩn nhóm vẫn rất có giá tính. Từ ẩn nở cơ dùng hạt đi ra, vừa mắt nhìn lại tất cả đều là lục sắc, bốn phía đều là cao lớn tráng kiện cây cối, to lớn dù hình tán cây che khuất bầu trời, chỉ có thưa thất ánh nắng xuyên tấu qua lá cây lì phẩy bãi xuống tới. Cây cối chung quanh đều là các loại dây leo cùng ký sinh thực vật, lại hướng xuống thì là thích âm ú ở mức quyết loại cùng bụi cây, những thực vật này dệt thành từng chương lưới lớn bao trùm tại dốc cùng gần phía trên. Đáng yêu bộ kẹ mẩn trong rừng rậm chạy nhảy bọn, giữa không trung nổi lơ lửng từng con sợ kỳ đỡ lùng, xa xa cả nỉ vì nẹ chính mở ra một tấm miệng rộng, lặng lặng chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Ô ba! Chìm Trà trực tiếp lẻn đến Diệp Thanh trước người, vỗ ngực một cái ra hiệu vấn đề an toàn giao cho hắn liền tốt.
"Tốt, chúng ta đi thôi."
Diệp Thanh lưng gấp cặp sách, đi vào cái này một mảnh sinh cơ bừng bừng trong rừng rậm.
"Phanh."
Đi chưa được mấy bước, đột nhiên Diệp Thanh bắp chân tê dần, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra là một con sần cờ không cẩn thận đụng vào bắp chân của mình.
"Ố ga."
Chìm Trà lập tức tức sủi bọt mép, vọt tới một tay lấy hắn cầm lên, "Tâm tư ngươi cái này tiểu lão đệ làm sao không cho buồn hầu mặt mũi, lúc này mới vừa khoe khoang khoác lác ngươi liền đến lên cho ta nhãn dược. Tính thả hắn đi." Nhìn xem tại Chìm Trà móng đuốt bên trong điềm đạm đáng yêu sần cờ, Diệp Thanh không có coi ra gì, dù sao chính mình cũng không có gì đáng ngại.
"Hừ."
Nghe được Diệp Thanh không thèm để ý, Chìm Trà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng sức hất lên trực tiếp đem sần cờ ném đến một bên trong bụi cỏ. Diệp Thanh không có gấp đi đường, ngắm nhìn bốn phía cẩn thận quan sát địa hình. Nơi này mặc dù có công việc nhân viên định kỳ thanh lý con đường, nhưng đi qua đông đảo như đi nét, đột chỉ ổ nhóm không ngừng khai phát, cho nên rất khó nhìn thấy bằng phẳng con đường, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy cả tập đi, vì những này bộ kẻ mẩn đang lợi dụng sở chỉnh soát tại từng cái cây gian đến đi. Trong rừng rậm chứa oxy độ có chút cao, không khí ở ngất oi bức, để Diệp Thanh có chút không thích đứng.
Ung ung ung.
Cùng Chìm Trà trực tiếp làm một bình nước khoáng, Diệp Thanh đem không bình nước cất vào trong ba lô, thuận tô dị thấm họa tuyến lộ đồ, mang theo hắn hướng trong rừng rậm xuất phát. Đi có một hồi, Chìm Trà cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đánh ngã mấy cái nghĩ đến quấy rối bờ rụt cùng dạ tở tạ tạ. Tại xuyên qua một mảnh sau lùm cây, Diệp Thanh phát hiện phía trước vậy mà là một đám cạ cụ nạ căn cứ. Diệp Thanh nuốt nước bọt, ra hiệu Chìm Trà tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ.
"Ố ga."
Chìm Trà gãi đầu một cái, không hiểu rõ vì cái gì Diệp Thanh sẽ đối nhóm này sẽ không động cạ cụ nạ như thế kiên kỵ. Diệp Thanh tự nhiên là có lo lắng, dù sao cạ cụ nạ tiến hóa hình chính là bệ ý hiệu, loại này bổ kẹ mẩn lãnh địa ý thức cực mạnh, phụ cận khó đảm bảo không có bệ ý hiệu đang thủ hộ. Chỗ chết người nhất chính là bệ y hiệu loại này, bộ kẹ mẩn chẳng những là quân cư, mà lại tính tình còn dị thường táo bạo, chỉ cần phát hiện lãnh địa của mình bị xâm lấn, bất chấp tất cả khẳng định là muốn đâm ngươi mấy lần. Mảnh này cả cụ nạ căn cứ không nhỏ, Diệp Thanh lấy ra tuyến lộ đồ so sánh một chút. Khả năng bởi vì thời gian duyên cớ, tô dĩ thấm họa tuyến đường rất qua loa, dưới mắt bốn phía đều là rậm rạp rừng cây, nếu như mình tự tiện thay đổi lộ tuyến, vậy liền rất khó lại tìm đến lúc đầu đường. Suy đi nghĩ lại, Diệp Thanh quyết định vẫn là cần thiết xông vào một lần, cái này vạn nhất bệ y không tại phụ cận đâu. Cẩn thận quan sát một phen, tại xác định chung quanh nhìn không thấy bể ý liệu về sau, Diệp Thanh mới kêu gọi Chìm Trà cẩn thận xuyên qua mảnh khu vực này. Đem tâm nâng lên trong cổ họng, tận lực không đi đụng những này treo ở trên cây cả cù nạ. Bầu không khí vô cùng kiềm chế, ngay tại Diệp Thanh cùng Chìm Trà sắp xuyên qua mảnh khu vực này lúc, đột nhiên từ bên cạnh trên cây phóng tới một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay cục đá. Tại Diệp Thanh trong ánh mắt kinh ngạc, bịch một tiếng đện ở bên cạnh cả cù nạ trên thân. Diệp Thanh, Chìm Trà, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chướng mắt bạch quang từ cái này cả cù nạ trên thân nở rộ, tiếp lấy phảng phất là mắt xích hiệu ứng, nam sáu con tại hắn phụ cận cả cù ná nhao nhao sáng lên mặt quang.
Ố ba ba.
Một tiếng cười quái dị truyền tới từ phía bên cạnh. Diệp Thanh quay đầu nhìn lại nguyên lai đây hết thảy là một con vị gò rột dở trò quỷ. Chỉ thấy cái con khỉ này giờ phút này ngay tại trên nhánh cây cười đến thở không ra hơi.
Cháy mau.
Diệp Thanh ở trong lòng đem nó 18 mối tổ tông lần lượt mắng một lần, mang theo Chìm Trà ôm đầu phi nước đại. Cả cù ná tiến hóa tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát sáu con trừng mắt tinh hồng mắt kép ông này ép bệ ý hiệu, giơ song thương liền hướng về phía Diệp Thanh cùng Chìm Trà bay nhanh đuổi theo. Quay đầu mắt nhìn theo đuổi không bỏ sáu con bệ y hiệu, cái gọi là có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn, đối phương nếu còn đầu chính mình, cái kia cũng đừng trách chính mình không nói đạo nghĩa giang hồ. Thế là Diệp Thanh trực tiếp tra một chút tin tức của bọn hắn. Vô kẹt mẩn, bệ y hiệu, 10 cấp, tiềm lực, ép trạng thái, suy yếu giới tính, hùng thổ tính, bút, và sân đắc tính, sơ bồn, trọng thương lúc, thương thế càng trọng công kích càng cao, mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, vô cơ sở kỹ năng, tùy nệ lệ, loạn kích Fuji ở tập kỹ năng chuyển thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, bệ y thành quần cư ở bọn nó tính tình táo bạo. Lãnh địa ý thức mạnh phi thường, phàm là có người xâm nhập lãnh địa của bọn nó liền sẽ hợp nhau tấn công.
Suy yếu,
đây là cưỡng ép sở phốt sở tiến hóa dẫn đến sinh non tạo thành sao? Tạm thời buông xuống vấn đề này, đối mặt theo đuổi không bỏ bệ ý hiểu, Diệp Thanh nghĩ thầm như thế chạy xuống đi cũng không được biện pháp, quay đầu mệnh lệnh đi theo chính mình chạy chối chết Chìm Trà nói, kia lửa em ơ.
Ố ga.
Chìm Trà nhận được mệnh lệnh, quay đầu nhắm ngay trước nhất đầu bệ ý hiểu, há miệng liền phun ra liên tiếp đạn lớn nhỏ ngọn lửa em ơ. Ngọn lửa em ơ bay nhanh bắn ra, nhưng không có nghĩ rằng dẫn đầu bệ ý càng nhanh nhẹ, lại thêm khoảng cách quá xa, người ta nhỏ bé hình thể một cái kéo cao trực tiếp né tránh ngọn lửa ember. Bất quá sau lưng nó lao huynh coi như xui xẻo, tại phanh 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 tiếng nổ bên trong trực tiếp bị đánh rơi sở mặt đao. Lần này hành vi trực tiếp chọc giận còn lại bệ ý hiệu, mắt kép con này căm tức nhìn Chìm Trà cùng Diệp Thanh lần nữa để cao truy kích tốc độ. Trên đường chạy dù sao không sánh bằng trên trời bay, khoảng cách của song phương đang không ngừng bị rút ngắn, Diệp Thanh có một loại lửa cháy đến nơi cảm giác. Những này bệ ý thực lực đều cực kỳ cái bắp, đơn nhất sách đi ra hoàn toàn không phải là đối thủ của Chìm Trà, nhưng sợ là sợ bọn hắn hợp nhau tấn công. Coi như Chìm Trà có thể đánh bác, nhưng mình cũng không có bản sự này, một con bệ ý hiệu liền có thể nhẹ nhõm đưa chính mình gờ gờ. Đáng chết làm sao bây giờ? Diệp Thanh cắn chặt răng, một bên chạy trốn một bên nhanh chóng suy nghĩ phá cục biện pháp, là gọi cứu viện vẫn là dùng xua tan phun xương. Nếu như bây giờ gọi cứu viện lời nói, vậy cũng chỉ có thể lần sau lại đến. Quay đầu ngắm nhìn năm con bệ ý hiệu, nhìn xem bọn hắn kia huyết hồng mắt kép âm này, Diệp Thanh không hoài nghi chút nào bọn hắn muốn đem chính mình đâm chết quyết tâm. Ngay tại Diệp Thanh định dùng xua tan phun xương lúc, khóe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện một con thân ảnh màu vàng.
Dắt.
Chỉ dùng nghiêng cổ, song chảo ôm đầu ngơ ngác nhìn trước mắt trận này đuổi trốn đại chiến. Cơ hội tốt. Nhìn thấy cái này Sĩ Dục một khắc, Diệp Thanh đột nhiên kế tổng tâm lên. Mắt nhìn chìm trạ cùng bệ y hiệu vị trí, chỉ vào Sĩ Dục hô, nhảy dựng lên, đối Sĩ Dục sử dụng ngọn lửa ember. Chìm trạ mặc dù không hiểu tại sao phải làm như thế, nhưng vẫn là lập tức chấp hành mệnh lệnh của Diệp Thanh. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ngọn lửa ember tại Sĩ Dục sọ náo thượng nổ tung. Rắc. Sĩ Dục đầu tiên là sức sở, giống như không có rõ ràng là thế nào một chuyện, cách 2 giây tài hoa phình lên trừng mắt lên, phun ra một đạo cánh tay thô hỏa tở gun bắn về phía chìm trạ. Chương 53, ước hiếp người thành thật chương 53, ước hiếp người thành thật nhìn qua hỏa tở gun đánh tới, không cần Diệp Thanh hạ lệnh, chìm trạ né người sang một bên, trong nháy mắt tránh đi dâng trào mà đến hỏa tở gun. Mất đi mục tiêu hỏa tở gun cũng không có dừng lại, trực tiếp phun tại đằng sau theo đuổi không bỏ mấy cái bể y hiệu trên thân. Ông không hiểu bị bắn một mặt nước bể y hiệu dị thường phẫn nộ ra ong ong phe phẩy cánh, bước lên song thương lập tức chuyển biến hướng Sĩ Dục đánh tới. Sĩ Dục, xảy ra chuyện gì? Các ngươi hướng về phía vịt vịt bay tới muốn làm gì nha? Rắc. Một lát sau, ngu ngơ Sĩ Dục dường như nghĩ rõ ràng cái gì, kêu thảm một tiếng ôm đầu lập tức có cẳng liền chạy. Bất quá hiển nhiên bệ y hiệu sẽ không bỏ qua nàng, giơ song thương thế muốn dạy cái này con vịt làm người. Chơi một chút hỏa nước đông dẫn, sau lưng bệ y chỉ còn lại ba con, Diệp Thanh quyết định để chìm trả giáo huấn một chút bọn chúng. Lý do an toàn trốn đến một cái cây về sau, Diệp Thanh chậm rãi lộ ra mỉm cười, chỉ vào ba con bệ y hiệu hô to, để các ngươi ước hiếp người thành thật, chìm trả cho ta làm nó. Ova. Số lượng của địch nhân giảm mạnh khiến cho chìm trạ sĩ khí đại chấn, thét dài một tiếng thả người nhảy lên sợ lạt hóa thành một đám lửa chi luân mang theo vô song khí thế, trực tiếp đụng vào bệ y hiệu phần bụng. Ông cái này bệ y tại chỗ liền giống như diều đứt dây giống nhau, hoành không bay ra ngoài. Mặt khác hai con bệ y hiệu nhìn nhau, cho dù đồng bạn bị đánh tan cũng không có chút nào e ngại, giơ lên song thương tả hữu bay kín, bay nhanh hướng chìm trạ đâm vào. Diệp Thanh hai mắt nhắm lại, pha kẹo út, phì giờ bùn. Và chìm trạ chống đỡ một con bệ y hiệu mang tới tổn thương, lợi dụng pha kẹo út cận thân một cái khác, sau một khắc tiêu đốt lên liệt diễm nằm đấm. Hô một tiếng đem nó nện bay. Ông ngong. Cuối cùng một con bệ y thì quyết định thấy chết không sờn, kích động cánh liều mạng hướng chìm trả công tới. Diệp Thanh từ sau cây đi ra nói, tiết kiệm thể lực, đủ tận tim tránh đi, Fuji sở bị địch giải quyết nó. Chìm trả hít sâu một hơi, huyền hóa ra ba đạo tàn ảnh, chân thân lẹn đến bệ y hiệu phía cạnh, rồi ra móng đuốt sắc bén một trận Fuji sở bị tim. Giải quyết hết cái này mấy cái bệ y hiệu, Diệp Thanh một thanh ôm lấy thở hồng hộc chìm trả, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa rồi làm cho động tĩnh không nhỏ, nói không chừng sau đó liền sẽ có cái khác bệ y chạy đến tiếp viện. Hô Diệp Thanh dừng bước lại, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu liếc một cái, thấy sau lưng không có bể ý thì sau tung tích mới mọc ra một khẩu khí. Đừng để chính mình gặp lại kia chỉ vì gõ rốt, nếu không không phải đem nó ra cho đảo. Cùng chìm trạ dựa vào trên một thân cây nghỉ ngơi, bổ sung điểm thức ăn nước uống, bắt đầu nghiên cứu tuyến lộ đồ. Vừa rồi chính mình mặc dù một trận chạy loạn, nhưng cũng không có chệ hướng đường đi bao xa. Nghỉ chân một hồi, tại chìm trạ thể lực khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Thanh mới lần nữa lên đường. Vừa đi không bao lâu, đột nhiên một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay cục đá từ khía cạnh hướng Diệp Thanh bay tới. Cũng may chìm trạ phản ứng rất nhanh một quyền ngăn lại, nếu không Diệp Thanh nhẹ nhất đều muốn đứt gân gãy xương. Ai? Kỳ thật Diệp Thanh sớm có suy đoán, quay đầu nhìn lại quả nhiên là kia chỉ bị gò rột ở trên nhánh cây. Nhìn xem ra hỏa này dáng vẻ đắc ý, Diệp Thanh nổi trận lôi đình mắng thầm, đáng chết, này xui xẻo đứa bé chỉ biết khi dễ người thành thật, chìm trạ cho ta giao hơn hắn. Ố ba. Đi qua vừa rồi nghỉ ngơi, chìm trạ khôi phục được cũng kém không nhiều, giờ phút này cứ việc đối mặt so với mình hơi mạnh bị gò rột, nhưng vẫn là ưỡn thẳng sống lưng ngăn tại Diệp Thanh trước người. Vô kém mẩn, bị gò rột, cấp 19, tiềm lực, dê trạng thái. Khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, nọ mạn đặc tính, nhiệt tình vì tổ sở tỷ dịch mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, sở lưu tóc, hẻm mở ảm cơ sở kỹ năng, bắt, ngáp dở phỉn ở tắc, chết đi sống lại dở vợ sản phu di sở bị địch kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, một mực ở vào táo bạo trạng thái, cho nên rất nhanh bụng liền sẽ đói, đồng thời rất thích trêu cả người. 19 cấp. Diệp Thanh Âm thầm nắm chặt nắm đấm, đây chính là giới trước tốt nghiệp, cũng chính là nhà huấn luyện bộ kệ mẫn thấp nhất cánh cửa, hiện tại chưa tiến hóa chìm trạ rất khó tại loại thực lực này đối thủ trước mặt chiếm được tiện nghi. Bất quá gia hỏa này xem bộ dáng là để mắt tới chính mình, nếu như lần này không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, về sau còn chưa nhất định sẽ có cái gì chờ đợi mình. À, vì gò rột dán tại trên cây, nhìn qua khí thế bùng hổ chìm trạ có chút bất mãn, há mồm liền phun ra liên tiếp màu hồng bạc khí. Diệp Thanh nhíu mày, ngáp giờ sao? Chúng ta dùng tia lửa ember. Nhận được mệnh lệnh, chìm trạ cấp tốc phun ra tia lửa ember cùng màu hồng bạc khí ở giữa không trung đụng nhau, thành công hóa giải công kích của đối phương. À, vì gò rột vò đầu bứt tai căm tức nhìn chìm trạ, sau một khắc thả người nhảy lên. Cả cánh tay phải cánh tay sáng lên bạch quang, từ trên xuống dưới đột nhiên hướng chìm trạ nện xuống. Diệp Thanh vội vàng lui lại mấy bước miễn cho vạ lây, đủ tận tim tránh đi, phì giờ bùn. Chìm trạ rất nhanh biến ảo ra ba đạo tàn ảnh mê hoặc đối thủ, cái này lúc hẻm mở ảm cũng đến, phịt một tiếng đánh nát một cái phân thân. Không đợi hắn cao hứng, còn lại hai đạo tàn ảnh vậy mà đồng thời giơ lên tiêu đốt lên liệt diễm nắm đấm đối với hắn nện đi. À, vì gõ rột trong mắt thoáng hiện một tia khinh thường, song chảo đồng thời dò ra, hóa thành tàn ảnh bay nhanh chụp vào chìm trạ nắm đấm. Chìm trạ sắc mặt kiệt ngạo, trên cánh tay liệt diễm tràn ngập, phì giờ bùn toàn lực đánh ra. Bình một tiếng trầm đục, phi giờ hun trùng điệp nện gõ tại vị gõ rột lòng bàn tay, hai bên cơ bắp hở ra bốn mắt nhìn nhau. Sau một khắc theo phi giờ hun phát lực, trên cánh tay liệt diễm tăng bọn, dịch ra vị gõ rột bàn tay vanh một tiếng nện tại trên ngực hắn. Cứ việc phi giờ hun vi lực bị bắt suy yếu không ít, nhưng đánh vào vị gọ rột trên người vẫn như cũ đem hắn đánh lui mấy bước. À, nhìn qua cháy đen lồng ngực, vị gọ rột gầm thét liên tục, song chảo mang theo tàn ảnh trực tiếp chụp vào chìm trạ. Quý gạ, cứ việc Diệp Thanh ngay lập tức truyền đạt chỉ lệnh, bất quá chìm trạ đang đứng ở lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh giai đoạn, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Vị gọ rột cũng hiểu được thừa thắng xông lên, hai chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể theo sát chìm trạ sau lưng. Tránh đi. Nhìn qua vị gọ rột lại một kích hẻm mở ảm, Diệp Thanh vội vàng nói. Chìm trạ trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vị gọ rột động tác, tại rơi xuống đất một khắc hai tay trên mặt đất khẽ trống, liên tục mấy cái lộn ngược ra sau hiểm hiểm tránh đi. Hai lần hẻm mở ảm cũng không trong số mệnh khiến cho vị gọ rột càng thêm táo bạo, hắn quay đầu mắt nhìn suy nhược Diệp Thanh, hú lên quái dị bay nào mà đến. Diệp Thanh bị giật nảy mình, không nghĩ tới cái này tư vậy mà như thế không nói đạo nghĩa giang hồ, đánh lén vu oan liền mà thôi, hiện tại còn hiểu được làm bắt giặc trước bắt vua cho xiếc. Chìm trạ không đợi Diệp Thanh hạ lệnh, há miệng một đạo ngọn lửa cấp tốc phun ra, đạn dường như tia lửa ẻm mở liên tục xạ kích tại hắn mặt to bên trên. Vị gọ rột liền lùi mấy bước bị ép đánh gãy công kích, trên mặt nóng bỏng cảm giác để hắn mất đi lý trí, thả người nhảy lên dùng hẻm mở ảm đem cách đó không xa chìm trạ trong nháy mắt lại bay. Chìm trạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bẹp một tiếng ngã tại trên cành cây. Chương 54, tiến hóa chi quang chương 54, tiến hóa chi quang vị gọ rột đúng lý không tha người, cánh tay dài ở trên nhánh cây một giơ lên móng vuốt cũng muốn cho chìm trạ trên mặt đến lập tức. Theo nguy cơ giải trừ, Diệp Thanh bình tĩnh nói, "Quỷ gà." Chìm trạ nghe vậy lập tức đứng dậy, hai tay giao nhau bảo hộ ở đỉnh đầu, đồng thời một cái trong suốt tiểu thuẫn trước người ngưng tụ. Bang! Vị gọ rột một móng vuốt không có phá phòng, bị chìm trạ một chiêu phỉ dở hùn phản đánh vào này phần bụng. Hỏa diễm đem vị gọ rột phần bụng lông tóc đốt cháy khét, hắn cố nén nôn khan cảm giác, một quyền lần nữa đem chìm trạ đập bay ra ngoài. Phanh! Chìm trạ trực tiếp ngã xuống đất, to lớn quán tính khiến cho nó một đường lăn đến Diệp Thanh bên cạnh. Chạy! Giờ phút này trong lòng Diệp Thanh chỉ có cái này một cái ý nghĩ, một thanh mỏ lên chìm trạ, từ trong túi lấy ra xua tan phun xương đối sau lưng chính là một trận cuồn vốn. Bất quá loại này phun xương phạm vi có hạn, mặc dù đối tại trong rừng rậm linh hoạt nhảy vọt được vị gọ rột uy hiếp không lớn, bất quá vẫn là vì Diệp Thanh cùng chìm trạ tranh thủ đến một chút thời gian quý giá. Nghe trong không khí gây mũi khí thể, tiếp tục truy kích vị gọ rột liên tục đánh mấy mẻ mũi. Đối mặt loại tình huống này, nếu như là cái khác bộ kệ mẩn giờ phút này khả năng đã sớm từ bỏ truy kích. Bất quá, vị gọ rột loại này tinh linh nhân như kỳ danh, mỗi lần bị chọc giận liền sẽ ở vào táo bạo vô nao trạng thái, đừng nói là xua tan phun xương, cho dù là núi đao biển lửa hắn cũng dám nhảy đi vào. Vị gọ rột một bên đánh lấy hắc xì, một bên ở trên nhánh cây đến đi chặt chẽ cắn sau lưng Diệp Thanh. Không cẩn thận một cước đá bay một con cạ tập đi, Diệp Thanh ném đi sử dụng hết phun xương tiếp tục ôm chìm trạ bỏ chạy dựa theo tuyến lộ đồ đến xem, phía trước chính là một con sông lớn, chỉ cần mình nhảy vào trong nước sông liền có thể thu hoạch được tạm thời an toàn. Tam điệp. Đúng lúc này, cuốn bít chạy trốn Diệp Thanh không có chú ý tới một con đột chỉ ố đột nhiên từ trong đất chui ra ngoài, cái này đột nhiên tới biến cố khiến cho Diệp Thanh không tránh kịp, ngã cái chó gặp bùn, trong ngực chìm trạ cũng bị văng ra ngoài. Đột chỉ ố nhìn mấy lần ngã xuống đất Diệp Thanh cùng chìm trạ, giống như biết mình đã làm sai chuyện, đội vàng đem đầu lại lùi về trong đất. Chút xui xẻo thật sự là uống nước lạnh đều tê răng. Diệp Thanh nổ một ngụm miệng bên trong bùn, dự định ấn động thủ trên cổ tay cái nút báo động. Cái này vòng tay là cuối cùng bảo mệnh biện pháp, tại đè xuống một khắc sẽ phun ra đại lượng đặc thù khí thể, ép buộc hoang dại bộ kẻ mẩn vô pháp tới gần ký chủ. Chìm trà ngón tay móc tiến trong đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn đầy bụi đất Diệp Thanh, hắn cảm thấy là chính mình không đủ ưu tú cho nên mới sẽ để Diệp Thanh trên đường đi chỉ có thể mang theo chính mình chạy trốn. Nếu như mình mạnh hơn một chút liền tốt rồi, nếu như mình không ham chơi liền tốt rồi, nếu như chìm trà nắm đấm đập mạnh mặt đất, tại hối hận đồng thời một cỗ quần quận không dứt lực lượng không ngừng tại thể nội tích xúc quần quận. Ố ga! Đúng lúc này hừng hực liệt diễm từ chìm trà trên người đốt lên, người khoác liệt diễm hắn từ dưới đất bò dậy, hai tay chống lấy đầu gối căm tức nhìn phía trước. À, vì gõ rột cái này lúc cũng đổi tới, nhìn cả người liệt diễm chìm trà hơi kinh ngạc, thuận thế từ trên cây một cước hướng hắn đá bảo. Ố ga! Chìm trà hai mắt phun lửa ý rủ tì hòn ngửa mặt lên trời thét dài, trên mông hỏa diễm đột nhiên bật cao, sau một khắc toàn thân bị một đạo bạch quang bao khỏa. Vì gõ rột hai tay che kín đôi mắt, bởi vì cách khoảng cách quá gần, chứng mắt bạch quang làm hắn hai mắt căn bản thấy không rõ đồ vật. Đây là tiến hóa chi quang. Chú ý tới chìm trạ bị tiến hóa chi quang bao khỏa, Diệp Thanh kích động không thôi, nghĩ đến chìm trạ trước đó đẳng cấp liền đạt tới cấp 15, lại đi qua cái này mấy lần cực hạn chiến đấu, hiện tại tiến hóa cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Trong bạch quang chìm trạ không ngừng biến lớn, dài đến hơn 1 mét lúc mới chậm rãi đình chỉ, một đầu dài nhỏ có lực cái đuôi từ trên mông kéo dài ra đi. Bạch quang dần dần lui tán, tiến hóa thành mọn phơ nổ về sau, tứ chi của hắn trở nên càng thêm trắng kiện, trên mặt lam hồng giao nhau vẻ mặt tươi đẹp vô cùng. Vô kẹt mẩn, mọn tờ nổ, cấp 16, tiềm lực, bê trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, phí giờ, phí tờ tình đặc tính, vợ lạ giờ mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, phí giờ un, một lần nữa ẻn có phả kẻ ố út, vịt gạ cơ sở kỹ năng, bắt, phớ bèo, tia lửa ẻm bở phở làm hồ, mạch un kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, đủ đất tim ghi chú, mọn tờ nổ có thể dựa vào dối dài phần đuối hỏa diễm để thân thể xem ra biến cao biến lớn, dùng cái này đe dọa ỉn tỉ mỉ đặt đến đây tập kích kẻ địch. À đúng lúc. Mọn tờ nổ thân thể nhoáng một cái ngăn tại Diệp Thanh trước người, hai tay đánh lấy lồng ngực, một đôi muốn phun lửa ý rủ tì hòn hai mắt nhìn chằm chằm vì gõ rốt. Vừa tiến hóa liền lĩnh ngộ mạch hồn sao. Diệp Thanh tự lẩm bẩm, vì không cho chìm trạ cản trở, nhanh chóng đứng dậy tránh ra trốn đến phía sau. Đối mặt khí thế hùng hổ mọn tờ nổ, Vị gọ ruột có chút do dự, ngồi xổm ở trên cây gấp đến độ vào đầu bức hai, trong lúc nhất thời không biết nên tiến công vẫn là chạy trốn. À đúng lúc, Mòn Thơ Nô nổi giận gầm lên một tiếng, tráng kiện hai chân dùng sức đạp một cái. To lớn lực đạo khiến cho lòng bàn chân thảm cỏ cùng bùn đất bốn phía bắn tung tóe, thân thể một hóa thành tàn ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại vị gọ ruột trước người, bạch quang tràn ngập thiết quyền ý rồng phịch mang theo kinh phong, đem chúng quanh la cây lì phải thổi đến hoa hoa tác hưởng. Ầm. Mạnh Quân tốc độ cực nhanh, tại vị gọ ruột trong ánh mắt kinh ngạc hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Sau một khắc không đợi vị gọ ruột kịp phản ứng, Mòn Thơ Nô cấp tốc nhảy lên sợ là thân thể đoàn co lại thành một đoàn, hóa thành một đạo to lớn phở làm hồ vòng, oanh một tiếng lại đâm vào trên người hắn. Á! Đường! Vị gọ ruột tại thảm tiếng kêu gở dần bên trong bay ngược mà ra, bịch một tiếng ngã xuống tại trong bụi cỏ không rõ sống chết. Quá tuyệt, chìm cha ngươi tiến hoa xong có cái gì bất lương phản ứng? Diệp Thanh tiến lên ôm chặt lấy Mòn Thơ Nô kích động hỏi, dù sao chứng bổ kẹ mẩn lúc trước có vết dạng, ai cũng không xác định 100 không có ảnh hưởng. Nguyên bản Diệp Thanh còn nghĩ qua một trận lại đưa chìm trà đi kiểm tra sức khỏe, nhưng không có nghĩ rằng vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt trực tiếp tiến hóa. À đúng lúc, đánh bại vì gọ rốt, Mòn Thơ Nô nét miệng lên, lắc đầu ôm cánh tay chẳng thèm ngó tới. Nhìn xem hắn cái này phó túm chảnh chứ bộ dáng, Diệp Thanh sửng sốt một chút, làm sao chuyện? Ngươi muốn lật trời a? Ha. Mòn Thơ Nô nhặt nhánh cây ngậm lên miệng, điều điều mà nhìn xem Diệp Thanh. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, có chút bổ kệ mẩn như mặt cặp tiến hóa thành giải dạ đồ sát thực sẽ tính cách đại biến, nhưng người kia là cá vượt long môn, từ nhỏ con gà biến thành máy bay chiến đấu sinh mệnh thăng hoa, ngươi như thế cái hầu tử liền đơn giản tiến cái hóa cùng ta tại cái này tú lông. Diệp Thanh cũng đoán được khả năng này là Mòn Thơ Nô tại thực lực sau khi tăng lên, ghét bỏ chính mình quá tuổi bắc gà, cho nên mới biến thành cái như thế một bộ con khỉ ngang ngực dạng, liền tỉ như lúc trước gà trướng trạ dị rồi. Bất quá chúng ta tình huống này cũng không giống nhau à, lúc trước ta chính là đem ngươi từ tử thần trong tay đoạt trở về, ta nhưng không mang chơi như vậy à. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh trong lòng có đối sách, dù sao mình cái này thân thể cũng đánh không lại hắn, chỉ có thể thử một chút đi tình cảm lộ tuyến. Chương 55, giờ cho tổ chương 55, giờ cho tổ Diệp Thanh đối Mòn Thơ Nô động chi lấy tình nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại chứng bộ kẹ mẩn bên trong tình hình sao? Nghe được cái này lời nói, Mòn Thơ Nô ánh mắt có chút nheo lại, nghĩ đến lúc trước chính mình tại chứng bên trong lúc tuyệt vọng. Kia là một mảnh sền sệt bởi vì vỏ trứng xuất hiện vết rạn, dẫn đến chính mình nhận ngoại giới ô nhiễm, sinh mệnh lực cũng ngày càng suy yếu. Thẳng đến có một ngày, cảm nhận được mình bị người ôm vào trong ngực. Mòn Thơ Nô lặng lặng ngồi tưởng, nguyên bản tiêu căng khó thuần ánh mắt cũng biến thành nhu hòa một chút. Diệp Thanh đem Mòn Thơ Nô biến hóa đều thu hết vào mắt, ám đạo chính mình cái này tình cảm bài đánh cho rất đúng chỗ, dù sao hắn không phải à loại kia nửa đường nhặt trạ gì rồi. Ăn một chút gì đi. Diệp Thanh hợp thời lấy ra một viên sơ cấp hệ phỉ dở bộ kẽ bờ lọc đưa cho Mòn Thơ Nô, mặc dù nó hiện tại có thể tiếp nhận trung cấp bộ kẽ bờ lọc bên trong năng lượng, nhưng trước mắt điều kiện có hạn, chỉ có thể ra ngoài lại cho hắn mua. À đúng lúc, Mòn Thơ Nô tiếp nhận bộ kẽ bờ lọc bỏ vào trong miệng, cứ việc không có xin lỗi, nhưng trước đó kia phó kiêu căng khó thuần dáng vẻ sát thực thu liễm rất nhiều. Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm còn muốn mau chóng thu phục mấy cái bộ kẽ mẩn, hầu tử thiên tính chính là như thế, không tìm người thu thập hắn một trận, đoán chừng tiến hóa thành ỉn phở mạ vẻ về sau còn phải lại phạm. Có Mòn Thơ Nô, Diệp Thanh lòng tin tăng nhiều, ngay cả đi đường bộ pháp đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trên đường đi cả tập đi, vừa gặp rụt những này tiểu nhân vật, chỉ cần nhìn Mòn Thơ Nô thân ảnh, đều cấp tốc tránh né đứng dậy, chỉ có hai con không sợ chết giả tở tạ tạ dám tiến lên khiêu khích tồn. Mòn Thơ Nô quả nhiên không có để Diệp Thanh thất vọng, một vòng loạn quyền đem giả tở tạ tạ răng cửa lớn đánh ưa ra hỏa tinh, cục đôi liền chạy. Xuyên qua một mảnh dây leo quấn quanh lấy rừng, rầm rầm tiếng nước chảy dần dần từ phía trước truyền đến, ngay cả xung quanh không khí cũng biến thành ướt át. Ầm ầm một trận sấm rền nổ vang, trên bầu trời mây đen dày đặc, nồng hậu dày đặc mây đen che lại ánh nắng, đồng thời ép tới rất thấp, để người có chút không thở nổi. Một đạo thiểm điện đống nhiên bạch phá bầu trời, vài giây đồng hồ sau sấm rền cuộn cuộn, mịt mờ mưa phùn từ trên trời giáng xuống. Cái thời tiết mắc toi này nói hạ liền hạ. Diệp Thanh sờ lấy bị ướt nhẹp quần áo cùng Mòn Thơ Nô bước nhanh hơn. À đúng lúc, Mòn Thơ Nô chán ghét lắc lắc ướt xuống thân thể, cái đuôi thượng hỏa diễm đột nhiên bật cao. Tại đẩy ra một mảnh sau lùm cây, một đầu rộng 4-5 mét dòng sông xuất hiện ở trước mắt. Nước sông thượng du dòng nước chảy xiết, trong rừng rậm bốn lượn chảy xiết, bờ sông mọc đầy tươi non cỏ xanh cùng hoa dại, từ một nơi bí mật gần đó còn ẩn giấu đi rất nhiều bí ẩn đầm nước cùng thác nước nhỏ. Nước mưa nhỏ xuống tại mặt sông tóe lên từng mảnh gợn sóng, bởi vì ngày mưa dẫn đến trong sông chứa oxy lượng tăng lên, mặt cả gỗ nhìn chờ bộ kẹ mẩn cũng đều tranh nhau nhảy ra mặt sông. Bờ sông trên đồng cỏ, hói đi sùn phở lọ dạ chờ bộ kẹ mẩn tắm rửa tại nước mưa bên trong vui sướng khiêu vũ. Tại những này bộ kẹ mẩn bên trong, Diệp Thanh thậm chí còn trông thấy thân là ngự tam gia chỉ cổ dị tạ cùng mù kịt. Quét mắt tin tức, phát hiện tư chất đều không quá đi. Chính mình về sau khẳng định phải đi tinh phẩm lộ tuyến, không thích hợp thu phục quá nhiều bộ kẹ mẩn, cũng không có nhiều thời gian như vậy tinh lực cùng tiền tài đi bồi dưỡng. Mặt khác mỗi cái bộ kẹ mẩn đều là một đầu tươi sống sinh mệnh, bọn họ cũng có tình cảm cùng cảm xúc, bộ kẹ mẩn quá nhiều lời nói không thể nghi ngờ sẽ có nhận bắn bẻ. Nhà huấn luyện một đời không chỉ có một con bộ kẹ mẩn, nhưng ở trong mắt bộ kẹ mẩn nó chỉ có ngươi. À đúng lúc. Cảm nhận được Diệp Thanh hô hấp tần suất có biến động, Mòn Thơ Nô nghiêng đầu nhìn xem hắn có chút hiếu kỳ. Không có việc gì. Diệp Thanh lắc đầu, mình bây giờ vẫn là học sinh, cho nên đầu cơ trục lợi bộ kẹ mẩn cũng là không được. Nhìn cách đó không xa hai con đi lại tiền mặt, để Diệp Thanh trong lòng điên cuồng nhỏ máu. Mặc dù cái này hai con ngự tam gia tư chất không cao, nhưng phóng tới trên thị trường làm sao cũng có thể bán được mấy chục vạn trở lên a. Diệp Thanh che lấy bị thương tâm linh, nghĩ thầm nơi này không hổ là xạ phạ dị dồn hạch tâm sân bãi, ngay cả ngự tam gia đều có không ít. Những này bộ kệ mẩn cũng không sợ sinh, đối với xuất hiện Diệp Thanh cùng bọn phở nộ chỉ là nhìn nhiều mấy lần liền phối hợp chơi bừa. Nhìn xem bị nước mưa ướt nhẹp tuyến lộ đồ, chỉ cần dọc theo nước sông đi, trong đó một cái hình trái tim đầm nước chính là phỉ bạt nơi ở Diệp Thanh đem tuyến lộ đồ thu hồi, quyết định thừa dịp mưa không có hạ đại thời điểm trước ven đường tìm kiếm. Đi không bao lâu, sắp trời dần tối, trời mưa được càng lúc càng lớn, liên miên bất tuyệt giọt mưa dường như hợp thành một đạo màn mưa. Ngay tại Diệp Thanh dự định đình chỉ tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên bọn phở nộ trực lăng lăng dừng bước. Làm sao rồi? Không có thăm dò rõ ràng tình huống Diệp Thanh hỏi. Đúng lúc, bọn phở nộ chỉ phía trước, ra hiệu Diệp Thanh nói nhỏ chút. Diệp Thanh đổi cái vị trí thăm dò nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bị cây cối che kín trong nước sông tụ tập đại lượng bộ kẻ mẩn. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thanh sao có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ cùng bọn phở nộ nhìn nhau, lặng lẽ hướng về phía trước tới gần. Diệp Thanh giấu ở một cây đại thụ về sau, mà bọn phở nộ tắc nhảy mấy cái phía dưới lẻn đến ngọn cây bên trong. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra xem xét, trong sông chính giải lấy túc sát bầu không khí. Chỉ thấy trong nước sông tụ tập đại lượng hệ hỏa thở bộ kẻ mẩn, những này bộ kẻ mẩn chia làm hai phái, phân biệt tại phở dạ lì gạch cùng giải dạ đổ dẫn đầu hạ tiến hành giằng co. Diệp Thanh lau trên mặt nước mưa, kiểm tra một hồi hai bên đầu lĩnh tin tức, tại phát hiện hai người đều là 30 cấp tả hữu đại lão lúc, Diệp Thanh mất tự nhiên lại lui lại mấy bước, tìm cái an toàn vị trí nhìn kỹ lại, phát hiện một con đưa lưng về phía chính mình mặt cặp ngay tại giải dạ đổ trước mặt lên án lấy cái gì. Diệp Thanh mặt lộ vẻ chần chờ, đây là bị ức hiếp rồi. Giải dạ đổ nghe mặt cặp góp lời lập tức nổi trận lôi đình, trừng mắt phở dạ lì gạch gầm thét liên tục. Diệp Thanh không có vận động, hắn chú ý tới kia chỉ mặt cặp cái này lúc đột nhiên ẩn vào đáy nước, chỉ chốc lát lại tại phở dạ lì gạch đội ngũ sau toát ra đầu. Trên tảng cây mọn phở nổ cũng có chút không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ cái này mặt cặp đang dở trò quỷ gì. Ngay tại một người một thú sững sờ thời điểm, ai nghĩ đến kia chỉ mặt cặp lách mình trốn ở một con của sải phía sau, lợi dụng hai bên ánh mắt điểm mù vậy mà tiến hành không thể miêu tả động tác. Tại Diệp Thanh giật mình ánh mắt dưới, mặt cặp thân thể giống hòa tan kem, vậy mà cấp tốc phai màu biến thành một con tử sắc nước mũi. Đồ! Rùi rùi con mắt, Diệp Thanh lúc này mới thấy rõ, cái này cái nào là nước mũi, cái này rõ ràng là tổ A. Cái này tổ nhuyễn động mấy lần, vậy mà lại biến thành một con tổ ấu đại. Hoàn thành biến thân transform tổ một móng vuốt lay mở ngăn tại trước người của sải, hoa hoa trực khiếu đạp nước, phía bên trái phía trước cùng giải dạ đổ rằng có phở dạ lì gạt đi đến. Nhìn đến đây Diệp Thanh cuối cùng đã rõ ràng, trước mặt loại này thế cục hiển nhiên là cái này yêu gây sự tổ thúc đẩy. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà dùng biến thân transform kỹ năng như thế trêu đùa hai vị đại lão. Tô Ổ Đại một tay chỉ vào giải dạ đồ, một tay khoa tay múa chân khoa tay, phản phất là tại lên án lấy giải dạ đồ với gắt. Chương 56, Mai phục chương 56, Mai phục phở dạ lì gạt nghe xong nhà mình tộc nhân lên án cũng là tức giận dị thường, bất quá chính mình dù sao không phải tức giận liền không có đầu óc giải dạ đồ, dùng móng đuốt sờ lên cảm giác việc này có kỳ quặc. Cái này Tô Ổ Đại đôi mắt làm sao là cái hạt vương mắt. Giống như gia tộc mình bên trong Tô Ổ Đại đều không có như thế mắt nhỏ a. Ầm ầm chân trời tiếng sấm mây đen cuồn cuộn càng thêm buông xuống, bầu không khí ngột ngạt cũng tại dần dần tăng thêm. Giống. Không đợi Phở Dạ Lỷ gạch nghĩ rõ ràng, đối diện giải dạ đô lại là kìm nén không được, không có nghĩ rằng đối phương vậy mà đến cái ác nhân cáo trạng trước. Tại không thể nhịn được nữa tình huống dưới, giải dạ đô dùng to lớn cái đuôi cuốn lên tổ rèn, mang theo thế xét đánh lôi đình hướng Phở Dạ Lỷ gạch mãnh lực rút đi. Chiến tranh hết sức căng thẳng, Phở Dạ Lỷ gạch cũng không kịp suy nghĩ, nồi đất lớn nhỏ nắm đấm cực tốc chìm sở thịt bao trùm lên tuyết trắng băng sương, từ thấp tới cao ra sức đập. Ầm ầm. A Cụ Tại cùng Sở Hun đụng thẳng vào nhau. Năng lượng to lớn đột nhiên bộc phát, A Cụ Tại mang theo nước sông vừa hướng bốn phía vừa bắn tung tóe không bao xa liền bị Sở Hun một mực đông thành tựa băng. Theo hai cái đại lao đánh, song phương tiểu đệ cũng đều chiến thành một đoàn, trong lúc nhất thời toàn bộ mặt sông bọt nước văng khắp nơi, các loại năng lượng, kỹ năng va chạm nhau cùng một chỗ phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Song phương chiến đấu càng đánh càng hung, thỉnh thoảng có bắn lệch ra kỹ năng bay đến Diệp Thanh phụ cận. Đi. Nhìn xem thừa dịp loạn tượng chạy đi tổ ấu đại, Diệp Thanh kêu lên bọn phở nổ tiến đến chặn đường. Đối mặt loại này trên thị trường rất hi hữu tổ, Diệp Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Phải biết tộc có thể biến thành bất luận cái gì một con bộ kẻ mẩn, cho nên muốn phát hiện bọn hắn cơ hội là chuyện không thể nào, trừ phi có thể có cơ hội phân biệt ra được bọn hắn kia lớn chừng hạt đậu đôi mắt, bất quá tại giã ngoại lại có con nào tổ sẽ không nhúc nhích cho ngươi chậm rãi quan sát. Huống hồ tại tự tin lại không khẩn trương tình huống dưới, đồ hạt vương mắt cũng sẽ không bại lộ. Diệp Thanh mang tâm tình kích động mang theo mọn phở nổ nhanh chóng tại tàu con đường phía trước mai phục, chỉ cần nó dám đi qua nơi này, kia thế tất yếu để nó nếm thử mọn phở nổ thiết quyền y rồng vịt. Bên này tổ hóa thành tổ ô đã chạy tới trên bờ, vừa định quay đầu nhìn một chút tình hình chiến đấu lúc, liền bị một phát hỏa tở bùn sẽ trực tiếp nổ lật đến trên mờ. Không kịp tiêu đau, Tô Ổ Đại vì để tránh cho bị phát hiện, nhanh chóng biến thành Evi, hóa thành một đạo điện quang sở bạc lẹn đến trong bụi cỏ. Nhìn qua càng ngày càng gần Evi, Diệp Thanh có chút ác hàn, thử nghĩ một chút nguyên bản một mực đáng yêu siêu manh Evi thay đổi một đôi hạt vừng mắt sẽ là bộ dáng gì. Lu tập tim. Đạt được mệnh lệnh của Diệp Thanh, một tờ nổ từ trong bụi cỏ thoát ra, bay nhanh hóa thành bốn cái tàn ảnh chặt chẽ đem giả Evi vây quanh. Nhìn vẻ mặt hung tướng một tờ nổ, giả Evi dừng bước lại, giả ra dáng vẻ đáng yêu nhìn xem trước người một tờ nổ. Nếu là không nhìn nó đôi mắt, cái này thật giống một cái ác bá đang khi dễ thiếu nữ đồng dạng. Sử dụng mạch ủn. Mọn thờ nổ nết miệng cười một tiếng, bốn cái tàn ảnh đồng thời phát động, giơ lên nắm đấm bỗng nhiên đập tại hệ vị thân eo. Bù hệ vị kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, tại rơi xuống đất một khắc, toàn thân lần nữa bao phủ lên bạch quang muốn dùng bịt ở tặc đào tẩu. Diệp Thanh hô to, dùng tia lửa ember. Mọn Tơ Nổ hít sâu một hơi nâng lên lồng ngực, cấp tốc phun ra liên tiếp viên bi lớn nhỏ tia lửa ember hướng giả hệ vị đánh tới. Phanh 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 phanh, liên tiếp bạo tạc, cứ việc giả hệ vị kiệt lực tránh né, nhưng bối rối hạ vẫn là bị tia lửa ember đánh trúng thân thể. Diệp Thanh móc ra bộ kệ bản hô, cho hắn cuối cùng mạnh quần. À đúng lúc, Mọn Tơ Nổ cái đuôi thượng hỏa diễm hô một tiếng vào cao, hai chân đạp một cái, mang theo kình phong mạnh quần cấp tốc đánh út về phía rễ cây hạ giả hệ vị. Bổ. Giả hệ vị trợn mắt tròn xoe, một mảnh kim hoàng sắc ngôi sao cực tốc chìm sở bịt đối Mọn Tơ Nổ phun ra. À đúng lúc, đối mặt sở huyết, Mọn Tơ Nổ nét miệng cười một tiếng không sợ hãi chút nào, quyền phong thẳng tiến không lùi đánh nát ý đồ ngăn cản sở huyết, bình một tiếng nện tại giả hệ vị trên thân. Giang giác, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, đột nhiên chiếu sáng bốn phía. Giả hệ vị lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống tại trong vũng nước. Trước đó mấy lần biến thân transform tăng thêm vừa rồi thương thế để nó có chút không chịu nổi, lẽ vào nước bẩn bên trong cố hết sức muốn đứng lên. Đi đem bộ kệ bạn. Diệp Thanh nhắm chuẩn trên đất giả hệ vị, trong tay hùn trạ bạn vèo một tiếng vung ra. Bộ kệ bạn hồng quang bắn ra, nhưng sau một khắc nhưng lại đột nhiên bị bắn ra. Đùng. Hùn trạ bạn rơi trên mặt đất, mà tột nhưng vẫn là nằm tại chỗ. À đúng lúc. Mòn cơ nâu ngồi xổm ở một bên, gãi đầu một cái cũng làm không rõ ràng vì cái gì. Đồ thừa cơ chậm một hồi, bay nhanh biến thành thịt gỉ hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Ngăn lại nó. Diệp Thanh mặc dù có chút suy đoán, nhưng vẫn là nghĩ thử lại thử một lần, dù sao sao có thể để cái này đến miệng con bị bay. Mòn thờ nổ sớm đã chờ đã lâu, tại thịt gỉ họ tổ xuất hiện trong nấy mắt, một móng đuốt liền đem nó đánh rất nọc gọc trên mặt đất. Nhìn xem triệt để ngất đi thịt gỉ họ tổ, Diệp Thanh một lần nữa lấy ra một con mới cầu lần nữa vung ra. Hồng quang hiện lên, lần nữa từ tổ trên người bắn ra. Đây là bị người thu phục tổ kẹ mẩn. Diệp Thanh đầy trong đầu hát tuyến, trước đó Tô Di Thâm nói qua có ít người sẽ đem bộ kẹ mẩn gửi nuôi ở đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị chính mình gặp một con. Nếu là người khác bộ kẹ mẩn, Diệp Thanh đành phải thôi, cầm tốt thuốc trị thương đi chợ giúp tìm hẹn tổ trị liệu, dù sao người ta là bị chính mình đả thương, cũng nên ý tứ. Bọn có tốt thuốc trị thương, độ thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, có chút tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thanh cùng Mòn Phơ Nổ, tựa như nói bất mãn của mình. Diệp Thanh gãi gãi tóc còn ướt có chút xấu hổ, "Ách, thật xin lỗi, ta trước đó cũng không biết ngươi bị thu phục à." Kỳ thật như vậy cũng tốt, Diệp Thanh dưới đáy lòng an ủi mình. Đệ nhất tổ tướng mạo thực tế là quá cái kia, nhìn xem tựa như một cục thịt bùn, thứ nhì hắn mặc dù có thể biến thân transform thành công, nhưng không có người ta kỹ năng độ thành thạo, coi như có thể dùng ra đến cũng phi thường kéo đổ. Để tỏ lòng ấy nấy của mình, Diệp Thanh lấy ra một khối hệ nọ mạn bộ kẹ bờ lọc đưa tới tổ bên miệng. Bọn đồ chiếm cứ đạo đức điểm cao, tiếp tục cái lộn đại náo một phen thở giặt sau một hồi lâu mới đem bộ kẹ bờ lọc ném vào miệng bên trong. Nhìn xem nó kia động tác tuần thủ, Diệp Thanh nghĩ thầm giá hỏa này trước kia khẳng định không ăn ít. Bọn đem bộ kẹ bờ lọc nuốt xuống bụng, đầu khinh thường lắc đầu, nổ ngụm nước miếng. Nhìn biểu tình kia ý tứ chính là cái này bộ kẹ bờ lọc cũng phế vật, hương vị căn bản lại không được. À đúng lúc, bọn thợ nổ hai mắt chừng một cái. Hắn là cảm thấy cái này tẩu có chút được đà lớn tới, mình bình thường cậu còn không được bộ kẹ bờ lọc làm sao đến trong miệng ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Ầm ầm, một trận buồn bực chìm tiếng sấm trong nháy mắt để Diệp Thanh tỉnh ngộ lại, nhìn lấy mình cùng Mòn Phơ Nổ ướt xuống thân thể, vội vàng tìm dưới một cây đại thụ tránh mưa. Đầu cũng không có đi, quay tròn trực chuyển mắt nhỏ phảng phất đang tự hỏi cái gì. Chương 57, hãm hại lừa gạt chương 57, hãm hại lừa gạt không lại để ý nhà khác tổ, nhanh chóng mở ra chồng chất liệu, Diệp Thanh đổi một bộ sạch sẽ quần áo sau lập tức cảm giác dễ chịu nhiều. Nhìn xem Diệp Thanh muốn cho chính mình lau người, Mọn Tơ Nổ lắc đầu, toàn thân liệt diễm bốc hơi, trong nháy mắt liền đem ướp xuống thân thể sấy khô. Châu bò a. Diệp Thanh cho hắn giơ ngón tay cái, cầm một chút đồ ăn để chính hắn ăn trước. À đúng lúc, Mọn Tơ Nổ bắt hai viên bổ kẹ bơ lóc, ngửa đầu trực tiếp ném vào miệng bên trong. Gật gù đắc ý nghĩ kia chỉ tổ đến tuột cùng biết hay không, ăn ngon như vậy đồ vật vậy mà còn cái ăn. Nước mưa không ngừng nhỏ xuống, đập nện tại trên lều phát ra đùng đùng tiếng vang, bên ngoài lều trên mặt đất đã hình thành một mảnh đầm nước quốc độ, chán ghét nước mưa bổ kẹ mẩn nhóm đã sớm trốn đi. Đồ ở bên ngoài sững sờ một hồi, không nghĩ tới hai gia hỏa này vậy mà thật đúng đem chính mình phơi ở bên ngoài. Bình thường chưa từng nhận qua loại này khí tổ lập tức giận, bất quá nghĩ đến chính mình lại hình như đánh không lại đối phương, rơi vào đường cùng đành phải mặt dạn mày dày hướng trong lều bài cọ, về sau nhất định phải báo thù này. Nhìn xem bên ngoài tiểu gia hỏa này, mặc dù nó không thế nào lấy vui, nhưng mình dù sao đối lý trước đó cho người ta đánh một trận, cho nên Diệp Thanh vẫn là kéo ra lều để nó tiến đến tránh mưa. Bọn đồ phối hợp nhúc nhích tiến đến, biểu tình kia chính là lao tử lại cũng muốn lại chết ngươi. Không để ý tổ, Diệp Thanh lấy điện thoại di động ra thẩm tra hạ tổ tại trong thế giới hiện thực tài liệu căn kẽ. Tại học viện sách giáo khoa thượng đều là một chút phổ biến giới thiệu, xâm nhập giải đọc chỉ có tại thư viện đặc thù trong thư tịch hoặc là mạng lưới bên trong mới có thể tìm được. Đầu có thể thông qua thay đổi tự thân tế bào tổ hợp, cũng phục chế trả sở hết thể bị phục chế trả sở đối tượng tế bào tổ hợp mà huyễn hóa thành nhìn thấy đối phương bộ đáng, thậm chí có thể sử dụng đối phương kỹ năng. Đây là tờ cơ bản giới thiệu, nhưng nơi này có hai cái trọng điểm, mặc dù nhìn một chút liền có thể biến thành đối phương bộ đáng, đồng thời học được đối phương cơ sở kỹ năng, nhưng một chút thông qua kỹ năng địa si đi học được kỹ năng tổ lại không cách nào sử dụng. Bởi vì nó chỉ có thể phục chế trả sở đối phương tế bào tổ hợp từ đó học được kỹ năng, nhưng thông qua kỹ năng địa si đi học tập kỹ năng là vô pháp thông qua bộ kệ mẩn trưởng thành tự thân học được, cho nên cái này cần tổ đi tiếp xúc thân thể của đối phương, như vậy mới có thể sử dụng đối phương toàn bộ kỹ năng. Đồng thời còn có trọng yếu nhất một cái chính là biến thân transform thời gian duy trì, bình thường đến nói cái này cùng tổ thực lực cùng tư chất có quan hệ, tư chất càng cao, thực lực càng mạnh tẩu có khả năng ghi nhớ đối phương tổ hợp gen thời gian cũng liền càng dài. Đến nỗi chuẩn thần cùng thần thú những này bộ kệ mẫn tổ mặc dù cũng có thể biến, nhưng lại vô pháp duy trì bao lâu thời gian, đến nỗi chiêu thức liền lại càng không cần phải nói. Bởi vì thần thú tế bào cùng bộ phận thân thể quá mạnh, cho nên chỉ có tổ đem thực lực bản thân tăng lên, mới có thể duy trì thời gian dài đối với mấy cái này chuẩn thần thần thú biến thân chén phòng. Nhớ mang máng tại ạ niệm bộ kệ mẫn nhật nguyện bên trong, kia chỉ cùng dẹt xì dêm cùng một chỗ tổ ngay tại không có trông thấy bạo mãng nguyên ảnh chụp thời điểm tự mình biến thân transform thành công. Nói như vậy loại này cao tư chất tổ rất có thể cũng không cần tại mỗi lần biến thân transform thời điểm đều cần nhìn một chút đối phương. Diệp Thanh đơn giản hiểu rõ hạ liền thu hồi điện thoại, bắt đầu nghĩ đến làm sao mới khiến cho gia hỏa này tạm thời tại vùng quê khu bên trong đi theo chính mình, coi như chỉ là tạm thời làm một cái bảo tiêu cũng được. Đồ nhìn qua ăn uống thả cửa mòn phở nổ có chút trông mà thèm. To như hạt bừng đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh quay trò chuyện, nghĩ thầm muốn thế nào mới có thể lại hố một điểm bộ kẹ bơ lốc. Mặc dù gia hỏa này bộ kẹ bơ lốc rất kém cỏi rất khó ăn, nhưng cũng dù sao cũng so không có mạnh à, chính mình cái kia đáng chết nhà huấn luyện cũng không biết chạy đi đâu vậy, vậy mà lâu như vậy cũng không tới tiếp chính mình. Đến, đưa cho ngươi. Nhìn ra được tổ ý tứ, Diệp Thanh lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị một viên hệ nọ mạn bộ kẹ bơ lốc đưa cho tổ. Vậy. Nghe bộ kẹ bơ lốc tản mát ra mùi thơm ngát, tổ mặc dù rất muốn đi ăn, nhưng lại sợ Diệp Thanh có âm mưu gì chờ lại mình. Xoắn suýt một hồi lâu cũng không xuống định quyết tâm. À đúng lúc, Mòn Thở Nổ lại cầm một viên chính mình bộ kẽ bơ lọc nhét vào miệng bên trong, sau đó cố ý làm ra một bộ đặc biệt hưởng thụ dáng vẻ. Bọn nhìn Mòn Thở Nổ dáng vẻ đó, đầu cũng nhịn không được nữa, nắm lấy bộ kẽ bơ lọc ôm liền bắt đầu gặm. Vừa ăn vẫn không quên cùng Diệp Thanh kéo dài khoảng cách, phòng ngừa đối phương hạ thủ. Nghĩ đến chính mình không có xem xét tổ tin tức, Diệp Thanh vội vàng kiểm tra một hồi. Bộ kẽ mẩn, đô, cấp 17, tiềm lực, dê trạng thái, khỏe mạnh giới tính, vô thuộc tính, nọ mạn đặc tính, importer mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng. Vô cơ sở kỹ năng, biến thân transform, kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, bởi vì có thể biến thành bất kỳ vật gì biến thái năng lực, cho nên cùng ai đều có thể nhanh chóng biến thành bạn bè. Cấp D tư chất nhìn xem tổ tư liệu, Diệp Thanh gặm miệng bánh mì, cái này tư chất mặc dù không cao lắm, nhưng suy xét đến đây là tổ cũng không tệ, đoán chừng là cái nào phú nhị đại tổ kèm mận, không biết nguyên nhân gì nhét vào nơi này. Mặc dù cái này tổ tư chất bình thường, nhưng cũng không trở ngại nó hi hữu, kém nhất cũng có thể làm cái công cụ tổ kèm mận đến dùng. Nghĩ đi đường liền biến cái tịt gì, nghĩ ngủ dẹt liền biến cái sờ nọ lạc. Muốn nói yêu đương liền biến cái gạ để bòi. Nhìn xem một bên ăn nhà mình đồ vật lại không lĩnh tinh tổ, Mòn Thở Nổ quyết định chờ tìm Diệp Thanh không có ở đây thời điểm, hảo hảo tìm nó giao lưu trao đổi tình cảm. Cắn nát run một viên quả hạch, Mòn Thở Nổ dùng khuỷu tay chống tại trên mặt đất, nằm nghiêng xuống tới thành thơi lấy ăn đồ ăn vặt. Diệp Thanh thử cùng tổ chơi đùa, dù sao khả năng còn muốn mời đối phương hỗ trợ, hiện tại hòa hoãn một chút quan hệ luôn luôn tốt. Nhìn xem Mòn Thở Nổ kia không bình thường ánh mắt, đầu cũng có rất nộ, thái độ đối với Diệp Thanh cũng không còn như vậy điêu ngoa. Cùng tổ chơi đùa một hồi, Diệp Thanh quyết định thử một chút nó có phải là thật hay không có thể giống ạ niềm bên trong kia chỉ tổ giống nhau đối với biến qua bộ kẹ mẩn liền không cần lại nhìn anh chủ. Diệp Thanh trà sát mặt của nó cười nói, tổ ngươi biến thành lệ vi cho ta xem một chút. Bọn tôi nuốt vào cuối cùng một ngụm bộ kẹ block, giơ tay nhỏ tại một trận ngũ thải quang mang chớp động bên trong, một con hạt vừng mắt lệ vi xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên có thể, bất quá tiểu gia hỏa vẫn có chút khẩn trương. Diệp Thanh sờ sờ cái cằm, nhìn xem biến thành lệ vi tổ tán dương, thật sự là quá tuyệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Có phải hay không mòn thờ nổ? À đúng lúc. Mòn Thở Nổ miễn cưỡng gật đầu, đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy tổ loại này bộ kẹ mẩn, hai đầu lông mày đối với nó sinh ra nồng đậm tò mò. Bọn tàu có chút tiểu vui vẻ, bị người tán thành cùng tán dương để nó trong lòng cũng không phải khẩn trương như vậy, liên đối thái độ đối với Diệp Thanh cũng tốt hơn một chút. Diệp Thanh tiếp tục khích lệ nói, làm cũng tệ, lại biến thành địch gì ta xem một chút. Chương 58, cuộn cuộn sóng ngầm chương 58, cuộn cuộn sóng ngầm bọn. Đồ hưng phấn lên tiếng, màu sắc sặc sỡ quang mang lần nữa ở trên người hắn xuất hiện. Ngay tại Diệp Thanh cùng Mòn Thở Nổ ánh mắt mong chờ bên trong, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ thấy tổ trên người quang mang cấp tốc tối lui, cũng không có biến thân transform thành đi. Diệp Thanh gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, vừa rồi không phải biến qua sao? Bọn. Nhìn thấy Mòn Thở Nổ cùng trên mặt Diệp Thanh lộ ra thất vọng, đồ lập tức bối rối lên, dù sao mình có thể gánh không nổi người này à? Diệp Thanh sờ sờ nó mềm mại lìm bờ quy đạn thân thể hỏi, có phải là có thời gian hay không hạn chế à? À đúng lúc. Mòn Thở Nổ cũng phụ họa gật đầu, dù sao hắn trước đó chính là cùng biến thành đi họ tổ chiến đấu qua. Bọn. Đồ đội vàng gật đầu, hai con tiểu ngắn tay bay nhanh qua tay. Cái này lúc bên ngoài lều màn mưa bên trong có một con nói điệp đi ngang qua, Diệp Thanh an ủi, ta biết ngươi rất lợi hại, như vậy chúng ta từ từ sẽ đến không nóng nảy, ngươi trước biến thành bên ngoài kia chỉ ói đi, ta cho ngươi tính toán thời gian. Bọn. Đồ mắt nhìn phía ngoài ói đi, lắc mình biến hóa liền thành bộ dáng của nó. A. Túi đầu nhìn xem trước mặt sinh động như thật ói đi, Mòn Thở Nổ sửng sốt một chút, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tổ nhân bản mới bộ kẹ mẩn quá trình, tò mò đưa tay kéo nó đỉnh đầu lá cây. Bọn. Đồ không có chỗ tránh, mà là rất tự hào đứng ở Mòn Thở Nổ trước người để hắn nghiên cứu. Trước đó đều là tự mình một người tại mảnh này vùng quê khu quấy rối càng quái, đã thật lâu không có người tán dương qua nó. Diệp Thanh chú ý tới lần này nói điệp đôi mắt vậy mà không phải hạt bướm mắt, xem ra tại tổ tại tự tin đồng thời không khẩn trương thời điểm, xác thực có thể tránh vấn đề này. Cứ như vậy một tới hai đi phía dưới, tổ dần dần cũng thu hồi chính mình tiểu tính tình. Mưa bên ngoài còn tại không ngừng dưới, ăn uống no đủ Mòn Thở Nổ cùng tổ ghé vào trong lều vải nằm ngáy ho ho, chỉ có Diệp Thanh xuyên thấu qua lều cửa sổ nhàm chán nhìn xem bên ngoài màn mưa hạ thế giới. Đủ kiểu nhàm chán phía dưới Diệp Thanh lấy điện thoại di động ra soát lấy bản địa diễn đàn, không có nghĩ rằng vừa mới mở ra liền bị cái thứ nhất nô lên đến nóng tiếp hấp dẫn lấy ánh mắt. Một chuỗi dấu chấm tròn, nghe nói không, Tân Vinh cư xá bên cạnh Lạn Vĩ lâu xuất hiện một chút hệ của sập bộ kẻ mẩn. Nghe nói còn giống như có gạt ly. Thiên điệu ý chỉ, gạt ly, gột cùng vạ sần hệ bởi vì toàn thân từ khí thể cấu thành, cho nên nó có thể chui vào nó muốn đi bất kỳ địa phương nào. Mà ở bại lộ tại gió mạnh bên trong thời điểm thân thể của nó sẽ bị thổi tan, nhưng tại về sau còn có thể một lần nữa ngưng tụ trở về. Đáng yêu ly, rất sợ hãi, trên lầu chính là trong truyền thuyết phổ cập khoa học đế. Án nghỉ so tài một chút bê đút, để ta bắt lấy một con liền tốt rồi. Tiểu mê đệ, tránh ra, ta muốn tới trăng bức, nhìn ta há mồm một hơi đều đem bọn hắn hút. Thất mặc tử tế, trên lầu lại muốn hút gas. Thiên mạch, gắt ly thật đáng sợ nha. Thư điểm, ta là nhờ, đều cho ra bỏ. Phía dưới lâu càng ngày càng lệch ra, Diệp Thanh không có tiếp tục quét xuống, mà là chân mày nhíu chặt. Nói ở trên Lạn Vĩ lâu hẳn là trước đó chính mình cùng chìm trà đi qua cái chỗ kia, không nghĩ tới cái này không đợi mấy ngày liền bị nhiều người như vậy chú ý có dư luận áp lực, vì không để thị dân nhận gắt ly nhóm tổn thương, xem ra gần đây liên minh liền sẽ phái người đi xử lý mảnh này Lạn Vĩ lâu bên trong bộ kẻ mẩn. Mở ra phần mềm chat, quả nhiên như Diệp Thanh suy nghĩ, Vương Diệu cái này yêu mạo hiểm thích dạy vào người không có khả năng không biết chuyện này, lúc này đã cho mình lưu lại mười mấy đầu nói là nghĩ tổ cái đội đi xông vào một lần. Lúc đầu Diệp Thanh không có ý định đi tham gia náo nhiệt, dù sao chìm trà nhưng đối phó không được bọn hắn. Bất quá bây giờ chìm trà đã tiến hóa thực lực tăng nhiều, đến lúc đó đi xem một chút cũng không tệ. Nếu là có tư chất cao hệ của sập bộ kẹ mẩn để cho mình thu phục một con liền hoàn mỹ, coi như không có đi rèn luyện một chút mòn phở nổ cũng là tốt. Dù sao nói thế nào nơi này cũng là nội thành, sẽ không giống giã ngoại nguy hiểm như vậy. Đêm dần dần sâu, ánh trăng mùn lì tật bị tầng mây che chắn, mưa rơi nhỏ dần, hạt mưa rơi ở trên mặt đất vỡ thành mấy phần. Bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng thú gạo, theo màn đêm buông xuống, hoang dại bộ kẹ mẩn rõ ràng càng thêm sinh động. Những âm thanh này nghe Diệp Thanh có chút run rẩy, vỗ vỗ Mọn Phở Nổ cùng tổ thấp giọng nói, hai người các ngươi đừng ngủ, ta an bài một chút trực đêm. A Mọn Phở Nổ đánh cái đại đại ngáp dở đẩy Diệp Thanh tay để hắn đừng lay chính mình. Tiểu tử ngươi có muốn hay không uống tạ sữa bỏ rồi? Diệp Thanh nhướng mày, cái này con khỉ ngang ngược thật đúng để người đau đầu. Bọn đồ trà sát chính mình hạt bướm mắt, chạy nước bọt nhắc nhở Diệp Thanh hắn có thể trước các đêm, chỉ cần lại cho mấy khối trước đó ăn cái chủng loại kia bổ kẹ bở lộc là được. Diệp Thanh cong lại đạn hạ thân thể của nó, nghĩ thầm trách không được một mực không có nghịch ngợm gây sự, hóa ra là nhớ thương chính mình bộ kẹ block. Ta nhớ được hệ vị ẩn tàng đặc tính là ạn tịn sĩ vạ tị hòn, ngươi trước biến thành hệ vị ta xem một chút là cái gì đặc tính lại nói. Bọn nghe xong Diệp Thanh còn phải xem đặc tính, đầu không khỏi có chút lo lắng. Tại màu sắc sặc sỡ quang mang dưới, đầu không phụ sự mong đợi của mọi người lại biến thành hạt vương mắt hệ vị. Diệp Thanh tưởng tượng liền biết đại khái là chính mình lời nói mới rồi để nó khẩn trương, không thể không chấn an vài câu lại trà đặc tính. Thật là ạn tịn sĩ vạ tị hòn, làm rất tốt. Diệp Thanh vuốt vuốt hệ vị đầu, lại đưa cho nó một viên hệ nọ mạn bộ kẹ block. Bổ theo hệ vị dùng đầu cọ hạ Diệp Thanh tay, nhanh chóng đem bộ kẹ bờ lộc ăn. Diệp Thanh trước khi ngủ căn dặn hệ vị nói, nhớ kỹ sau nửa đêm gọi Mọn Phở Nổ đến đổi lấy ngươi trực đêm. Bổ. Hệ vị gật gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng. Sơn Hải thành phố, ngoại ô thành phố quả vật giữa đường, Diệp Mộng Hàm cười cùng bạn bè vây tay từ biệt, một thân một mình hướng trong nhà đi đến. Nhìn xem trên đường truy đuổi đùa giỡn bộ kẹ mẩn, Diệp Mộng Hàm nắm tay cắm vào trong túi có chút áo ước, cũng không biết ca cả thế nào nữa nha. Diệp Mộng Hàm thở dài, vốn định lấy điện thoại di động ra cho Diệp Thanh gọi điện thoại, nhưng lại sợ quấy rầy đến hắn. Tính, về nhà trước rồi nói sau. Diệp Mộng Hàm chỉnh lý tốt tâm tình, thứ phát khúc hướng ra bên trong đi đến. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, một chuyến hai người quỷ quỷ tuy tuy theo ở phía sau. Một vị lưng hùm vai gấu có chút thô kệch thiếu niên nhỏ giọng thầm thì nói, Trương thiếu, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Trương thiếu cường lông mày một dựng thẳng, làm sao không tốt rồi? Lão hùng ngươi không sao chứ? Thấy Trương thiếu cường tức giận rồi, lão hùng ngáp đúng kiên chỉ nói, cái này, ta xưa nay không đánh nữ nhân. Trương thiếu cường quát khẽ nói, chết đầu óc, ta biết ngươi không đánh nữ nhân, ngươi giúp ta đem nàng bắt tới là được. Diệp Mộng Hàm còn không biết chuyện phát sinh phía sau, nên bước chân nhẹ nhàng đi vào cư xá. Trương thiếu cường cùng lão hùng đã sớm dẫm tốt rồi điểm, biết cái này cũ kỹ cư xá giám sát không hoàn thiện, có rất nhiều góc chết, cho nên bọn hắn cũng đang định ở đây đọc thủ. Đi. Nhìn xem Diệp Mộng Hàm ngập vào một đầu đường nhỏ, Trương thiếu cường kêu lên lão hùng tăng tốc bước chân chuẩn bị đọc thủ. Được. Lão hùng từ trong ngực móc ra một sợi dây thừng, đang muốn chuẩn bị động thủ lúc đột nhiên cảm giác có người từ phía sau lưng đập chính mình một chút. Ai? Lão hùng cùng Trương thiếu cường đột nhiên quay đầu, phát hiện đứng phía sau một tên mặc áo đen nam nhân. Người hắn sao muốn chết? Trương thiếu cường tưởng rằng nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, đi lên liền nghĩ một bàn tay đập tới đi. Nhìn xem đây là cái gì? Nam nhân mặt không biểu tình, tay trái lấy ra một cái màu đen giấy chứng nhận. Liên minh quan trị an. Trương thiếu cường trong lòng lắc một cái, đột nhiên có chút dự cảm không tốt.